Chương 56, con tin đều bảo hộ không dễ làm cái gì cướp phạm. Vân Nhẫn sứ giả đoàn là lấy ký kết đồng minh thuyết pháp chui vào một diệp, vì để tránh cho hoài nghi, bọn hắn chỉ phái ra một thượng nhẫn dẫn đội. Bắt đi Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ về sau, dẫn đội thượng nhẫn giả dù kỳ cả tỏ lựa chọn lưu tại làng lá nội ứng giao điều tra. Mục đích đúng là vì tranh thủ thời gian. Cho nên mang theo Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ thoát đi một diệp Vân Nhẫn tiểu đội chỉ là 6 người tăng cường tiểu đội, 2 tên trung nhẫn cùng 4 tên hạ nhẫn phối trí. Chỉ phái ra trung nhẫn cùng hạ nhẫn tạo thành đội ngũ hộ tống Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ. Cũng không phải là Vân ẩn thôn không coi trọng, ngược lại bọn hắn rất xem trọng lần này hành động. Chỉ bất quá tại làng lá nội địa, từ trung nhẫn, hạ nhẫn tạo thành tiểu đội, cùng toàn bộ từ thượng nhẫn tạo thành tiểu đội không có bao nhiêu khác nhau. Một khi bị phát hiện, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Lần này hành động trọng điểm không phải tiểu đội thành viên mạnh yếu, mà là có thể hay không tránh đi một diệp nhị dạ thoát đi hỏa chi quốc quốc cảnh. U ám trong rừng rậm, khí tức túc sát tứ tán tràn ra. Mùa xuân 3 tháng thời gian lại cho người ta một loại cuối đông cảm giác băng hàn. Băng lanh thấu xương khí tức đống nhiên quét sạch, hóa thành một luồng khí tức nguy hiểm. Ngay tại Vân Nhẫn Tạ kẻ đạ trung nhẫn mang theo Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ chuẩn bị quay người đường vòng lúc rời đi, một đạo thân ảnh quỷ mị đống nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tây lực trên thân phun trào mà ra cuồng bạo trả cờ dạ không có chút nào che giấu, đừng nói là bọn này kinh nghiệm lao đạo nị dạ, liền xem như người bình thường cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Bọn hắn chú ý tới tây lực động tác, đáng tiếc căn bản cũng không có kịp phản ứng. Trước một khắc còn tại 30 bước có hơn thân ảnh, một giây sau liền trực tiếp xuất hiện phụ cận. Loại tốc độ này trừ phi là hữu tâm phòng bị, nếu không căn bản không có khả năng ngay đầu tiên ra tay cứu viện. Một đám Vân Nhẫn cũng hoàn toàn không nghĩ tới cái này đầu bỏ tiểu quỷ như thế khinh thường, vì cưỡng ép công kích chuẩn bị dẫn người rời đi tạ cái đạ, vậy mà đem phía sau lưng bại lộ cho bọn hắn. Ngọn lửa màu đen bốc lên, bao vây lấy năm đấm. Nối đất đồng dạng lớn thiết quyền. Tây lực hú lên quái dị, đấm ra một quyền. Phúc. Tại đại địa trọng kim chi hỏa lực lượng cùng cường độ song trọng ra chỉ phía dưới, tây lực một quyền này có thể nhẹ nhõm đánh nát một tảng đá lớn. Một trận gào thét kình phong đập vào mặt. Tạ kẻ đạ trung nhẫn kinh dị trong con mắt, một cái bốc lên hắc viêm quỷ dị nắm đấm không ngừng phóng đại. Thổ độn thổ lưu bích, lôi độn phi lôi thiên bản. Một công một thủ hai cái nhận thuật cơ hồ là đồng thời xuất ra. Không thể không nói Tạ kẻ đạ kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Dưới loại tình huống này còn có thể có bực này tốc độ phản ứng đã tốt vô cùng. Một mặt tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt đem thân ảnh của hai người ngăn cách. Cùng lúc đó, trong rừng rậm từng đạo hồ quang điện lấp lóe nhảy lên, từng cây mảnh khảnh lôi độn ngàn bản ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, chợt giống như màn mưa chút xuống. Lốp buốt. Trong nháy mắt, tường đất khác một bên tây lực liền bị vô số ngàn bản bao phủ lại, bay lên đẩy trời bụi đất mơ hồ ánh mắt. Đánh chúng a. Vũ Điển có chút nước mắt, còn chưa tới kịp buông lỏng một hơi. Xoạt xoạt. Một tiếng vang dọn. Dây đặc tường đất phía trên một vết nứt nổ bể ra đến, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ, lan tràn đến cả khối tường đất. Con kia thiêu đốt lên hắc viêm nắm đấm vậy mà trực tiếp phá vỡ hai thước dày tường đất, phá vỡ tường đất phòng ngự, một quyền ra hết. Phình một tiếng, nắm đấm không lưu tình chút nào nện ở Vũ Điển trên mặt. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên mặt truyền đến. Vũ Điển cảm giác được má trái của mình đều bị đánh lệch ra đến bên phải, hắn không cách nào chống cự cỗ lực lượng này, thân thể nhẹ bẫng lập tức bay ngược ra ngoài, ném đi thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, đục gãy một cây đại thụ ngã vào trong bụi cỏ. Mà lúc này, tây lực sắc mặt bình thản từ bay lên trong bụi đất đi ra. Nói đùa cái gì, vậy mà không bị thương chút nào tránh thoát phi lôi thiên bản. Vũ Điển Trung Nhẫn bị đánh bay rồi. Tên tiểu quỷ này đến tột cùng là cái gì quái vật? Một đám Vân Nhẫn khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, thậm chí đều quên trước tiên chạy tới cứu viện. Trước hết nhất lấy lại tinh thần rõ ràng là một tên khác Vân Nhẫn Trung Nhẫn phải kinh. Tạ kẻ đạ. Hắn hô to một tiếng chợt co cẳng xông ra, trực tiếp hướng Vũ Điển bay rất ra ngoài phương hướng đuổi theo. Đồng thời hai tay vươn vào nhẫn cụ trong bọc, giữa ngón tay kẹp lấy mấy viên sủ rẻ kẹn. Sau đó giơ tay ném đi ném hướng tây lực. Phải kinh nguyên bản ý đồ là lấy tay bên trong kiếm đánh gãy tây lực thế công, nhưng không ngờ cái này tiện tay động tác vậy mà phát hiện đối phương tránh thoát bay lôi thiên bản bí mật. Chỉ gặp mặt đối đẩy trời sủ rẻ kẹn, tây lực không tránh không né, trực tiếp vung lên nắm đấm liền muốn đập lên. Tay không. Đinh đinh đinh. Một quyền lay ra, trực tiếp đem phong tỏa lộ tuyến sủ rẻ kẹn tất cả đều đánh bay, mà tây lực nắm đấm nhưng không có nhận chút nào tổn thương. Phản ứng chậm nửa nhịp hai tên Vân Nhẫn hạ nhẫn cũng tại lúc này động. Hai người cùng nhau lách mình ngăn tại tây lực trước mặt. Tạ kẻ đạ, ngươi thế nào? Đụng gãy một cây đại thụ, rơi vào cỏ dại đống bên trong Vũ Điển cả người là máu nằm trên mặt đất. Mũi bị đánh gãy, máu me đầy mặt thịt mơ hồ. Một bộ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu bộ dáng. Khu cụ Tạ kẻ đạ bỗng nhiên phí sức ho khan hai tiếng, sen lẫn vỡ vụn răng phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt trong nháy mắt vừa liếc ba phần. Hắn còn chưa tới kịp mở miệng nói chuyện, liền nghiêng đầu một cái triệt để không có động tĩnh. Nhìn thấy một màn này, phải kinh tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Nếu như không phải là vì bảo hộ Hỉ ủ gạ Hinata, Vũ Điển sẽ không dễ dàng như vậy liền bị xử lý. Tuy nói Hỉ ủ gạ tông gia thành viên sau khi chết bạch nhãn sẽ không biến mất, nhưng cơ thể sống thí nghiệm tài liệu xa xa so một đôi bạch nhãn muốn càng thêm chân quý. Dù là chỉ có một tia hy vọng, bọn hắn cũng sẽ đem còn sống Hỉ ủ gạ Hinata mang về Vân ẩn thôn. Người sẽ không chết vô ích, nhiệm vụ nhất định sẽ hoàn thành. Phải kinh một mặt u ám, đưa tay từ Vũ Điển trung nhận trong ngực ôm qua lông tóc không hao tổn Hỉ ủ gạ Hinata. Ngay tại cái này ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, khác một bên chiến đấu đã kết thúc. Hai đạo tiếng trầm bỗng dưng vang lên, rõ ràng là ngăn chặn tây lực hai tên Vân Nhẫn hạ nhẫn bị quất bay đi ra thanh âm. Ngay cả trốn ở dày đặc tường đất phía sau trung nhẫn đều gánh không được công kích. Có thể nghĩ, kia hai cái bay rất ra ngoài Vân Nhẫn hạ nhẫn, hiện tại đã chết đến mức không thể chết thêm. Phải trong kinh nhẫn dùng dây thừng đem Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ cố định ở sau lưng, sau đó chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tây Lực. Hắn đã từng tưởng tượng qua nhiệm vụ hôm nay sẽ bị một Diệp phát hiện, cuối cùng chết tại một Diệp ám bộ trong tay. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới chỉ là một cái mọc ra sừng châu tiểu quỷ, một cái còn không tính nhị dạ quái vật gần như đem bọn hắn một chi tăng cường tiểu đội cho đoàn diệt. Tuy nói trong đội ngũ mạnh nhất bất quá là Trung Nhẫn, nhưng lúc nào Trung Nhẫn cũng lưu lạc làm tùy tiện một con A Miêu A Cẩu liền có thể xử lý phá hôi rồi. Đánh bay hai tên Vân Nhẫn hạ nhẫn về sau, Tây Lực cũng không toát ra cao hứng cảm xúc, ngược lại không vui hơi nhíu lên lông mày. Đây chính là Vân Nhẫn, nhìn qua chẳng có gì ghê gớm mà. Vốn cho rằng có một cuộc các chiến, không nghĩ tới hắn còn không có xuất lực liền muốn kết thúc. Trên thực tế Vân Nhẫn cũng không yếu, từ tàn khốc trên chiến trường còn sống sót nhị dạ có thể yếu sao? Dù chỉ là một cái hạ nhẫn đều vô cùng cường đại. Ngoại trừ ngay từ đầu Vân Nhẫn khinh địch bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là Tây Lực xem thường bản thân hắn lực công kích, xem thường lực lượng của hắn. Một quyền đánh nát tảng đá uy lực đánh vào nhân thể trên thân là cảm giác gì? Nhẹ thì xương vỡ nội thương, nặng thì phun máu bỏ mình. Hạ nhẫn là người, trung nhẫn cũng là người. Là người liền sẽ thụ thương, là người liền sẽ tử vong. Chương 57, đạo diễn. Con hàng này không theo kịch bản diễn. Có thương lang manh thú danh xưng một Diệp thượng nhẫn mỹ tật uy tại cùng Tây Lực đối luyện thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không đón đỡ Tây Lực nắm đấm. Làm thể thuật đặc nhân, uy biết rõ Tây Lực cái này nho nhỏ nắm đấm có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố cỡ nào. Hắn mặc dù bám bỡ, nhưng tuyệt đối không phải ngu xuẩn. Mỗi lần đều là lấy xảo kình tan mất Tây Lực quyền kình, hoặc là đem Tây Lực quyền kình dẫn đạo đánh về phía bên cạnh. Vẹn vẹn là Tây Lực một cánh tay phụ trọng liền có 200 cân. Một cái 200 cân mập mạp nện ở trên thân thể người, cũng có thể làm cho đối phương đem bữa cơm đêm qua cho phun ra. Huống chi là đem cái này 200 cân lực đạo tập trung ở một điểm quyền kình. Mà lại Tây Lực nắm đấm cũng không chỉ 200 cân. Mặc kệ là hạ nhẫn cũng tốt, trung nhẫn cũng tốt, thậm chí là thượng nhẫn cũng không đáng kể. Chỉ cần vẫn còn thân thể con người phạm chủ, chúng Tây Lực lấy trọng kim hỏa diễm ra chỉ một quyền, coi như không chết cũng phải nằm lên nửa ngày. Có chút dương mắt, Tây Lực ánh mắt cũng phải kinh đụng vào nhau. Giữa không trung, hai người ánh mắt phảng phất hóa thành hai đạo hồ quang điện kịch liệt đụng chạm, cọ sát ra nhiều đám ánh lửa nhảy lên. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Không phục chính là làm. Tây Lực dưới chân giẫm một cái, thân thể đằng không mà lên lập tức hóa thành một viên đạn pháo đánh ra. Ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Được chứng kiến Tây Lực nắm đấm khủng bố cỡ nào, phải kinh chỗ nào còn đuổi theo cùng hắn cận chiến, đừng nói là cận chiến liền ngay cả cận thân cũng không thể. Trở tay người đứng đầu bên trong kiếm vung ra, phong tỏa Tây Lực động tác đồng thời tên là phải kinh Vân Nhẫn trung nhẫn vậy mà quay người chạy trốn. Cái này cũng không khó lý giải, Vân Nhẫn tiểu đội mục đích là đem Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ mang về Lôi Chi Quốc. Có thể không bị phát hiện liền càng thêm thận trọng ẩn tàng hành tung, có thể không cùng một Diệp Nghị dạ chiến đấu liền trực tiếp quay người thoát ly chiến trường. Bọn hắn không phải đến đánh nhau, bọn hắn là đến bắt người. Chạy. Tây Lực giật giật khóe miệng, trọng kim hỏa diễm bao vây lấy toàn bộ cánh tay, phất tay một quyền đem kích xạ mà đến sụ dị kèn bắn bay. Hai chân ngưng tụ trả cơ dạ, tốc độ đông nhiên một phát. Oanh. Cả người hắn giống như một cây mũi tên phá không mà đi, nguyên điệu chỉ để lại một nửa quyền sâu dấu chân. Loại kia kỳ quái ngọn lửa màu đen đến tột cùng là cái gì? Phải kinh không phải vô não đảo tẩu, mà là một bên đảo tẩu vừa quan sát. Tây Lực huy động cánh tay bắn bay sụ dị kèn động tác cũng bị hắn chú ý tới. Đây không phải là tay không bắn bay sụ dị kèn, mà là bị trên cánh tay màu đen hỏa diễm đạn bay sụ dị kèn. Không có thiêu đốt đặc tính hỏa diễm, ngược lại cùng sụ dị kèn chạm vào nhau lúc lại phát ra kim loại va chạm tiếng vang. Là huyết kế giới hạn a. So với chiến đấu, phải kinh am hiểu hơn cảm giác cùng phân tích, cho nên hắn mới có thể được an bài đến nhiệm vụ lần này hành động bên trong. Một Diệp thật sự là một cái làm cho người ghen tị địa phương. Được trời ưu ái địa thế, lấy không hết tài nguyên, liền ngay cả mỗi một thời đại thiên tài đều viễn siêu cái khác bốn nước lớn. Một trận chiến có đời thứ nhất hỏa ảnh xẻn dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ, đời thứ hai hỏa ảnh xẻn dụ Tô Bị Dạ Mạ, cùng nhận giới tu La Vũ Trí Hạ Mạ đã ra, kỳ hữu gã nhất tộc thiên tài hủy gã cần nhìn. Có thể nói một trận chiến là một Diệp mạnh nhất thời kỳ, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ nhận giới. Thế chiến thứ hai lại là xuất hiện xạ dụ Tô Bị Hỉ dụ rèn, Xí Mù Dạ Đẳng Lô, Mito Hồ Mù Dạ, Vũ Tạ Tản Cô Hàn Dụ, Trí Hạ Cạ Lệ Mi, thu đạo thủ phong bọn người. Bọn hắn mặc dù không bằng tiền bối cường đại như vậy, nhưng đủ để chống lên làng lá một thời đại. Ba trận chiến càng là ghê bớm, tam nhẫn, nhanh trắng đáng tiếc nhất chính là chết tại cửu vị sự kiện bên trong đệ tứ hỏa ảnh Nạ Mỹ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ. Nếu như Nạ Mỹ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ bất tử, ai dám tìm một Diệp phiền phức. Nam nhân kia thế nhưng là có gặp được hắn có thể trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ đào tẩu thanh danh tốt đẹp. Từ những người này trên thân không khó coi ra, làng lá nội tình thật rất hùng hậu. Vốn cho rằng một đời trước người đã già, mới một đời người bên trong ba nhận trốn đi, nhanh trắng tự sát, Nạ Mỹ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ chết tại cửu vị chi loạn, một Diệp sẽ lâm vào một cái đê mê kỳ. Nhưng trước mắt cái quái vật này lại làm cho phải kinh phủ định ý nghĩ này, một cái 7-8 tuổi lớn tiểu quỷ xử lý một trong đó nhẫn cùng bốn cái hạ nhẫn. Có lẽ là bởi vì bọn hắn chủ quan, có lẽ là bởi vì bọn hắn kinh địch, có lẽ có các loại nguyên nhân. Nhưng sự thật lại là như thế. Đông. Phải kinh thân hình thoát một cái rơi vào một cây đại thụ chơi lên dừng bước, sau đó chậm rãi xoay người nhìn về phía chạy nhanh đến đầu bỏ tiểu quỷ. Hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, bạch nhãn nhiệm vụ rất trọng yếu, giết chết một Diệp thiên tài cũng rất trọng yếu. Hắn quyết định xử lý trước cái này đầu bỏ tiểu quỷ lại mang đi bạch nhãn. Dừng lại. Tây Lực một cước dẫm vào trong đất bùn, cưỡng ép dừng ngay đứng ở nguyên địa. Nam nhân trước mắt này cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác, loại cảm giác này không phải trước đó mấy tên kia có thể đánh đồng. vì cái gì còn muốn đuổi theo? Lúc đầu ngươi có thể không cần chết. Phải Kinh bình tĩnh ánh mắt rơi vào Tây Lực trên thân. Tây Lực đáy lòng lại tuôn ra một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy, tựa như là bị một con rắn độc để mắt tới ác hàn, trên cánh tay lông tơ đều dựng lên. Nói trở lại, các ngươi Mộc Diệp ám bộ phản ứng thật là chậm. Lời này là một cái lý do, nói gần nói xa đều ẩn giấu đi thử ý tứ. Nếu là đầu góc ngu si sinh vật nhất định sẽ bỏ chăn đi nói. Nhưng Tây Lực không phải cái phổ thông tiểu quỷ, hắn tự nhiên nghe được ý ở ngoài lời. Chắc không được vừa rồi mấy tên kia chiến đấu bó tay bó chân bộ dáng, nguyên lai là sợ làm ra động tĩnh lớn bị Mộc Diệp ám bộ phát hiện a. Không chỉ có liên thanh thế lớn một chút nhân thuật, liền ngay cả khởi bạo phù loại này thiết yếu chiến lược phẩm đều không dùng qua. Nguyên nhân lại là cái này. Nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta cũng là ám bộ dự quyết. Tây Lực mượn oai hùng, chững chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Ngạnh sinh sinh đem một cái cơ thể sống thí nghiệm tài liệu nói thành ám bộ dự quyết. Dù sao không ai biết không phải là a. Đã đối phương lo lắng chiến đấu động tĩnh quá lớn bị một diệp ám bộ phát hiện, vậy hắn vừa vặn lợi dụng điểm này đến kéo dài thời gian. Nói thật, Tây Lực cũng không muốn cùng cái này cho hắn khí tức nguy hiểm ra hỏa chiến đấu. Có thể nằm tại sao muốn xê đâu? Ngươi lại là ám bộ dự quyết. Phải Kinh hí mắt, liền lý tính mà nói hắn không phải quá tin tưởng cái này đầu bò tiểu quỷ có thể trở thành ám bộ, dù chỉ là một người trừ bị. Nhưng từ vừa rồi Tây Lực chiến đấu đến xem, tiểu tử này thực lực có lẽ thật là có thể là ám bộ dự quyết. Xem ra giữ lại không được ngươi. Phải Kinh đôi mắt ngưng tụ, ngữ khí trở nên băng lãnh. Một cố khí tức tốc sát tản mắt ra. Tây Lực, ngoa tạo. Kịch bản không đúng rồi, làm sao lại tin đâu? Bộ này treo lên 12 phần tinh thần bộ dáng là muốn làm gì? Không phải hẳn là trào phúng chế nhạo hắn một phen, sau đó dưới sự khinh thường bị hắn cho xử lý à? Phải Kinh chậm rãi cởi dây, đem phía sau lưng hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ lấy xuống an trí tại đại thụ chơi lên, dùng dây thường đưa nàng thân thể cố định. Động tác của hắn không nhanh không chậm, thậm chí trực tiếp đem phía sau lưng bại lộ cho Tây Lực. Tựa như căn bản cũng không lo lắng bị đánh lén. Mà Tây Lực đâu? Thật đúng là liền không có đánh lén. Bởi vì keng, một tiếng kim loại va chạm giòn tiếng vang lên. Rõ ràng là Tây Lực đống nhiên quay người đấm ra một quyền, ngọn lửa màu đen bao vây lấy nắm đấm cùng sau lưng trong bóng tối đâm ra một thanh trường đao đụng vào nhau. Kịch liệt va chạm phía dưới cọ sát ra một đám ánh lửa. Đêm tối trong nháy mắt bị chiếu sáng. Chương 58, đánh công lại. Thoát liền xong việc. Làm sao có thể? Tràn đầy vẻ kinh ngạc cụ kỳ ổ hai tay nắm thái đao, tựa hồ là bởi vì không thể tin được một màn trước mắt mà lên tiếng kinh hô. Am hiểu cảm giác nị dạ đồng dạng am hiểu che giấu khí tức. U Kỳ Ổ tự tin một kích này có thể chém xuống đầu của đối phương, nhưng cái này đầu bò tiểu quỷ giống như cái hót lớn một đôi mắt giống như. Thời khắc mấu chốt quả quyết xuất thủ. Vậy mà không có chút nào sai lầm chặn công kích của hắn. Khoảng cách gần quan sát dưới, cũng càng thêm rõ ràng chú ý tới Tây Lực bao vây lấy năm đấm ngọn lửa màu đen. Chạm kích rơi vào hỏa diễm phía trên, cảm giác giống như là chạm tại thép tấm bên trên. Cứng rắn, nặng nề. Một cỗ phản chấn lực lượng từ trên lưới đao truyền đến. Huyết kế giới hạn năng lực a. Không có hỏa diễm thiêu đốt đặc tính, cùng cực nóng nhiệt độ. Ngược lại cứng rắn vô cùng có thể so với sắt thép trình độ. Ukiyo một kích không trúng, trở tay một đao bổ lui Tây Lực đồng thời kéo về phía sau mở khoảng cách, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tây Lực. Ngươi vì cái gì có thể phát hiện ta? Ukiyo ngưng âm thanh hỏi. Nghe vậy, Tây Lực giật giật khỏe miệng cười lạnh. Chẳng lẽ lao tử sẽ nói cho ngươi biết lao tử một mực mở ra toàn bộ bản đồ treo? Cái này Vân Nhẫn thật đúng là mẹ nó âm hiểm. Chứa cởi dây đem Hinata an trí tại trên đại thụ, một bộ không đem hắn để ở trong mắt bộ dáng, thậm chí trực tiếp xoay người đem phía sau lưng bạo lộ ra. Trên thực tế lại là len lén chế tạo ra một cái lôi độn phân thân âm thầm tiếp cận hắn. Nếu là đổi một người tới nói không định đô chúng chiêu, đáng tiếc đụng phải lão tử. Thượng đế thị giác có phương viên trăm bước siêu thanh toàn cảnh đồ, nhưng 360 độ điều chỉnh thị giác cùng rút ngắn khoảng cách, cho dù là đêm tối cũng không ảnh hưởng ánh mắt. Ukiyo làm bộ động tác hoàn toàn đã rơi vào Tây Lực trong mắt. Vân Nhẫn tăng cường tiểu đội chết 5 người. Nó mục đích chính là vì Hiyuga Hinata Bạch Nhãn. Đừng nói là đưa nàng đưa ra, coi như thật không cách nào mang về cơ thể sống tài liệu, cũng sẽ đem nàng Bạch Nhãn cho giữ lại mang về. Thật coi hắn là đồ đần hay sao? Trong lòng đem đối phương mắng 100 lần. Tây Lực lúc này mới một mặt nghiêm nghị mở miệng hỏi, "Ngươi là thượng nhân đi?" Mặc dù là câu hỏi, nhưng là giọng khẳng định. Từ vừa rồi trong lúc giao thủ, nhưng sơ bộ phán đoán phương thức chiến đấu của đối phương làm đao thuật cùng lôi độn. Một cái ngụy trang thành trung nhẫn thượng nhẫn. Đây chính là kẻ khó chơi. Có phải hay không thượng nhẫn ngươi không phải trải nghiệm qua sao? Dạ dù kỳ ủ kỳ ổ ngữ khí băng lãnh hỏi ngược lại. Vân Nhẫn thượng nhẫn đủ kỳ ổ lấy trung nhẫn thân phận tiềm phục tại trong tiểu đội, kỳ chủ mục quan trọng chính là vì ứng đối các loại đột phát sự kiện. Mà trước mắt cục diện này chỉ còn lại một mình hắn. Ẩn dấu thực lực đã không có cần thiết. Lúc trước Tây Lực xử lý tạ kẻ đại trung nhẫn cùng một đám hạ nhẫn động tác quá nhanh, nhanh đến ngay cả U Kỳ Ổ thượng nhẫn đều chưa kịp phản ứng. U Kỳ Ổ thừa nhận hắn ngay từ đầu liền xem thường Tây Lực, lúc này mới đưa đến đám người bị dần dần đánh tan. Bất quá bây giờ, hắn sẽ không chủ quan. Không khí lập tức liền trở nên nặng nề, như là rót nước bọt biển đồng dạng. Cong. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, sắc bén trường đao tản mát ra trận băng lãnh quang mang. Khí tức tốc sát tản mát ra hai người thể nội trả cờ dạ lưu chuyển, âm thầm chuẩn bị chí mạng chiêu thức. Căn cứ tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương nguyên tắc. Tây Lực thân thể trầm xuống trả cờ dạ ngưng tụ hai chân phía trên, sau đó ầm vang bộc phát chuyển hóa thành lực lượng mạnh mẽ, đi theo hai chân đạp động tác đem thân thể bắn ra đi. Siêu. Một đạo hắc ảnh vút không mà ra, thẳng tắp phóng tới Ukiyo. Tây Lực tốc độ nhanh sao? Đương nhiên nhanh. cung cấp bậc bên trong liền xem như Uchiha Itachi tại cự ly ngắn bộc phát cũng không bằng Tây Lực, cho dù là đối mặt Trung Nhẫn, tại tốc độ bộc phát phương diện Tây Lực cũng hoàn toàn không sợ. Trừ phi là loại kia am hiểu tốc độ, đi linh xảo lộ tuyến Trung Nhẫn, mà dưới mắt cái này Vân Nhẫn am hiểu đao thuật cùng cảm giác thuật. Về phần tốc độ đến tuột cùng như thế nào Tây Lực không biết, nhưng rất nhanh liền có đáp án. Loại tốc độ này một Diệp tiểu quỷ đều mạnh như vậy sao? Ukiyo thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thanh lãnh rơi vào Tây Lực trên thân. Một cỗ sen lẫn kinh khí nắm đấm tại trong con mắt hắn phóng đại, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có lộ ra một tia kinh hoàng. Đây chính là thượng nhẫn tố chất. Tại đối mặt đột phát tình huống lúc, so với trung nhẫn cùng hạ nhẫn phải tỉnh táo quá nhiều. Mà không thay đổi nhìn xem dần dần phóng đại nắm đấm, Ukiyo giơ tay lên một cái cánh tay hoành đao mà đứng. Chạ cờ dạ lặng yên không tiếng động du tẩu cùng toàn thân kinh lạc. Hô, quyền kinh kéo theo không khí đập vào mặt, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen nắm đấm bỗng nhiên tiếp cận, giữa hai bên khoảng cách đã không đủ một thước. Đúng vào lúc này, Ukiyo động. Ông u ám u tĩnh trong rừng rậm, một đạo xanh đậm hồ quang điện bỗng dưng sáng lên, hóa thành một đạo kinh lôi phá vỡ vô tận đêm tối. Lôi đao thuật lôi mình lóe lên. Bạch. Theo quát khẽ một tiếng vang lên, Ukiyo hai tay bảo trì một trước một sau nắm chặt trôi đao tư thế, trực tiếp xuyên thấu tây lực thân thể. Một đạo lôi quang lóe lên liền biến mất. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình chỉ, hình tượng dừng lại hai người trao đổi vị trí về sau. Tây lực đứng tại trên cành cây đưa lưng về phía dưới. Ukiyo hai tay cầm đao vững vàng rơi xuống đất. Xoẹt xẹt. Khiêu động hồ quang điện xẹt qua tây lực cái bụng, truyền đến một trận tê tê dại dại cảm giác. Ngay sau đó, trong đêm một sợi hàn phong phất qua, phản phất xuyên thấu quần áo chui vào trong bụng, lạnh buốt xúc giác quét sạch toàn thân. Tây lực theo bản năng cúi đầu, xuyên thấu qua y phục rách nhìn về phía bên trong chỉ gặp tám khối cơ bụng hở ra trên bụng một đạo tái nhợt vết cắt có thể thấy rõ ràng. Vừa rồi nếu không phải thân thể bản năng cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, kích hoạt lên trọng kim hỏa diễm tự chủ bảo hộ, tại thời điểm mấu chốt đỡ được đối phương chẳng kích, chỉ sợ hắn hiện tại đã là hai đoạn người. Lấy trên bụng màu trắng vết cắt làm trung tâm, chia làm thượng đoạn người cùng hạ đoạn người. Đây chính là thượng nhẫn thực lực a. Tây lực đấy mắt hiện lên một vòng trước nay chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng. Cùng Duy đối luyện thời điểm khác biệt, Duy phần lớn dùng phòng thủ làm chủ đến tôi luyện hắn kỹ xảo chiến đấu. Mà tên trước mắt này vừa lên đến chính là sát chiêu. Nếu như không có trọng kim hỏa diễm chủ động bảo hộ hậu quả khó mà lường được. Không giống với hôn mê lúc tự chủ phòng ngự, vô luận công kích mạnh yếu, chỉ cần nhận công kích trọng kim hỏa diễm liền sẽ chủ động phòng ngự. Thanh tỉnh lúc, phải chăng lấy trọng kim hỏa diễm phòng ngự quyền lựa chọn ở chỗ Tây lực. Chỉ có tại thân thể bản năng cảm nhận được nguy hiểm chí mạng lúc, trọng kim hỏa diễm mới có thể chủ động kích hoạt bảo hộ thân thể. Mấu chốt ngay tại ở một cái điểm tới hạn, nhận công kích phải trang trí mạng. Nói cách khác, nếu là Ukiyo biết Tây lực thân thể bí mật, khai thác một đao chạm gần chết phương thức chiến đấu đoán chừng hắn liền phải lạnh lạnh. Gia hỏa này đao thuật quá nhanh, nhanh đến Tây lực căn bản là phản ứng không kịp. Tây lực trầm mặt cảnh giác nhìn phía dưới, tại thời khắc này toàn thân hắn cơ bắp đều căng thẳng lên. Loại trình độ này đao thuật, ngươi nhất định không phải hạ người vô danh. Lời này hẳn là ta nói mới đúng, lại có thể từ của ta lôi minh lóe lên bên trong sống sót, ngươi gia hỏa này là quái vật a. So với Tây lực trong mắt nghiêm trọng, Ukiyo càng thêm chấn kinh. Hắn một chiêu này thế nhưng là có thể tùy tiện chém ra ba ngón rộng thép tấm, đã từng có bao nhiêu thượng nhẫn tại hắn một chiêu này hạ nuốt hận. Cũng không xa xa cái kia đầu bò tiểu quỷ vẹn vẹn chỉ là quần áo bị phá vỡ. Trên bụng ngay cả một vệt máu đều chưa từng xuất hiện. Ngươi là dạ rủ kỳ nhất tộc thượng nhẫn. Vừa rồi kia một tia hồ quang điện hiện lên, Tây lực cũng không có coi nhẹ rơi. Nếu như hắn đoán không sai, gia hỏa này sử dụng là dạ rủ kỳ nhất tộc lôi đao thuật. Vân ẩn thôn thượng nhẫn dạ rủ kỳ ủ kỳ ổ. Đã bị phát hiện, dạ rủ kỳ ủ kỳ ổ cũng không che giấu nữa, trực tiếp báo lên tính danh. Hắn cảm thấy trước mắt tên tiểu quỷ này có tư cách biết tên của hắn. Đao của ngươi rất nhanh, là ta gặp qua nhanh nhất đao. Tây lực một thanh kéo bị bạch phá áo khoác, sau đó cởi trên người phụ trọng áo lót. Tiếp theo là hai tay phụ trọng bao cổ tay, hai chân phụ trọng xà cạp. Ngươi rất mạnh, cho nên ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Thoại âm rơi xuống, đứng tại trên cây Tây lực đống buông hai tay ra, trong tay năm kiện phụ trọng khí cụ lấy vật rơi tự do phương thức chậm rãi rất xuống. Chương 59, hoặc đã khởi động. Nhìn xem Tây lực ném đi phụ trọng động tác, Dạ Dụ Kỳ Hủ Kỳ Ô lạnh lùng khẽ động vẻ miệng, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Ngươi cho rằng gỡ xuống cái này mấy chục cân phụ trọng liền có thể, hắn còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy thân thể chấn động mạnh một cái. Ầm ầm. Phản phất đại địa đều đi theo run rẩy một chút. Một tiếng vang thật lớn, như là sấm nổ ở bên tai nổ vang, chấn động đến Dạ Dụ Kỳ Hủ Kỳ Ô nghẹn họng nhìn chân chối, tựa như đần độn kinh ngạc nhìn qua chỗ kia. Chỉ gặp Tây lực chính phía dưới phụ trọng khí cụ rơi xuống địa phương, một đóa to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, cuồn phong cuốn lên khí lãng, giơ lên cắt bay đầy trời đi thạch. Kinh khủng trọng lực phía dưới, mặt đất tầm vang vỡ nát, lấy cái kia khói đặc quần quần hố to làm trung tâm, vô số lớn bằng cánh tay đen nhánh vết rách hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài tới đi, khắp nơi lại thụ bị nổ tận gốc, lần lượt sụp đổ trên mặt đất. Dạ Dụ Kỳ Hủ Kỳ Ổ khỏe miệng mánh rút, kinh ngạc vô cùng trừng mắt cách đó không xa đầu bỏ tiểu quỷ. Cái này mẹ nó vẫn là người a? Đây là phụ trọng nhiều ít, hơn ngàn cân. Gỡ xuống phụ trọng tây lực hoạt động thân thể, hắn đấy mắt ánh mắt lấp lóe, thần sắc âm tình bất định. Đeo lên phụ trọng khí cụ thời điểm, tây lực đã từng cùng mình ước định qua, trừ phi lái đến thứ bảy cửa nếu không tuyệt đối không cởi phụ trọng. Mà bây giờ hắn vi phạm với cái này ước định, cho nên hắn lại cùng mình định ra một cái mới ước định. Hôm nay qua đi huấn luyện lượng gấp bội, thẳng đến mở ra thứ bảy cửa mới thôi. Đệ nhất môn, khai môn, đệ nhị môn, hưu môn mở. Cùng bạo trả cờ dạ giống như hơi nước phun ra ngoài, cuốn lên tây lực quanh thân khí lưu hình thành một cô gió lốc thổi hướng tứ phương. não vực hạn chế giải trừ, thể lực mệnh nhọc hạn chế giải trừ. Hiện tại Tây Lực liền như là một cái không biết mọi mệnh siêu phụ tải công tác máy móc chiến đấu, hoặc là hắn chủ động dừng lại, hoặc là chính là tiêu hao hết thân thể năng lượng bị động dừng lại. Về phần cái gọi là tám môn độn giáp mang tới tác dụng phụ, tại mô phỏng lôi thể thuật tu hành trang bị tế bào hoạt tính kích thích dưới, Tây Lực nội tạng cùng thân thể đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có một Diệp đứng đầu nhất nghiên cứu viên, dinh dưỡng điều phối sư, phân tích sư trở căn cứ Tây Lực thân thể tiến hành nhất khoa học điều dưỡng. Tại hơn một tháng địa ngục thức huấn luyện bên trong, Tây Lực nhịp tim, máu dưỡng, huyết áp, lượng hô hấp các loại hạng nhục thể số liệu đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Hôm nay đã sớm trải qua phát sinh bay vọt về chất. Thời gian dài mở ra 8 môn độn giáp trước ba cửa, khai môn, hưu môn, sinh môn mang đến tác dụng phụ cũng chỉ là làm hắn cảm giác được đói bụng thôi. Phía sau mấy môn còn không biết, bởi vì Tây Lực hiện tại còn không cách nào mở ra. Đó cũng không phải nói Tây Lực cực hạn chính là đệ tam môn, mà là nói thân thể của hắn có thể tiếp nhận 8 môn độn giáp tác dụng phụ an toàn tuyến là thứ ba cửa. Nếu như dùng ăn cơm để hình dung, như vậy thứ ba cửa chính là vừa vặn ăn no, thứ tư cửa chính là ăn đến khó chịu muốn cho ăn bể bụng trạng thái. Thật mạnh trả cớ ra, vậy mà cuốn lên khí lưu hóa thành một cỗ tính thực chất phong bạo. Dạ dù kỳ ủ kỳ ổ cầm trong tay thái đao, gáy mắt đều là chấn kinh chi sắc. Đây chính là một diệp cấm thuật bắt môn độn giáp a. Một tên tiểu quỷ vậy mà mở ra bắt môn độn giáp. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không đi nhầm sở tiểu đi ô, làng lá tiểu quỷ đều là loại này biến thái quái vật a. Hắn đã nói năng lộn xộn. Hắn đã tìm không thấy từ ngữ để hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Tám môn độn giáp một cái bị người quên lãng cấm thuật, bởi vì có rất ít người có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Tại lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong, một cái bỏ ra thời gian 20 năm tu luyện thành công nam nhân đã chứng minh sự cường đại của nó. Vạn năm hạ nhẫn mì tật duy mở ra bắt môn độn giáp chi trận, trực tiếp đối lật ra vụ ẩn thôn tinh nhuệ nhất bộ đội nhẫn đao thất nhân chúng. Toàn bộ từ tinh anh thượng nhẫn cùng thượng nhẫn tạo thành bộ đội tinh nhuệ, mỗi người đều có một thanh đặc biệt nhẫn đao, có thể sinh sinh đem nó thực lực để cao một cái cấp bậc. Thượng nhẫn kế thừa nhẫn đao đủ để cùng tinh anh thượng nhẫn một trận chiến, tinh anh thượng nhẫn kế thừa nhẫn đao đủ để cùng ảnh cấp cường giả một trận chiến. Mà như vậy dạng một chi kinh khủng tăng cường tinh anh tiểu đội, đối mặt mở ra 8 môn độn giáp hạ nhẫn mị tật duy, kết quả lại khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Lấy 1-7, 4 chết 3 trốn. Sau trận chiến này, bắt môn độn giáp chi thuật thiên hạ ai không biết. Dạ dù kỳ nhất tộc tại Vân ẩn thôn địa vị thì tương đương với làng lá thiên thủ nhất tộc, dạ dù kỳ nhất tộc thượng nhẫn lấy tinh thông lôi thể thuật cùng lôi đao thuật nghe tiếng nhận giới. Đối với đồng dạng là thép quyền 8 môn độn giáp, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nếu không phải tác dụng phụ quá lớn, cùng tu hành điều kiện quá hà khắc, chỉ sợ bọn họ đã sớm phái người chui vào một diệp trộm lấy bắt môn độn giáp cấm thuật. Cơ hồ một chút, dạ dù kỳ ủ kỳ ổ liền nhìn ra Tây Lực thời khắc này trạng thái. Não vực hạn chế cùng thể lực mệnh nhọc hạn chế giải trừ, trong truyền thuyết khai môn cùng hưu môn a. Nắm thật chặt trong tay thái đao, dạ dù kỳ ủ kỳ ổ lộ ra trước nay chưa từng có vẻ trịnh trọng. Dù là tại đối mặt thượng nhẫn, thậm chí tinh anh thượng nhẫn thời điểm, hắn đều không có giờ này khắc này khẩn trương như vậy. Tây Lực nắm đấm khủng bố cỡ nào hắn các đội hữu đã dùng thân thể thí nghiệm qua. Đầu bò tiểu quỷ phổ thông nắm đấm liền có thể đánh gãy thân cây, chấn vỡ núi đá. Như vậy vấn đề tới, mở ra bắt môn độn giáp trước hai môn đầu bò tiểu quỷ một quyền uy lực có bao nhiêu? Dù sao dạ dù kỳ ủ kỳ ổ tuyệt đối sẽ không thân thể của mình tới thử. Cải biến phương thức chiến đấu, lấy bên trong cự ly xa làm chủ. Dạ dù kỳ ủ kỳ ổ giờ phút này rất may mắn hắn tu tập chính là lôi đao thuật mà không phải lôi thể thuật thích hợp với cận chiến. Mà lôi đao thuật thích hợp với cận chiến cùng bên trong khoảng cách chiến đấu. Bản thân hắn lại có một chút xíu khác biệt, am hiểu cảm giác hắn cho dù là cự ly xa chiến đấu cũng không thành vấn đề. Khóa chặt lại đầu bò tiểu quỷ khí tức, lôi đao thuật phá không chạm. Từ từ, hồ quang điện tại sắc bén thái đao bên trên nhảy lên. Dạ dù kỳ ủ kỳ ổ về sau tung người một cái cao nhảy, thân thể vọt lên ở giữa không trung, lấy đối không phương thức liên tục huy vũ mấy lần thái đao. Ông, xen lẫn dòng điện kiếm khí dung nhập dòng điện bên trong, hai hợp nhất trực tiếp chém về phía Tây Lực. Giải trừ não vực hạn chế Tây Lực lúc này đại não một mảnh thanh minh. Ở trên đế thị giác phía dưới, hắn có thể rõ ràng bắt được đối phương chạm kích quy tích. Không giống với xạ dỉn gẳng động thái thị giác bắt giữ. Hắn đây là lấy thứ ba thị giác quan sát dạ dù kỳ ủ kỳ ổ vung đao động tác, từ đó tính toán ra đánh giá ra đối phương chạm kích quy tích. Nói ngắn gọn, xạ dỉn gẳng động thái thị giác chủ yếu dựa vào là nhãn lực, mà Tây Lực thượng đế thị giác càng ỷ lại tại đại não sức tính toán. Hiện tại chúng ta tới so tài một chút xem ai càng nhanh. Bình thản âm rơi xuống, Tây Lực bước chân xê dịch lách mình biến mất trong bóng đêm. Nếu không phải Tây Lực kia một thân khó mà che giấu cuồng bạo trả cơ dạ, chỉ bằng vào thị giác dạ dù kỳ ủ kỳ ổ cơ hồ đều coi là đối phương biến mất không thấy. Lôi điện chạm kích không có chút nào ngoài ý muốn thất bại, biến mất tại vô tận trong bóng đêm. Thật nhanh, tiểu quỷ này tốc độ chí ít tăng lên gấp ba. Dạ dù kỳ ủ kỳ ổ con ngươi co rụt lại, sắc mặt đổi biến. Cận chiến là không thể nào cận chiến. Đời này cũng không thể cùng cái này đầu bỏ tiểu quỷ cận chiến. Tại Tây Lực biến mất một mấy mắt. Dạ dù kỳ ủ kỳ ổ dưới chân trả cờ dạ hóa thành dòng điện kích thích chân tế bào hoạt tính, tốc độ bạo khởi hóa thành một đạo lưu quang lui về sau đi. Ầm ầm. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, một cước đá vào trên mặt đất. Lực lượng cường hãn chút xuống, đại địa ầm vang vỡ nát. Chỉ một thoáng, một trận đất rung núi chuyển. Từng mảnh lá cây tại cái này kinh khủng chấn động xuống thoát ly nhánh cây, trên không trung nhanh nhẹn nhảy múa, theo một cô gió lốc khí lãng xông lên trời trôi dạt đến phương xa. Cục bộ hoạt hóa tế bào, tốc độ tăng lên a. Tây Lực tháng gần nhất đều đang làm chuyện này, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra dạ dù kỳ ủ kỳ ổ động tác. Khác biệt duy nhất chính là, Tây lực thể nội tế bào hoạt tính là vĩnh cửu, mà dạ dù kỳ ủ kỳ ổn là cục bộ hoạt hóa, còn có thời gian hạn chế. Khi hắn khống chế kích thích tế bào hoạt tính dòng điện biến mất, cũng chính là trả cờ dạ không đủ thời điểm, hắn cũng nhanh không nổi. Sức chịu đựng thế nhưng là châu lớn nhất đặc tính. Bạch Tây lực chân đạp đại địa, một cái đi nhanh xông ra thẳng đến dạ dù kỳ ủ kỳ ổn mà đi. Nam nhân liền phải cương chính mặt. Chương 60, nhân vật phản diện trí thông minh online làm sao bây giờ? Căn tổ chức căn cứ. Phụ trách Tây lực khảo nghiệm tên kia ghi chép nghiên cứu viên cầm trong tay số liệu tư liệu, bình tĩnh gương mặt ẩn ẩn run rẩy. Hắn giờ phút này tựa hồ có chút hưng phấn. Đàn Dô đại nhân, đây là Hắc Viêm túc chủ khảo thí báo cáo. Úc, lấy ra ta xem một chút. Ghi chép nghiên cứu viên rất cung kính rôi ra hai tay trên mặt đất ghi chép số liệu. Đàn Dô hai con mắt híp lại, biểu lộ bình thản đảo qua. Hết thể số liệu dựa theo bình thường dự toán tăng lên. Nhưng khi Đàn Dô nhìn thấy lực công kích khảo thí một hạt lúc, con ngươi của hắn co rụt lại, đi theo bỗng nhiên đẩy ghế ra đứng lên. Ngươi xác định ngươi không phải viết nhiều số không? Số liệu tuyệt đối không có nhớ lầm. Ghi chép nghiên cứu viên một mặt nghiêm nghị nói. Vô luận là làm nghiên cứu viên chức nghiệp tố dưỡng, vẫn là làm căn một viên, hắn cũng không thể đối với chuyện như thế này phạm sai lầm. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Đàn Dô đè xuống trong ánh mắt tinh mang. Là hắn quá kích động. Trước mắt người này là người đáng giá tín nhiệm, vô luận là kỹ thuật vẫn là trung thành. Đàn Dô cổ tay rung lên, một ngùi lửa đem trong tay số liệu tư liệu tiêu hủy, sau đó thần sắc trịnh trọng nhìn chằm chằm ghi chép nghiên cứu viên. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, ta không hy vọng trừ bọn ngươi ra bên ngoài người biết. Vâng, Đàn Dô đại nhân. Ngay tại nghiên cứu viên rời đi về sau không lâu, một đạo hắc ảnh bèo một tiếng rơi xuống, mang theo mặt nạ quỷ ám bộ quỷ một chân trên đất. Người tới khí tức quỷ bí bên trong mang theo ba phần âm trầm, tựa như là ẩn tàng trong bóng tối quỷ ảnh. Các tổ chức ám bộ cùng hỏa ảnh lệ thuộc trực tiếp ám bộ khác nhau ngay ở chỗ này. Mặt nạ đồ án khác biệt, cùng khí tức quanh người khác biệt. Chuyện gì? Đàn Dô trừng mắt lên, nhàn nhạt hỏi. Ngoài thôn Bắc số 13 rừng rậm phát hiện chiến đấu vết tích, ban sơ tình báo cho thấy hẳn là Vân Nhẫn. Mặt quỷ ám bộ báo cáo. Vừa nghe đến chiến đấu tình báo, Đàn Dô đôi mắt ngưng tụ, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hắn trước tiên liền nghĩ đến gần nhất nhập cảnh Vân Nhẫn sứ giả đoàn, chỉ là tạm thời còn đoán không ra chiến đấu nguyên nhân. Bất quá Đạn Dồ cũng sẽ không xoắn xuýt những vật này, chỉ cần đối một diệp có uy hiếp, cho dù là tiềm ẩn uy hiếp trực tiếp xóa đi liền tốt. Ngươi lập tức mang lên hai chi tiểu đội dọc theo chiến đấu tung tích đuổi theo. Đạn Dồ ngữ khí trầm xuống, đáy mắt một vòng hàn quang lóe lên. Trong lúc vô hình sát khí tản mát ra, không cần để lại người sống. Rõ. Mặt quỷ ám bộ có chút không người, lập tức một cái thuấn thân thuật biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời huyền nguyệt treo trên cao, tung xuống ánh trăng lạnh lẽo. Ánh trăng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây, chiếu xạ trong rừng hình thành loang lổ lỗ chỗ quang ảnh. Ầm. Một tiếng vang trầm phá vỡ yên lặng đêm. Hình bán nguyệt lôi điện kiếm khí hồ quang vút không mà qua, hung hăng bổ vào đầu bò tiểu quỷ trên thân, liên đối lấy cả người hắn đều ném đi ra ngoài. Ném đi thân thể xẹt qua một đạo đường vòng cung liên tiếp đụng gãy mấy cây đại thụ. Cuối cùng nện vào một đống trong bụi cỏ dại mới ngừng lại được. Trạ cơ dạ không thấy chút nào suy yếu, nói cách khác cái kia đầu bò tiểu quỷ không có thụ thương. Tiểu tử này thật mẹ nó nhịn đánh. Cho dù là thượng nhận ăn hắn một kích toàn lực chạm kích cũng phải quỳ. Cầm trong tay thái đao dạ rủ kỳ ủ kỳ ổ thần sắc âm tình bất định, chậm rãi từ trong bóng tối đi tới, tại tàn phá không chịu nổi trong rừng trên đất chống đứng vững. Giống như mặt trăng mặt ngoài đồng dạng mặt đất mấp mô, như bạc nước lớn nhỏ cái hố khắp nơi có thể thấy được. Cái này hiển nhiên chính là trong rừng giao chiến hai người sinh sinh cho đánh ra tới hố to, chuẩn xác hơn mà nói, đại bộ phận hố to đều là tây lực thân thể ném ra tới. Đơn thuần thân thể cùng mặt đất tiếp xúc kia một loại nền hố. Phi, phi phi, đem miệng đầy cỏ dại cùng bùn cắt phun ra, tây lực chống đỡ đầu gối từ cỏ dại đống bên trong đứng lên. Hắn là bị đối phương lôi đao thuật chém ra kiếm khí cho đập tiến đến, chạm kích bị trọng kim hỏa diễm ngăn lại. Mặc dù không bị cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng loại này bị động bị đánh cảm giác thật sự là quá khó chịu. Vốn cho rằng mở ra 8 môn độ giáp, ỷ vào vô địch lực phòng ngự chí ít có thể cùng thượng nhận chia 5 năm. Kết quả thần mẹ nó chia 5 năm. Tây lực mặt đen lên trừng mắt xa xa dạ dù kỳ ủ kỳ ổ. Cái này lao tiểu tử một chút đều không nam nhân, ỷ vào lôi độn kích thích tế bào hoạt tính ra chỉ tốc độ, một mực chơi diều viễn chỉnh vùng kỹ năng treo hắn đánh. Tây lực buộc phát tốc độ rất nhanh, nhất là cởi phụ trọng mở ra 8 môn độn giáp về sau. Không thể không nói tạm một câu, dạ dù kỳ ủ kỳ ổ không hổ là thượng nhẫn, mà lại là am hiểu cảm giác cùng lôi đao thuật, đi linh xảo lộ tuyến tốc độ hình thượng nhẫn. Tây lực căn bản ngay cả người ta góc áo đều sờ không tới, hoàn toàn là đơn phương bị động bị đánh. Cái này còn đánh cái giám nha. Người mẹ nó đến cùng phải hay không nam nhân? Liền chỉ biết chạy a. Có gan liền đến một trận nam nhân ở giữa đọ sức, lẫn nhau vừa a hú đản. Đuổi không kịp đánh không đến làm sao bây giờ? Miệng độn khích tướng chi thuật. Phép khích tướng là một cái trải qua ngàn năm trăm thử khó chịu tuyệt diệu phương pháp. Ta nghe nói Vân Nhẫn đều là từng cái hán tử đỉnh thiên lập địa, chưa từng e ngại chiến đấu, làm sao cảm giác ngươi cùng nữ nhân đồng dạng đâu? Đại thúc, ngươi nên không phải sợ đi. Chẳng lẽ lại Vân Nhẫn cũng chỉ có dạng này tiêu chuẩn a? Nhưng mà đáp lại Tây lực lại là phá không chạm tới một đạo kiếm khí, lóe ra chướng mắt quang mang lôi điện kiếm khí. Miệng độn đều vô dụng. Kiếm khí tốc độ rất nhanh, nhanh đến Tây lực ngây người một lúc trong nháy mắt liền nhào tới trước mắt, không kịp né tránh. Tây lực dưới chân trầm xuống dẫm xuống lòng đất, tiếp lấy hai tay quanh che ở trước người, mới vừa rồi bị một kiếm cho quét bay đi đó là bởi vì thân thể của hắn ở vào giữa không trung không chỗ gắng sức. Lần này, lão tử tuyệt đối không bay. Phúc, phúc. Hai đoàn ngọn lửa màu đen bốc lên, bao vây lấy hai cánh tay. Keng, xoẹt xẹt. Kim loại va chạm vù vù âm thanh, lôi độn giao thoa xẹt qua hồ quang điện âm thanh, kiếm khí chạm kích công bằng rơi vào tây lực trên hai tay. Nhìn như nhẹ nhàng phất tay một kiếm, trên thực tế đơn thuần lực lượng cũng đủ để chém ra một khối ngân thạch. Lôi quang vào mắt trong chốc lát, tây lực đông cảm giác cánh tay chầm xuống, một cỗ cự lực truyền đến, hãm sâu trong đất bùn hai chân sinh sinh về sau lôi ra hai đạo vết cắt. Xem ra bằng vào ta công kích không cách nào chém ra cái kia kỳ quái ngọn lửa màu đen. Dạ dù kỳ ủ kỳ ổ âm thầm cắn răng, cứ việc rất muốn làm rơi đối phương lại rút lui, nhưng bây giờ lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Từ ban sơ chiến đấu tính lên, đã qua gần 2 khắc đồng hồ. Một Diệp Phương diện cũng đã có chỗ phát giác. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng Dạ Dụ Kỳ Ủ Kỳ Ẩu nghiêng đầu liếc qua trên lưng một mực ở vào trong hôn mê Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ, trước đem Bạch Nhãn đưa về thôn mới là trọng yếu nhất. Suy nghĩ hiện lên. Bạch. Dạ Dụ Kỳ Ủ Kỳ Ẩu trở tay chém ra một đao, kiếm khí xé rách không khí thẳng bức tây lực. Đồng thời lưu lại một đạo lôi độn phân thần, bản thể của hắn thì là quay đầu nhảy lên nhập trong rừng rậm, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Chú ý tới bọn hắn rồi sao? Tây lực thượng đế thị giác là phương viên một cây số phạm vi, hắn đã nhìn thấy hai đội một diệp ám bộ hướng phía bên này chạy tới, mang theo mặt nạ quỷ ám bộ, là đàn dô can. Nhàn nhạt nhìn lướt qua 20 bước bên ngoài Dạ Dụ Kỳ Ủ Kỳ Ổ lôi độn phân thần, tây lực không có tiếp tục động thủ mà tới trực tiếp giải trừ 8 môn độn giáp trạng thái. Làm sao? Không đánh. Lôi độn phân thần kỳ quái hỏi. Đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, bởi vì hắn cũng cảm giác được cấp tốc tiếp cận lạ lâm khí tức, 1, 2, 3 trọn vẹn 8 người, hai cái tiểu đội. Người tới hiển nhiên là một diệp ám bộ. Chương 61, một chi xuyên vân tiến ám bộ mau ra hiện. Một cây số nhìn qua là một đoạn rất dài khoảng cách, nhưng là lấy nhị dạ cấp trình đến xem, căn bản cũng không tính khoảng cách. Nhất là bọn này nhị dạ không phải phổ thông nhị dạ, mà là nhị dạ bên trong tinh anh ám bộ nhị dạ. Tây lực thượng đế thị giác bên trong, kia mấy thân ảnh mơ hồ thời gian dần qua trở lên rõ ràng. Từ một cây số bên ngoài tiếp cận đến trong vòng trăm bước bất quá mấy cái thời gian mấy mắt. Thấy cảnh này, tây lực sắc mặt không khỏi khó coi 3 phần. Loại tốc độ này, không hổ là ám bộ. Vốn cho rằng mở ra bắt môn độn giáp về sau tốc độ đã có thể so sánh thượng nhẫn. Chuyện này hôm nay thực lại cho hắn lên một đường khó quên quá. Đây mới thật sự là tinh anh nhị dạ, không phải cái gì hủy gà mại dễ dự, cái gì hủy gà số dạ, cái gì trung nhẫn lao sư loại kia tạm ngư có thể đánh đồng. Trước không đề cập tới toàn bộ hành trình chơi diều lưu treo tây lực đánh dạ dù kỳ ủ kỳ ổ. Liên trước mắt cái này 8 cái một diệp ám bộ cũng phi thường cường đại, vẹn vẹn cái này một tốc độ đến xem liền tuyệt không phải hạng người bình thường. Dù cho mở bắt môn độ giáp, cũng không nhất định có thể xử lý trong đó một cái. Tây lực híp mắt đánh giá 8 tên mặt quỷ ám bộ, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Đó cũng không phải nói bắt môn độ giáp không mạnh, mà là nói làm cơ sở vật tham chiếu tây lực hiện tại còn chưa đủ mạnh. Tốc độ của hắn tại cùng cấp bậc bên trong vô địch, cho dù là hạ nhẫn cũng không nhất định nhanh hơn hắn, thậm chí đại bộ phận không am hiểu tốc độ trung nhẫn cũng theo không kịp hắn. Nhưng so với các phương diện đều đạt đến ưu tú thượng nhẫn, chỉ có loại trình độ này tốc độ liền không đáng chú ý nếu là thượng nhẫn mỹ tật uy, đừng nói là mở ra bắt môn độ giáp, coi như chỉ là đơn thuần dỡ xuống phụ trọng cũng có thể bảo truy dạ dù kỳ ủ kỳ ổ cùng bọn này ám bộ. Trái lại tây lực đâu, ngay cả người ta góp áo đều sờ không tới, chỉ có một thân lực lượng kinh khủng lại không địa phương dùng lực, không cách nào xử lý dạ dù kỳ ủ kỳ ổ cùng bọn này ám bộ bên trong bất kỳ người nào. Cần tại một cái tiền đề phía dưới, đó chính là đối phương treo tây lực chơi diều không gần người chiến. Nếu như bọn giá hỏa này dám cùng hắn cận thân vật lộn, tây lực có 10 phần lòng tin đem đám người này đánh thành bị dưa. Hắn phổ thông huy quyền cũng đủ để tùy tiện đánh gãy người xương cốt, phòng ngự của hắn ngay cả dạ dù kỳ nhất tộc thượng nhẫn lôi đao thuật chém ra kiếm khí đều không thể phá bỡ. Thì chính là ngưu bức, thì chính là vô địch, thì chính là không biết xấu hổ, thì đuổi không kịp người thời điểm, chính là tặc mẹ nó xấu hổ. Hắc Viêm tộc chủ, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Tây lực bây giờ tại căn tổ chức phi thường nổi danh, bởi vì một cái thùng cơm xưng hào, so 10 cái người trưởng thành đều có thể ăn siêu cấp lớn thùng cơm. Cứ việc rất nhiều người chưa từng gặp qua Tây lực, nhưng này một đôi mang tính tiêu chí sừng châu quá tốt phân biệt. Hiện tại trọng điểm không phải hẳn là xử lý cái này lôi độn phân thân, đuổi theo bản thể của hắn sao? Tây lực sắc mặt bình thản, ngữ khí lạnh lạnh hỏi ngược lại. Hắn rất không thích Hắc Viêm Túc Chủ cái tên này, nhưng nếu như muốn trong biên chế hào 050023 thí nghiệm tài liệu cùng Hắc Viêm Túc Chủ hai cái danh tự chúng tuyển một cái, hắn quả quyết lựa chọn Hắc Viêm Túc Chủ. Tiêu cái gì số hiệu 050023 thí nghiệm tài liệu thật sự là quá ngu. Không cần tây lực nhắc nhở, một tiểu đội ám bộ nhị dạ đã giải quyết xong dạ dù kỳ ủ kỳ ổ lôi độn phân thân, sau đó thuấn thân tránh nhập rừng rậm chỗ sâu. Xem ra ám bộ trong đội ngũ có am hiểu cảm giác nhị dạ. Nếu không không có khả năng nhanh như vậy liền khóa chặt dạ dù kỳ ủ kỳ ổ rời đi phương hướng. Người trước thôn, còn lại giao cho chúng ta. Ám bộ tiểu đội trưởng cũng không có quá nhiều dừng lại, nhắc nhở tây lực một câu về sau, liền dẫn 3 người còn lại đuổi theo. Ba ba bá. Mấy cái bóng đen hiện lên, vô tận trong bóng đêm một trận gió nhẹ lướt qua. Trong không khí mấy phần nhân khí đi theo biến mất không thấy gì nữa. Tây lực tối nghĩa khó phân biệt đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Giao cho các ngươi, lão tử mới là nhân vật chính. Ai từng thấy nhân vật chính bị đánh, không đem chàng tử tìm trở về? Hắn nhưng là bị người ta treo lên đánh dòng dã 3 tập. Kết quả mẹ nó cùng lão tử nói một câu để lão tử trở về. Đừng nói môn, cửa sổ đều không có. Tây lực đã sớm khóa chặt dạ dù kỳ ủ kỳ ổ bản thể thoát đi phương hướng, hơi điều chỉnh một chút thở hào hẹn, để tiết tấu một lần nữa trở nên bằng thẳng. Ngay sau đó, dưới chân của hắn khẽ động, tốc độ bộc phát trực tiếp chộp lấy gần đạo đổi tới. Toàn bộ bản đồ treo chính là như bức như vậy, chỉ cần tại tầm mắt bên trong, quản ngươi là hình chữ SC hình tẩu vị, vẫn là tao bao ra rắn tẩu vị, lao tử đều có thể dùng ngắn nhất thẳng tắp đuổi trở về. ở vào làng lá bắc 23 hào rừng rậm. Ven sông trên đất trống, hai đội ám bộ một trước một sau ngăn chặn Dạ Dụ Kỳ Hủ Kỳ Ổ đường đi. Sau lưng của hắn tiểu hài tử tựa như là Hỉ Ủ Gà nhất tộc đại tiểu thư, Kỳ Hủ Gà Hinata. Một mắt sắc màu lam mặt quỷ ám bộ trầm giọng nói, "Ngươi xác định kia thật là Hỉ Ủ Gà nhất tộc đại tiểu thư?" Ám bộ tiểu đội trưởng nghe vậy, ngữ khí trầm xuống, ngay tiếp theo không khí xung quanh đều ngưng trọng ba phần. Cũng không phải hắn đối Hỉ Ủ Gà nhất tộc có cái gì đặc thù tình cảm. Tại dễ trong tổ chức, cũng không ít ám bộ kế thừa đàn rỗ tư tưởng. Có can đảm uy hại thôn, thậm chí chỉ cần có một tia uy hiếp tiềm ẩn nhân vật, sự vật đều hẳn là sớm xử lý. Mà trước mắt cái này Vân Nhẫn mang theo Hỉ Ủ Gà nhất tộc tông gia đại tiểu thư, nó mục đích không cần nói cũng biết. Bọn hắn là hướng về phía Bạch Nhãn mà đến, Bạch Nhãn ngày hôm đó hướng nhất tộc, Hỉ Ủ Gà nhất tộc là làng lá chính là đàn rỗ đại nhân. Ta đã từng may mắn gặp một lần. Màu lam mặt quỷ ám bộ khẳng định nói, tuyệt đối không thể để cho Bạch Nhãn rơi vào Vân ẩn thôn trong tay. Ám bộ tiểu đội trưởng đấy mắt một vòng hàn quang lóe lên, liên đối nói ngữ khí đều càng thêm băng lãnh. Có thể gia nhập ám bộ đều là nhân tình. Tất cả mọi người nghe hiểu ám bộ tiểu đội trưởng nói bóng gió. Có thể cứu Hỉ Ủ Gà Hinata liên cứu, không thể cứu ra ít nhất phải đem Bạch Nhãn lưu lại. Tuyệt đối không thể để cho Vân Nhẫn mang theo Bạch Nhãn rời đi Hỏa Chi Quốc. Động thủ. Một loạt sủ dị kèn xé rách không khí, nhắm chuẩn Dạ Dụ Kỳ Ủ Kỳ Ổ quanh thân các nơi yếu hại mà đi. Chiến đấu mở màn. Đã sớm đi tắt đến tây lực, lúc này Thu Liễm khí tức đứng tại trên một cây đại thụ, nếu là không sử dụng trả cờ dạ vẫn là không dễ dàng bị người phát hiện. Dù sao hắn có thượng đế thị giác, phương viên 100 mét siêu thanh toàn cảnh đồ. Không làm dư thừa động tác dùng con mắt đi bắt giữ chiến trường tình huống, liền sẽ không bị người chú ý tới. Không hổ là đạn rồ can, phong cách hành sự thật đúng là giống nhau như lúc. Tây lực làm người đứng xem càng có thể khách quan đối đãi trong rừng trên đất chống chiến đấu. Bọn này ám bộ căn bản cũng không có dự định cứu người, chiêu chiêu chí mạng, thậm chí có một bộ phận sủ dị kèn đều là hướng phía Dạ Dụ Kỳ Hủ Kỳ Ổ phía sau đi. Phía sau lưng của hắn thế nhưng là có nhỏ Hinata. Rất hiển nhiên, bọn này ám bộ sủ dị kèn chính là hướng về phía Hỉ Ủ Gà Hinata đi. Hết thể lấy hoàn thành nhiệm vụ ưu tiên, vô luận là trong làng đồng bạn, vẫn là trong đội ngũ đồng đội cũng có thể bỏ qua công cụ. Không từ thủ đoạn không có chút nào nhân tình vị, cho nên mới không bị người thích. Đây chính là dấu ở trong bóng tối một diệp chi căn. Tây Lực đưa tay tại nhẫn cụ trong bọc lấy ra một con quyển trục, đây là một con chữ vật quyển trục, phong ấn Tây Lực vũ khí. Phương thức chiến đấu quá đơn nhất, công kích khoảng cách quá ngắn, không biết có thể hay không chịu nổi lão tử một gậy này. Chương 62, chạy. Lại chạy cho lão tử nhìn xem. Ầm. Theo Tây Lực trong tay ném ra quyển trục, một đoàn xương mù tại trước người hắn nổ vang. Một cây cùng bản thân hắn cao không sai biệt cho lắm răng sói đại bổng rơi vào trong tay, Tây Lực trở tay bắt lấy lang nha bổng cuối cùng đống nhiên xông ra. Thì muốn làm sao lập đoàn? Xông mặt người không phải tốt sao? Mượn nhờ rơi xuống lực đạo, Tây Lực tay cầm lang nha bổng bay thẳng nhập chiến đoàn. Cơn bạo gió thổi gào thét mà tới, bao bọc vây quanh Dạ Dụ Kỳ Hủ Kỳ Ổ mấy tên ám bộ cấp tốc thối lui, cho Tây Lực tránh ra một cái thông đạo. Bọn hắn không rõ ràng Tây Lực thực lực như thế nào. Thối lui chỉ là chú ý tới sau lưng cuồng bạo tiếng gió ma sát âm thanh. Làm một tinh anh nhị dạ hẳn là có được tố dưỡng, trước tiên tránh đi nguy hiểm không biết hoàn toàn ra ngoài bản năng của thân thể. Một giây sau, thối lui ám bộ lấy lại tinh thần, không khỏi đồng loạt sắc mặt biến đổi. Bọn này ám bộ nhận biết Tây Lực, ấn tượng chỉ dừng lại ở hắn là một cái siêu cấp lớn thùng cơm. Đối Vân Nhẫn thượng nhẫn, nói đùa cái gì? Hắc Viêm túc chủ thế nhưng là đạn rồ trọng yếu thí nghiệm tài liệu. Nếu để cho Tây Lực tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy chết tại Vân Nhẫn trong tay, chỉ sợ đêm nay cũng không cần trở về, trực tiếp ở chỗ này tự sát càng bất việc mà. Tây Lực thí nghiệm số liệu là bảo mật. Ngoại trừ đàn rổ cùng phụ trách Tây Lực thí nghiệm hạng mục nghiên cứu viên bên ngoài, liền ngay cả Hổ Cả Đệ Tam cũng không biết. Bọn này ám bộ tự nhiên không có khả năng rõ ràng Tây Lực sức chiến đấu, bọn hắn chỉ biết là Tây Lực là một cái có được đặc thù huyết kế giới hạn thiên tài tiểu quỷ. Đối phó thượng nhẫn, có lẽ 10 năm sau có thực lực kia. Hiện tại mà không ai xem trọng hắn. Phổ thông hạ nhẫn tiểu quỷ căn bản chịu không nổi thượng nhẫn phát tán ra sát khí. Huống chi tiểu quỷ này liên hạ nhẫn đều không phải là. Tây Lực không có e ngại bực này cấp bậc chiến đấu như thế, không có dọa sợ tại nguyên chỗ không thể động đậy, đã đủ để cho bọn hắn coi trọng mấy phần. Tiểu quỷ kia đầu góc có hô a, bay thẳng Vân Nhẫn thượng nhẫn mặt. Hắn không phải đầu góc có hô, hắn là căn bản liền không có dài đầu góc. Đừng nói nhảm. Ám bộ tiểu đội trưởng quát khẽ một tiếng đánh gây đám người, dương mắt nhìn về phía ba cái trô đứng khoảng cách Tây Lực hơi gần ám bộ ra lệnh. Ba người các ngươi tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, những người còn lại phối hợp ta, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Thoại âm rơi xuống, ám bộ tiểu đội trưởng dẫn đầu xông về Dạ Dụ Kỳ Ủ Kỳ Ổ. Rõ. Trong lúc nhất thời, đám người cấp tốc hành động. Chỗ đứng tới gần Tây Lực ba tên ám bộ lập tức vào tới, chỗ đứng tới gần Dạ Dụ Kỳ Hủ Kỳ Ổ bốn tên ám bộ đồng thời xuất thủ. Ám bộ tiểu đội trưởng thì là tay cầm cụ nải bức bách Dạ Dụ Kỳ Hủ Kỳ Ổ cùng chiến đấu. Thổ độn tứ bích chi thuật, phong độn phong thiết chi thuật, lôi độn lôi quang tiềm chi thuật, hỏa diễm vụng tiên hỏa chi thuật, liên tiếp mấy cái nhẫn thuật cùng nhau phát động. Đã sớm có chuẩn bị ám bộ tiểu đội trưởng, trước tiên bắn ra trong tay cụ nải bức lui Dạ Dụ Kỳ Hủ Kỳ Ổ, sau đó cấp tốc lui ra chiến trường. Các loại nhân thuật giống như ngôi sao đầy trời bảy hướng Dạ Dụ Kỳ Hủ Kỳ Ổ đám người kia một chút đều không để ý Hỉ Ủ Gà nhất tộc đại tiểu thư. Dạ Dụ Kỳ Hủ Kỳ Ổ đáy mắt một vòng ngưng trọng hiện lên. Cho dù ở loại thời điểm này, hắn vẫn không có từ bỏ. Thể nội trả cơ dạ tối đại hóa chuyển hóa làm lôi đột, kích thích hai chân tế bào hoạt tính, liền tốc độ phát huy đến cực hạn. Ba ba ba. Chỉ gặp bay múa các loại độn thuật bên trong, một đạo lôi quang thân ảnh cực tốc lấp lóe tranh né lấy. Ám bộ thuật thức mục tiêu công kích chủ yếu là Dạ Dụ Kỳ Hủ Kỳ Ổ, mà thuật độn thổ thì là đem chiến trường ngăn cách đến, trong đó một mặt tường đất thình lình ngăn cản Tây Lực phía trước. Bọn hắn cũng không dám để Tây Lực cái này thí nghiệm tài liệu cùng Vân Nhẫn thượng nhẫn cương chính mặt. Nếu là trọng yếu thí nghiệm tài liệu bị đánh hỏng, bọn hắn muốn lên đến nơi đâu tìm cái thứ hai bồi cho đoàn lão đại. Mặc dù đối Tây Lực đánh bại Uchiha Itachi chuyện này hơi có nghe thấy, nhưng trước mắt cái này Vân Nhẫn thượng nhẫn cũng không phải hiện tại Uchiha Itachi có thể đánh đồng. Đừng nói một cái Uchiha Itachi, coi như lại đến đánh, cũng không phải cái này Vân Nhẫn thượng nhẫn đối thủ. Thiên phú cho dù tốt thiên tài cũng cần thời gian trưởng thành. Ba ba ba. Ba tên ám bộ trực tiếp rơi vào tường đất trước đó, đối diện ngăn chặn Tây Lực đường đi, một người trong đó đôi mắt ngưng lại lạnh giọng quát lớn. Gia hỏa này không phải ngươi có thể ứng phó. Lập tức rời đi nơi này. Nếu như không phải biết Tây Lực đối với đàn rồ tầm quan trọng, đổi lại là một cái bình thường tiểu quỷ, bọn hắn mới lười nhác nói nhảm đâu. Không nghe lời. Đã sớm xem như ảnh hưởng nhiệm vụ chướng ngại cho thanh tràng. Ba người cảm thấy Tây Lực là hùng hài tử làm càn rỡ sự tình, Tây Lực còn cảm thấy ba người là phiền phức chặn đường chó đâu. Thượng đế thị giác bên trong, hắn có thể thấy rõ tường đất mặt khác chẳng cảnh. Ám bộ xuất thủ chiêu chiêu tàn nhẫn, không nhìn con tin hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ sinh mệnh an toàn. Từ Tây Lực thị giác xem ra, bọn này dễ ra hỏa hoàn toàn là ôm giết chết lòng của hai người thái, mỗi một chiêu đều không có chút nào cố kỵ tiểu hỉ nạ tạ an toàn. Đã quyết định muốn cứu, vậy liền không thể bỏ dở nửa chừng. Cút ngay cho ta. Tây Lực đáy mắt một vòng khí tức nguy hiểm hiện lên, trực tiếp mở miệng quát lớn. Thể nội chạ cơ dạ như là nước sôi bốc lên, đen tuyển trọng kim hỏa diễm ở trên đỉnh đầu bốc lên, bao vây lấy kia một đôi bén nhọn sừng châu. Quản ngươi minh bộ ám bộ, cản đường toàn diện đụng bay. Ỷ vào không nói đạo lý phòng ngự, mượn nhờ rơi xuống phía dưới trọng lực thế sông, Tây Lực trực tiếp túi lầu xuống, dùng sừng châu một đầu hung hăng vọt tới cản đường ba tên ám bộ. Thấy thế, ba người đều là biến sắc. Gia hỏa này cho là mình là đầu sắt em bé a. Một cái tính khí nóng nảy gia hỏa hơi kém trực tiếp xuất thủ, cũng may một bên đồng bạn tay mắt lanh lẹ ngăn cản hắn. Ngươi muốn làm gì? Kia là đạn rồ đại nhân trọng yếu thí nghiệm tài liệu. Thứ, hung hai tử cái gì ghét nhất? Trông thấy Tây Lực cắm đầu đánh tới, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy sinh trưởng ở Tây Lực trên đầu kia hai cái sừng châu vẹn vẹn chỉ là một đôi vật phẩm trang sức. Nhất là kia đối sừng châu bên trên tiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Hắc Viêm Túc Chủ cũng không phải gọi không. Đạn rồ nhìn chúng chính là cái này có thể so với sắt thép độ cứng, nhưng lại có hỏa diễm hình thái đen nhánh trọng kim hỏa diễm. Người bình thường cầm đầu đụng tảng đá, kia là đầu rơi máu chảy. Như đầu quái cầm đầu đụng tảng đá, kia là băng sơn đá vụn. Làm ám bộ, nhãn lực kình phi thường trọng yếu, bọn hắn vẫn không cảm giác được đến bọn hắn thân thể có thể cùng núi đá so tải một chút hay cứng rắn hơn. Tán. Siêu. Ba tên ám bộ lại không thể công kích Tây Lực, chỉ có thể ở trước tiên tản ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tây Lực một đầu đụng nát dày một thước tường đất. Căn bản không cần xác định vị trí của địch nhân, thượng đế thị giác toàn cảnh đồ bên trong Tây Lực đã sớm tính toán tốt công kích khoảng cách cùng phương hướng. Chỉ gặp hắn hai tay vung lên răng sói đại đồng, sau đó không chút do dự ra sức vung ra. Chiếu vào dạ dụ kỳ hữu kỳ ổ chính là một gậy hô mặt. Bị năm tên ám bộ liên thủ đánh cho liên tục bại lui dạ dụ kỳ hữu kỳ ổ đã là nọ mạnh hết đà, nơi nào còn có dư thừa tâm tư phòng bị đến từ tường đất khác một bên đánh lén. Hắn thậm chí căn bản không có nghĩ đến dày như vậy lấp kín vách tường nói toạc liền phá. Kinh khủng kinh khí cuốn lên không khí, nhấc lên một cỗ kịch liệt phong bạo. Cuồng phong gào thét mà tới. Một cái cự đại lang nha bổng tại dạ dụ kỳ hữu kỳ ổ trong con mắt đống nhiên phóng đại, muốn hoàn toàn né tránh đã không thể nào. Bởi vì hắn là bị năm tên ám bộ bức lui ở đây. Ra ngoài thân thể đối nguy hiểm bản năng phản ứng. Dạ dụ kỳ hữu kỳ ổ chỉ có thể theo bản năng động tác, giơ tay lên bên trong lóe ra lôi độn thái đao đón đỡ. Ngay một khắc này, thân là nhị dạ bên trong tinh anh, là một ám bộ tố chất liền thể hiện ra ngoài. Bọn hắn không có bởi vì loạn nhập Tây Lực mà bối rối, ngược lại cảm thấy đây là một cái kết thúc chiến đấu cơ hội. Kia to lớn lang nha bổng nếu là thật sự đánh trúng Vân Nhẫn thượng nhẫn, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem nó miểu sát. Không phải khen trương thuyết pháp, đừng nói là thượng nhẫn, cho dù là ảnh cấp cường giả cũng không có khả năng dùng nhục thể chống được cây kia 800 cân lang nha bổng. Mà lại tại Tây Lực ra sức cơ gậy phía dưới, chỗ sức mạnh bùng lên tuyệt đối không chỉ 800 cân. Thổ độn hoàng truyền triệu chi thuật, một đám bộ hai tay tung bay, cấp tốc kết ấn phối hợp Tây Lực công kích. Dạ dù kỳ hữu kỳ ấu nguyên bản ý nghĩ là a hệ thơ đao đó nữa, chân đạp phát lực, thuận thế về sau nhảy một cái, lấy kéo dài khoảng cách đến tan mất kia kinh khủng lực đạo. Lúc này lại là hoảng sợ phát hiện thân thể trầm xuống, hắn hai cái chân nhỏ đã thật sâu lâm vào trong vũng bùn. Cùng lúc đó, một tên khác ám bộ cũng cấp tốc động thủ, lôi đột lôi quang chói buộc chi thuật, hai đầu điện xà bay lên không mà đến, trực tiếp cuốn chặt lấy dạ dù kỳ hữu kỳ ấu hai tay. Mặc dù không đến mức hoàn toàn chế phục một thượng nhẫn, nhưng chỉ vẹn vẹn là khống chế cái một hai giây tuyệt đối không có vấn đề. Vừa rồi đánh lao tử đánh cho rất thoải mái đúng không? Ngươi mẹ nó làm sao không chạy? Ngược lại là tiếp tục chạy a? Tiếp tục thả lão tử chơi diều a? Tây Lực nết miệng nhe răng lộ ra hai hàm răng trắng. Rõ ràng là một con ngốc manh đáng yêu tiểu chính thái, lúc này lại là lộ ra một trường tà ác băng lãnh, có thể so với ác quỷ dữ tợn khuôn mặt. Đồng độn một gậy hô mặt chi thuật, lang nha đồng hóa thành một đạo hắc ảnh, không lưu tình chút nào rơi vào dạ dù kỳ ủ kỳ ổ trên mặt. Ầm. Như là dưa hấu bị nện nát đầu ầm vang sụp đổ. Tây Lực một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, một tay xử lấy lang nha đồng ngựa đầu cười to. Dễ chịu. Chương 63, tiêu đề nương còn chưa có trở lại. Tây Lực từ dạ dụ kỳ hữu kỳ ổ phía sau cởi xuống tiểu Hinata. Vốn cho rằng tiểu nha đầu này làm cho sợ hãi, kết quả cái này cờ hàng còn nháy một chút miệng, tựa hồ ở trong mơ mơ tới ăn ngon. Loại trạng thái này còn có thể ngủ. Hẳn là chúng huyễn thuật a. ám bộ tiểu đội trưởng đi tới, kinh nghiệm lao đạo hắn liếc mắt liền nhìn ra tiểu hỉ nạ tạ chúng huyễn thuật. Chỉ gặp hắn rỗi ra một ngón tay điểm tại tiểu hỉ nạ tạ chán bên trên. Trạ cờ ra ngưng tụ đầu ngón tay dài. Lao ca lợi hại nha. Tây lực tùy tâm khen một câu, đối với nhận thuật hắn là rất khó nắm giữ, nhưng đối với huyễn thuật vậy liền thật là nhất khiếu bất thông. Hắn rất bội phục tinh thông huyễn thuật người. Tựa như là học cặn bã đối học bá loại kia bội phục. Huyễn thuật thiên phú cùng tinh thần lực có quan hệ, ngoại trừ tinh thần lực bên ngoài trọng yếu nhất đó chính là muốn đủ thông minh. Có câu nói tốt, đồ đần mãi mãi cũng học không được huyễn thuật. Tây lực là dị thế chi hồn không thiếu tinh thần lực lao tử chỉ là không thích động não. Động não nhiều phiền phức, có thể động thủ tại sao phải động não? Ta, tiểu Tây Tây, tuyệt đối không phải đồ đần. Nô trong ngực tiểu nha đầu rủi rủi con mắt, sau đó ung dung tỉnh lại, mông lung mắt to màu trắng nhìn qua thật đáng yêu. Nàng đang nhìn cái gì? Tây lực trừng mắt lên nhìn về phía đỉnh đầu, tựa hồ tiểu gia hỏa đang nhìn đầu hắn bên trên kia một đôi sừng châu. Vì cái gì người đại ca này ca lớn một đôi sừng châu đâu? Tiểu Hi Na Tạ nháy nháy mắt, ngây thơ trong ánh mắt có chút ngạc nhiên. Hẳn là đội lên đầu vật phẩm trang sức a. Tựa như nữ hải tử thích mang cái tóc. Sao? Nói như vậy, cái này không phải đại ca ca mà là đại tỷ tỷ a. Thật đáng yêu đại tỷ tỷ. Thần đồng dạng logic. Tây lực không biết tiểu Hi Na Tạ kia nho nhỏ trong đầu suy nghĩ lung tung, chẳng qua là cảm thấy tiểu nha đầu này tâm thật là lớn. Loại thời điểm này lại còn có tâm tư dò xét sừng của hắn, đều không có phát hiện hoàn cảnh chung quanh khác biệt a. Ba ba ba. Tây lực còn chưa tới kịp nói chuyện, trong rừng rậm một trận gì rào gấp rút tiếng kình phong vang lên. Ngay sau đó, liên tiếp mấy đạo thân mang màu trắng kimono bóng người rơi xuống. Bọn hắn đều có cùng tiểu Hi Na Tạ đồng dạng bạch nhãn, ngày hôm đó hướng nhất tộc người. Một người cầm đầu rõ ràng là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc trưởng Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Si, cũng là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Na Tạ phụ thân. Tây lực còn không có kịp phản ứng, con mắt trước một cỗ kình phong đập vào mặt, bóng đen bao phủ xuống, lập tức hai cánh tay chợt nhẹ. Trong lực tiểu Hi Na Tạ đã bị Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Si ôm đi. Ngày mai ta sẽ đích thân đến nhà bái phòng đàn rồ đại nhân. Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Si đối ám bộ tiểu đội trưởng khẽ gật đầu lấy đó cảm tạ, sau đó trực tiếp ôm tiểu Hi Na Tạ rời đi. Làm tộc trưởng, hắn không cần tự mình xử lý những này việc vặt. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh đem nữ nhi bảo bối mang về nhà, hầu ở thân nữ nhi bên cạnh an ủi nàng. Về phần Tây lực, hắn ngay cả một cái con mắt đều không có cho. Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Si mặc dù không rõ ràng Tây lực vì sao lại ở chỗ này, nhưng hắn cũng sẽ không sinh ra Tây lực cứu Hỉ Na Tạ ý nghĩ như vậy, mà lại Tây lực trước mặt mọi người đánh Hỉ Ủ Gạ nhất tộc mặt. Chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Thế là Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Si tự nhiên mà vậy đem cứu Hỉ Na Tạ công lao đặt ở ám bộ trên thân, mà những này ám bộ mang theo mặt nạ quỷ là thuộc về đạn dồ căn. Cho nên hắn mới có thể nói ngày mai bái phòng đạn dồ như vậy hỏa ảnh lệ thuộc trực tiếp ám bộ mặt nạ là động vật, mà lại khí tức không giống dễ như vậy âm trầm. Ám bộ sẽ không nói thêm lời thừa thái. Ám bộ tiểu đội trưởng không có giải thích, những người khác đương nhiên sẽ không mở miệng, đám người tựa hồ chấp nhận Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Si dạng này đương nhiên suy luận. Tây lực cũng không quan tâm những thứ này. Hắn cứu tiểu Hỉ Na Tạ cũng không phải là vì đạt được Hỉ Ủ Gạ nhất tộc hảo cảm. Đối với hắn mà nói Hỉ Ủ Gạ nhất tộc ngày hôm đó hướng nhất tộc, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Na Tạ là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Na Tạ. Huy Gạ Mai Dệ cùng Huy Gạ Sổ Dạ hai huynh đệ cũng đại biểu không được Hỉ Ủ Gạ nhất tộc. Muốn cứu liền cứu được, nào có nhiều như vậy lý do. Cường giả nhân sinh nên tùy tính. Theo chúng ta đi một chuyến, có một số việc cần ngươi cùng đàn rồ đại nhân giải thích. Vô luận trước đó Tây lực phải chăng nghe lời rời đi, ám bộ tiểu đội trưởng tại sau đó khẳng định phải mời hắn đi một lần căn cứ gặp đàn rồ đại nhân. Ban sơ bọn hắn đuổi tới chiến trường lúc, Tây lực đã cùng Vân Nhẫn đánh qua một trận, mà lại bọn hắn tại trong rừng cây phát hiện 5 bộ thi thể. Trong đó một cỗ thi thể vẫn là Vân Nhẫn Trung Nhẫn, bị một quyền đánh nát mặt xương mà chết. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng từ cái kia quyền ấn lớn nhỏ đến xem, hoàn toàn chính xác không phải một người trưởng thành nắm đấm lưu lại. Ở đây không phải người trưởng thành chỉ có Hắc Viêm Túc Chủ một người mà thôi. Biết. Tây lực nhàn nhạt lên tiếng, một lần nữa đem Lang Nha Bổng phong ấn tại chữ vật quyển trụ bên trong, quay người hướng trước đó chiến trường đi đến. Hắn dự định đem dỡ xuống phụ trọng khí cụ thu về. Những chuyện này không cần thiết giấu giếm, ngoại trừ bắt môn độn giáp cùng trái ác quỷ bên ngoài, Tây lực thân thể các hạng số liệu tại dễ đều có ghi chép. Chiến đấu dấu vết lưu lại chỉ cần hơi kiểm tra, liền có thể phân tích ra là hắn lưu lại. Tu luyện bắt môn độn giáp một chuyện sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ cần trái ác quỷ bí mật không bị người biết liền tốt. Coi như biết cũng vô dụng, dù sao không có viên thứ hai. Bóng đêm tĩnh mịch mà thần bí. Chân trời nổi lên một tia ngân bạch sắc. Ám bộ tiểu đội trưởng xác nhận Vân Nhẫn toàn bộ bỏ mình, lưu lại một đội người quét dọn chiến trường, sau đó liền dẫn Tây lực cùng 3 tên ám bộ trở về căn cứ địa. Dễ tổ chức căn cứ bên trong, một gian âm trầm u ám trong phòng. Một cái sử lấy quải trượng băng vải nam đấy mắt tinh mang lấp lóe, hiện ra ác lang lục quang, nhìn chằm chằm tình báo trong tay quân chủ. Đây là ám bộ tiểu đội trưởng sửa sang lại một phần đơn giản bản tình báo quân chủ. Vì sớm để đạn rồ biết bọn hắn cùng Vân Nhẫn giao chiến tình hình chung. Đạn rồ đại nhân, bọn hắn đến. Để bọn hắn bảo. Vâng. Không bao lâu, Tây lực đi theo một cái mặt quỷ ám bộ tiến vào đạn rồ gian phòng. Nói thật Tây lực rất không thích nơi này. Âm trầm tựa như là nhà ma, mà lại sau cái bàn mặt ngồi băng vải nam cho người ta so quỷ còn tà ác cảm giác. Cùng e ngại hay không không quan hệ, chỉ là đơn thuần không thích. Đạn rồ thả ra trong tay tình báo quyển trụ, phất phất tay ra hiệu mấy tên ám bộ lui ra, tiếp xuống hắn chỉ muốn nghe Tây lực một người nói. Ngươi xử lý một cái Vân Nhẫn Trung Nhẫn. Hạ Nhẫn cùng Trung Nhẫn chênh lệch không là bình thường lớn. Hạ Nhẫn nói dễ nghe một chút là Hạ Nhẫn, nói khó nghe chút chính là phá hôi. Cho nên đạn rồ cũng không thèm để ý kia 4 cái Hạ Nhẫn, Hạ Nhẫn trong mắt hắn cũng chỉ là một con số, đến nhiều ít chết bao nhiêu. Trung nhẫn là mỗi một cái nhẫn thôn nền tảng, không thể thiếu một bộ phận. Tuy nói trung nhẫn tại đàn rộ bực này nhân vật trong mắt cũng là lật tay tức diệt tồn tại, nhưng đối với Tây Lực tới nói, trung nhẫn nhưng chính là hàng thật giá thật cường địch. Đợi cho đám người rời đi, đàn rộ đưa cho Tây Lực một cái nhanh bắt đầu biểu diễn ánh mắt, còn hắn thì một bộ bình chân như bại ngồi trên ghế nghe chuyện xưa bộ dáng. Tây Lực nhíu mày, cái này một bộ nhị đại gia bộ dáng là muốn ồn ào loại nào? Cái này băng vải nam thật là đàn rộ tên kia. Kỳ thật đã không còn gì để nói, chủ yếu là đối phương không có coi ta là chuyện, cho ta cận thân công kích cơ hội. Lời này không có tâm bệnh, đàn rộ rất dễ dàng lý giải. Dù sao Tây Lực một tay số liệu hắn toàn bộ đều có nhìn qua. Liên lực lượng kinh khủng kia mà nói, tuyệt đối không thể so với xù nạ quái lực kém bao nhiêu. Nghĩ dạ cũng là từng cái người sống sơ sờ, cùng nghĩ dạ đẳng cấp không quan hệ, trung nhận thân thể cũng là từ huyết dịch, da thịt, xương cốt tạo thành. Tây Lực phụ bên trên trọng kim hỏa diễm năm đấm, tiện tay một kích liền có thể tùy tiện vỡ nát tảng đá. Bực này kinh khủng công kích đánh vào huyết nục chi khu bên trên bất tử kia mới kỳ quái đâu. Đàn rộ híp mắt không biết đang suy nghĩ gì, đáy mắt tinh mang lấp lóe, ngón tay không có thử một cái đập bàn làm việc. Tây Lực yên lặng đứng ở một bên chờ lấy. Chưa qua bao lâu, đàn rỗ mở miệng lần nữa. Ngươi trong chiến đấu mở ra bắt môn độ giáp, duy tiền bối dạy cho ta. Tây Lực trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Chuyện này không có gì tốt giấu giếm, mà lại giấu giếm không được. Cuối cùng, đàn rỗ lại hỏi thêm mấy vấn đề, Tây Lực khô cằn từng cái đáp lại về sau, đàn rỗ liền phất tay để hắn rời đi. Đồng thời còn nhắc nhở một câu, không nên quên lần sau lôi thể thuật mô phòng tu hành. Chương 64, biến là quái vật ý nghĩa. Ngay tại Tây Lực rời đi không lâu sau, một cái không nên xuất hiện trong bóng đêm nam nhân, hồ ca đệ tam xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn dẫn ảnh vệ đội đi tới căn tổ chức căn cứ. Đàn rồ đại nhân, hỏa ảnh đại nhân đến. Xạ rủ tổ bị. Đàn rồ đầu tiên là sững sờ, lập tức tỉnh táo lại. Hắn biết đệ tam tới mục đích, khi ủ gạ nhất tộc tông gia đại tiểu thư bị bắt đi chuyện lớn như vậy, làm hỏa ảnh xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn làm sao có thể không biết. Mặc dù đệ tam đạt được là cũ tin tức, nhưng cũng không thể chậm đi nơi nào. Đây cũng không phải nói hồ ca đệ tam đối làng lá trưởng không bằng đàn rồ, mà là đàn rồ vừa lúc vừa vận chức một bước biết chuyện này. Hỏa ảnh lệ thuộc trực tiếp ám bộ chất lượng không kém gì căn sở thuộc cán bộ, mà tại về số lượng hỏa ảnh lệ thuộc trực tiếp ám bộ lại là viễn siêu căn tổ chức. Đàn rộ muốn giấu giếm đệ tam làm chuyện gì không phải là không được. Trọng điểm là hắn có thể giấu giếm bao lâu, hoặc là nói đệ tam có nguyện ý hay không biết. Dù sao làng lá hỏa ảnh là xạ rủ tô bi hì rủ rèn, không phải hắn xỉ mù dạ đàn rộ. Đàn rộ hơi suy nghĩ một hồi liền biết đệ tam ý đồ đến. Bất quá hắn cũng không thèm để ý tiểu tử kia thế nhưng là tự nguyện tới đây, mà không phải hắn cưỡng bách. Xạ rủ tô bi, lần này là ngươi thua. Theo ta đi nên đón hỏa ảnh đại nhân. Đàn rồ giật giật khoe miệng, trên mặt lộ ra một vòng kế thắng một bậc vẻ đắc ý. Hắn cùng đệ tam là đồng bạn, là đồng đội, càng là đối thủ cạnh tranh. Bởi vì nhất thời do dự, đàn rồ thua hỏa ảnh chi vị không thể không ẩn vào trong bóng tối. Nhiều năm như vậy hắn cũng không buông xuống chuyện này, mà là một mực tìm cơ hội thắng trở về. Hôm nay tiểu thắng một bậc cũng là đáng cao hứng. Ngủ một giấc đến lớn buổi chiều, Tây Lực vớt mắt từ trên giường lăn đến phòng tắm. 15 phút sau ha, Như Ma Vương đầy máu phục sinh, lại là nguyên khí tràn đầy một ngày. Hôm nay Tây Lực không có ý định tu luyện. Trên người hắn xuyên phụ trọng áo lót bị dạ dù kỳ ủ kỳ ổ cho làm hỏng, hắn cần đến nhẫn cụ cửa hàng chữa trị một chút, hy vọng có thể xây xong đi, không sửa được lại phải mua mới. Nhìn thoáng qua nửa sẹp trạng thái châu châu túi tiền, Tây Lực thở dài một hơi. Tu dù sao cũng so mua mới muốn tiện nghi. Đẩy cửa đi ra ngoài, một cỗ nhúc nhích mùi thơm xông vào mũi, quen thuộc người mà đập vào mi mắt. Izumi, tiểu Tây Tây, biết mấy giờ rồi sao? Đang chuẩn bị đưa tay gõ cửa Izumi nhíu mày, lập tức đem tay nhỏ đưa ra, nàng buổi trưa đã tới qua một lần. Lúc ấy gõ cửa không có phản ứng, nàng liền rời đi. Hiện tại là lần thứ hai. Chú ý tới ý dụ mỹ tiểu tỷ tỷ đáy mắt toát ra khí tức nguy hiểm, Tây Lực con ngươi đảo một vòng, thận trọng thử mở miệng. Hẳn là buổi sáng 8-9 điểm a. Buổi sáng? Đều 3 giờ chiều. Thật sao? Nguyên lai đều 3 giờ chiều, ha ha ha. Tây Lực sờ lấy đầu, cười khan hai tiếng. Tại ý dụ mỹ tiểu tỷ tỷ sáng rực trong ánh mắt tiếng cười càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ tốt à, hắn ngủ qua cơm chưa điểm. Ung ung cục tối hôm qua mở bắt môn độn giáp tiêu hao quá lớn, hiện tại Tây Lực đã đói đến ngực dán đến lưng. Izumi, hung tợn chừng Tây Lực một chút. Rõ ràng là một con đáng yêu manh la lị ý dù mỉ tiểu tỷ tỷ, lúc này lại là thở dài một hơi, lộ ra một bộ lão mụ tử bất đắc dĩ biểu lộ. Thật bắt ngươi không có cách, ăn trước cái này điểm điểm đi. Kín đáo đưa cho Tây Lực một cái đại hào hộp cơm tử, bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 10 cái đại hào cơm nắm. Cái này trưởng thành phần đủ lượng dừng lại cơm chưa đến Tây Lực nơi này cũng chỉ là lót dạ một chút mà thôi. Còn lại lưu đến tối cùng một chỗ ăn đi, đêm nay chúng ta đi bên ngoài ăn. Đi bên ngoài ăn. Đánh thẳng ăn cơm hộp cầm lấy cơm nắm hướng miệng bên trong ném Tây Lực sững sờ. Hắn cơm này lượng đi ra bên ngoài ăn. Có thể ăn no sao? Tựa hồ nhìn ra Tây Lực nghi hoặc, Y Dù Mỉ cười giải thích nói, đừng lo lắng, có người mời khách, ngươi một mực rộng mở cái bụng ăn là được rồi. Mà lại đối phương là chuyên mời ngươi ăn cơm, ta chỉ là dính ngươi chỉ riêng nhân tiện. Có người mời ta ăn cơm. Tây Lực ngẹo đầu suy tư một phen, ngoại trừ Y Dù Mỉ bên ngoài hắn tựa hồ không biết những người khác à. Uchiha Itachi cũng giới hạn tại một cái bị Tây Lực nhớ kỹ danh tự bạn học cùng lớp. Về phần những người khác đồng học Tây Lực ngay cả danh tự đều không nhớ được. Đừng mù nắm lấy, chúng ta đi thôi. Y Dù Mỉ cũng không phải cố ý thừa nước đục thả câu không nói cho Tây Lực. Lấy nàng đối tiểu Tây Tây hiểu rõ, đoán chừng nói người nọ có tên chữ tiểu Tây Tây cũng không biết là ai. Của ta phụ trọng áo lót hỏng, ta muốn đi nhẫn cụ cửa hàng một chuyến. vậy trước tiên đi một chuyến nhẫn cụ cửa hàng. Y dù bị quay người đi ở phía trước lại phát hiện sau lưng không có động tĩnh, quay đầu manh manh nhìn Tây Lực một chút, ra hiệu hắn đuổi theo sát. Ngươi còn chưa nói đi nơi nào đâu, chờ một lúc liền biết. Làng lá, thương nghiệp đường phố nhẫn cụ cửa hàng. Tây Lực vốn cho là hắn sẽ không lại tới này cửa tiệm, ai sẽ thích đối một trường trào phúng mặt đâu. Nhưng lão thiên gia liền thích trêu cả người. Lão bản, phiền phức sửa một cái này. Bình một tiếng, Tây Lực đem 200 cân phụ trọng áo lót ném tới trên quầy, chấn động đến kia chất gỗ quầy hàng run lên, phản phất một giây sau liền sẽ tan ra thành từng mảnh giải thể giống như. Lúc đầu bị đột nhiên to lớn thanh âm giật nảy mình, nhẫn cụ chủ tiệm đang chuẩn bị quay người mắng chửi người. Nhưng khi hắn thấy rõ người tới lúc, lập tức đổi giận thành vui. Tựa như là xuyên kịch trở mặt. Khách nhân là muốn chữa trị cái này phụ trọng áo lót sao? Nhẫn cụ chủ tiệm vẻ mặt thành thật tự mình kiểm tra lên Tây Lực phụ trọng áo lót. Khi hắn nhìn thấy kia tề chỉnh vết cắt lúc, không khỏi con ngươi co rụt lại toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nhẫn cụ chủ tiệm tuy nói chỉ là cái người làm ăn không phải lý dạ, nhưng làm một chuyến này suy nghĩ, nhãn lực sức lực vẫn phải có. Vang thẳng vết cắt một đao gọn gàng cắt qua. Loại công kích này tuyệt không phải hạ nhẫn cùng trung nhẫn có thể làm được, thậm chí là phổ thông thượng nhẫn cũng làm không được. Nhất định phải là nắm giữ phong thuộc tính tính chất biến hóa, hoặc là tinh thông kiếm thuật thượng nhẫn mới có thể chém ra như thế vương bức bóng loáng vết tích. Tên tiểu quỷ này chẳng lẽ lại cùng thượng nhẫn chiến đấu qua? Nhẫn cụ chủ tiệm nhìn về phía Tây Lực ánh mắt lại không đồng dạng. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, muốn chữa trị cũng là có thể, chỉ bất quá người đề nghị vẫn là một lần nữa định chế một kiện tương đối tốt. Cái này phụ trọng áo lót dù sao cũng là người trưởng thành xuyên. Nhẫn cụ chủ tiệm nết môi sừng lộ ra tám khỏa răng tiêu chuẩn sự suy thoái cười. Nhìn xem nhẫn cụ chủ tiệm cái này gần như chân chó thái độ, Tây Lực quả thực là một mặt mộng bức. Hắn một tay xoa cằm một tay ôm cánh tay, đáy mắt lóe ra một vòng dị sắc, bất động thanh sắc đánh giá nhẫn cụ chủ tiệm. Chẳng lẽ lao tử đã có được trong truyền thuyết vương bá chi khí? Lao tiểu tử này bị lao tử uy thế chấn nhất phục. Ha ha ha. Quả nhiên lão tử chính là nhân vật chính. Trên thực tế quái vật vẫn là quái vật kia, chỉ bất quá từ ở cuối xe, người quái dị biến thành như ma vương, thực lực cường đại quái vật. Vẫn như cũng là quái vật hai chữ hình dung. Trong đó ở hàng nghĩa lại là cách biệt một trời. Nhẫn cụ cửa hàng lão bản có thể không chào đón một cái tiểu tử nghèo, một cái ở cuối xe, một cái dài bao nhiêu một đôi sừng châu kỳ quái gia hỏa. Nhưng hắn tuyệt đối không thể đắc tội một cường đại nị dạ. Một cái có thiên phú trở thành cường giả người. Hiện tại Tây Lực mặc dù vẫn chỉ là nị dạ trường học học sinh, nhưng hắn thế nhưng là không bị thương chút nào đánh bại ủ trí hạ nhất tộc thiên tài ủ trí hạ ít chia. Tây Lực tương lai đã chú định, sẽ không bình thường. Điểm ấy nhìn người ánh mắt nhẫn cụ chủ tiệm vẫn phải có. Người làm ăn giảng cứu hòa khí sinh tài. Làm gì vì một chút xíu không thoải mái mà gọi đến đại phiền phải đâu. Chương 65, Tiểu Tây Tây Bệnh. Trầm ngâm một lát một lần nữa định chế một kiện chẳng phải là muốn hoa rất nhiều tiền. Tây Lực méo méo nửa xẹp túi tiền, thân sắc do dự mà hỏi. Hắn đối tiền không có gì khái niệm, không quan tâm bao nhiêu con muốn đủ là được rồi. Vấn đề là, Tây Lực tiền chưa hề liền không đủ dùng. Không cần quá nhiều phí tổn, chúng ta nơi này có lấy cũ thay mới phục vụ, ngươi có thể đem cái này tổn hại áo lót phụ trọng chống đỡ cho chúng ta. Nhẫn cụ chủ tiệm khoát tay áo vừa cười vừa nói, ta không thu ngươi vật liệu phí, chỉ lấy giờ công phí là đủ. Không thu vật liệu phí, ngược lại là thật có thể tiết kiệm tiếp theo đại bút tiền. Vậy cần nhiều ít giờ công phí? Tây Lực không yên lòng truy vấn, có một số việc vẫn là sớm hỏi rõ ràng tương đối tốt, dù sao túi của hắn đã nửa xẹp. 1.000 lượng, không, 800 lượng như vậy đủ rồi. 800 lượng, không sai biệt lắm là 10 bát phổ thông mì sợi tiền. Đối với loại này cần lượng thân định chế áo lót phụ trọng tới nói thật đúng là không đắt lắm. Ngươi xác định chỉ cần 800 lượng. Tây Lực móc ra 800 lượng đưa về phía nhẫn cụ chủ tiệm. Nhìn thấy đối phương nhận về sau, hắn mới tin tưởng thật chỉ cần 800 lượng. Nhẫn cụ chủ tiệm tiện tay đem tiền nhét vào túi bên trong. Sau đó bảo trì mặt mỉm cười, đưa tay làm ra mời động tác. Mời Tây Lực đến bên trong gian phòng. Ta trước cho ngươi lượng một lượng kích thước, cân nhắc đến họp lớn thân thể nguyên nhân, áo lót phụ trọng có thể sẽ hơi làm lớn một điểm. Bộ này phụ trọng là nhưng co vào thức, cũng chính là mập gầy người đều có thể mặc. Nhẫn cụ chủ tiệm nói tới làm lớn một điểm, ý là dài ngắn. Ngươi quyết định là được rồi. Rời đi nhẫn cụ cửa hàng, khó được nhàn nhã một ngày. Tây Lực cùng Ý Dụ Mì tại thương nghiệp đường phố đi lung tung. Tuy nói Ý Dụ Mì nhà cửa hàng đồ ngọt ngay tại thương nghiệp đường phố cuối phố, nhưng Tây Lực thật đúng là không có chăm chú nhìn qua đầu này làng lá phồn hoa nhất đường đi. Vô luận là ảnh phân thân hỗ trợ cửa hàng đồ ngọt đưa hàng, vẫn là đi trường học đi qua nơi này thời điểm đều là vội vàng mà qua. Ngay cả thương nghiệp đường phố có nào cửa hàng Tây Lực cũng không quá rõ ràng, chỉ là trong đầu hơi có chút ấn tượng. Có một chút Tây Lực tuyệt đối sẽ không tính sai. Đó chính là cái này một mảnh chính là chỗ ăn cơm. Hắn đã nghe được mùi thơm. Tây Lực ngon lành là hít một hơi, cái mũi lắc một cái. Hắn có thể đoán được ra, đây là vừa mới nướng xong thịt nướng hương vị. Mà lại là 97 phần. Hắn cơ hồ đều có thể tưởng tượng ngay tại ăn thịt nướng ra hỏa, vừa nướng thịt một bên không dằn nổi chảy nước miếng bộ dáng. Đột nhiên, Tây Lực cảm thấy ngực một buồn bực, một cỗ buồn nôn cảm giác tràn ngập xoắn mũi. Nghe không có dấu hiệu nào, Tây Lực một tay vịn góc tường liền bắt đầu nôn khan. Y dù bị tiểu tỷ tỷ sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Tiểu Tây Tây vậy mà nghe được thịt nướng hương vị nôn. Nàng quay đầu nhìn phía sau mặt trời, phương hướng là đúng mặt trời không có đánh phía tây mà ra. Lại nặn một cái con mắt, không có nhìn hoa. Tiểu Tây Tây, ngươi không có chuyện gì chứ? Lấy lại tinh thần, Y dù mỉ khuôn mặt nhỏ hơi đổi, vội vàng đi ra phía trước, duỗi ra tay nhỏ dựng sau lưng Tây Lực, động tác không nhẹ không nặng bố. Không có rời khỏi nơi này trước. Tây Lực lắc đầu, cố nén buồn nôn cảm giác hướng xa xa đất trống đi đến. Hắn loại này ăn hàng vậy mà lại có một ngày nghe được thịt nướng vị muốn nói. Loại chuyện này đừng nói là Izumi, liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Rời đi thịt nướng cửa hàng Abi, Tây Lực không sai biệt lắm đã nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra mà. Phải nói đây là một chuyện tốt, đồng thời cũng là nửa cái chuyện xấu. Đánh nhau thấy máu cái gì, Tây Lực không có bao nhiêu mâu thuẫn. Liền ngay cả người chết hắn cũng đã gặp không ít. Có thể giết người cái gì cùng đánh nhau hoàn toàn không phải một cá tính chất. Tối hôm qua phải nói sáng nay lúc rạng sáng, Tây Lực là chân chính lần thứ nhất động thủ giết người. Lúc ấy hắn lại một điểm phản ứng đều không có. Cảm thấy giống như liền cùng truy phát nổ đổ dưa hấu đồng dạng. Lần thứ nhất giết người mà không có bất kỳ cảm giác gì, người chỉ có hai loại khả năng. Một loại là não mạch kín không bình thường, tục xương tiểu năng. Tiểu năng khẳng định là không thể nào là tiểu năng. Tiểu Tây Tây làm sao có thể là tiểu năng? Một loại khác thì là trời sinh sát nhân cuồng, tục xương biến thái. Kinh lịch quá nhiều lần, quen thuộc, chết lặng mà coi thường sinh mệnh cũng không kỳ quái. Mà từ vừa mới bắt đầu chính là một bộ coi thường sinh mệnh thái độ. Thấy thế nào đều so tiểu năng càng kinh khủng. Vô luận là cỡ nào ưu tú lý dạ, chỉ cần tiếp xúc qua xã hội văn minh, lần thứ nhất giết người nhất định là có cảm giác mãnh liệt. Có lẽ sẽ mâu thuẫn phản cảm, có lẽ sẽ hưng phấn run rẩy. Đây là bình thường. Cho nên, Tây Lực mới phát giác được nghe được thịt nướng vị sẽ có buồn nôn tình huống là một chuyện tốt. Hắn không phải não mạch kín có vấn đề, cũng không phải biến thái. Về phần nói nửa cái chuyện xấu đoán chừng tiếp xuống một hai cái tuần lễ hắn đều không muốn ăn thịt. Đứng ở đầu gió miệng, thịt nướng hương vị rời xa xoang mũi. Tây Lực thật dài phun ra một ngụm trọc khí, căng cứng cơ bắp trầm tĩnh lại. Cũng bất được, chỉ là một đoạn thời gian không muốn ăn thịt thôi. Tiểu Tây Tây, Izumi một mặt lo lắng, không xác định hỏi. Liên nàng nhận biết Tiểu Tây Tây lâu như vậy đến nay, Tiểu Tây Tây đừng nói là ngã bệnh, liền xem như nhảy mũi cái gì nàng đều chưa từng gặp qua. Không đúng, nàng nhìn thấy qua một lần Tiểu Tây Tây bị bột hồ tiêu hắc đến nhảy mũi. Về phần không thấy ngon miệng loại chuyện này tại Tiểu Tây Tây trong từ điển căn bản lại không tồn tại. Cho dù là cơm trắng Tiểu Tây Tây đều mẹ nó có thể ăn được tốt bao nhiêu nhiều bát. Không có việc gì, bị sặc. Tây Lực lắc đầu, ra hiệu Izumi không cần lo lắng. Hắn cùng căn ở giữa có liên hệ chuyện này không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Izumi. Hắn không muốn để cho Izumi lo lắng. Có thể là gần nhất ăn thịt chán ăn, có chút buồn nôn. Như vậy sao? Izumi cũng không phải đồ đần, loại này rõ ràng lý do, nàng lập tức liền nghe ra. Tiểu Tây Tây ăn thịt chán ăn rồi. Làm sao có thể? Nàng tình nguyện tin tưởng có con trâu bay trên trời. Mặc dù biết Tiểu Tây Tây là nói dối, nhưng Izumi tiểu tỷ tỷ là ôn nhu nhất, cũng là nhất khéo hiểu lòng người. Đã Tiểu Tây Tây không muốn nói, không hy vọng nàng lo lắng. Kia nàng liền không hỏi, không lo lắng. Chỉ ít mặt ngoài không lo lắng. Đêm nay không phải muốn ăn thịt nướng a? Nhìn thấy Izumi không có tiếp tục truy vấn, Tây Lực ngầm buông lỏng một hơi, vội vàng giả bộ như biến sắc dáng vẻ nói sang chuyện khác. Hắn không muốn nhắc qua loa chính là Izumi, càng không muốn lừa gạt Izumi. Đã Tiểu Tây Tây không muốn ăn thịt, vậy chúng ta đổi một cửa tiệm tốt. Phản phất sự tình vừa rồi không có phát sinh, Izumi duỗi ra một cây đáng yêu ngón trỏ đầu chống đỡ lấy cái cằm suy tư. Về phần đổi một cửa tiệm ăn cơm cái gì hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao đối phương nguyên ý thế nhưng là, hy vọng nàng có thể mời Như Ma Vương đại ca ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm, thuận tiện cảm tạ một chút Như Ma Vương đại ca. Trong lời nói dù chưa nói rõ, nhưng trong giọng nói nói bóng gió đã cho thấy. Ở đâu ăn, ăn cái gì? Đối phương đều không có vấn đề, chỉ cần là Tây Lực thích là được rồi. Tiểu Tây Tây thích gì dạng đồ ăn? Izumi trong đầu cơ hồ lập tức liền có đáp án, ngoại trừ sô cô la bên ngoài, đương nhiên là xoa thiêu thịt, thịt nướng, các loại thịt á. Sô cô la lại không thể coi như ăn cơm. Nếu không ăn mì sợi a. Izumi khỏe mắt quét nhìn đống nhiên liếc về cách đó không xa một nhà tiệm mì sợi, tiệm mì không lớn lại đầy đủ mấy người bọn hắn tiểu đồng bọn cùng nhau. Mà lại vừa vặn thời gian này điểm không có quá nhiều người. Bọn hắn có thể chiếm được vị trí. Chương 66, vô hình trang bức như bức nhất. Tên là Ichiza của tiệm mì sợi. Đỉnh lấy một đôi sừng châu kỳ quái tiểu quỷ cùng một cái đáng yêu nhân loại tiểu nha đầu, thấy thế nào đều là một cái kỳ quái tổ hợp. Hai người đứng tại cửa tiệm nhưng không có vội vã đi vào. Tiệm mì lao bản tên là Tay Đánh, là một người dáng dấp thân mật trung niên toàn cục, hắn có một đứa con gái gọi là Sương Bổ, là một vị thân thiết tiểu tỷ tỷ. Vui lên tiệm mì tuy nhỏ, nhưng ở một diệp có chút danh tiếng. Cái này còn chưa tới giờ cơm, trong tiểu điếm đã ngồi một người, một cái trên mặt có một đạo xuyên qua mũi ngang vết sẹo học sinh. Xem ra hẳn là 5-6 năm cấp sinh viên lớp lớn. Tây Lực cùng Ý Dụ Mị đứng tại tiệm mì sợi một bên bọn người, trong tiệm tên kia sinh viên lớp lớn đã chú ý tới bọn hắn. Kia một đôi phảng phất thân phận tiêu chí vật sừng châu thật sự là muốn nhìn không đến cũng khó khăn. Mặc dù tại cùng một cái trường học, nhưng năm lớp 6 cùng năm nhất không tại cùng một tầng lầu, mà lại lấy Tây Lực nước tiểu tính cho phép, dẫn đến hắn ảnh phân thân cơ hồ đều là dẫm lên nút khóa. Đây cũng là Tây Lực làm một danh nhân, học bá, gặp qua hắn người lại không cao hơn 1/3 căn bản nguyên nhân. Nhưng tiệm mì sợi bên trong tên kia gọi U Mị Nội Ý Dụ cả sinh viên lớp lớn khác biệt. Hắn gặp qua Tây Lực một lần, hơn nữa còn là đồng niên cấp bản ca như là đống cắt đồng dạng bị Như Ma Vương quẳng xuống đất một lần kia. Cơ hồ một chút hắn liền nhận ra Tây Lực. Không phải xui xẻo như vậy đi, ta chỉ muốn ăn một bát mì sợi mà thôi. U Mị Nội Ý Dụ cả chú ý tới Tây Lực cùng Izumi, sau đó lập tức quay đầu chôn ở trong chén làm bộ ăn mì, sợ cho quái vật kia chú ý tới. Truyền thuyết Như Ma Vương là ăn người khụ khụ, cái này truyền thuyết có chút không đáng tin cậy. Bất quá Như Ma Vương rất cường đại, rất hung hãn, điểm này không thể nghi ngờ, trọng yếu nhất chính là Ý Dụ cả gặp qua Tây Lực động thủ bộ dáng. Đây chính là bản ca tạ mù ra dạng. Cho dù ở năm lớp 6 cũng có tên tuổi nhân vật, có thể xương sắt thép hình người xe tăng, lấy lực lượng cùng phòng ngự lấy xương tồn tại cứng hãn. Đừng nói một cái Iruka, coi như lại đến đánh cũng không phải bản ca đối thủ. Mà cường đại như thế bản ca Tạ Mụ Dạ Dạ Hựu, lại bị cái đầu kia đỉnh mọc ra một đôi sừng châu năm nhất tiểu quỷ lật tay ở giữa quật ngã trên mặt đất. Loại này đã không phải là sức chiến đấu chênh lệch, mà là chất lượng khác nhau. Tất cả mọi người đối Như Ma Vương kính nhi biết chi, cùng Tây Lực chưa hề tiếp xúc qua ủy đủ cả càng là như vậy. Hắn nhìn thoáng qua còn thừa lại hơn phân nửa tô mì, đáy mắt toát ra một vòng vẻ tiếc nuối. Thứ này mặc dù không quý nhưng cũng không rẻ. Cứ như vậy không ăn, quá lãng phí. Không được không được. Như Ma Vương tên kia tựa hồ đang chờ người, mà lại liền đứng tại vui lên tiệm mì bên cạnh. Không có lý do trùng hợp như vậy. Tới gần cơm tối điểm, hắn đợi lát nữa khẳng định phải ở chỗ này ăn cơm. Nghĩ đến đây ủy đủ cả cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên, cùng loại kia không nói một lời liền vung bàn tay quái vật ngồi cùng nhau ăn cơm. Nói đùa cái gì? Dù vậy, y dù cả toàn thân lắc một cái, liếc trộm đến Như Ma Vương lực chú ý trên đường phố. Siêu, một cái nghiêng người dần hiện ra tiệm mì sợi. Tốc độ kia nhanh chóng, để báo săn đều theo không kịp. Tiềm lực vĩnh viễn là tại cảm nhận được thời điểm nguy hiểm mới có thể bị kích phát ra đến. Y dù cả dám vô độ ngực nói một câu, liền liền lên một lần cuối kỳ khảo thí bên trên triển hiện ra tốc độ đều không có nhanh như vậy. Tiểu Tây Tây, mới vừa rồi là không phải có đồ vật gì đi qua. Y dù bị ngẹo đầu nhìn y dù cả rời đi phương hướng một chút, không xác định hỏi. Nàng giống như thấy được một bóng người. Đoán chừng là hóng gió đi. Tây Lực mặc dù thấy rõ ý đủ cả hình dạng, nhưng không có trước tiên nhớ tới là ai. Hắn chỉ cảm thấy đối phương hình dạng có chút quen thuộc giống như là ở nơi nào gặp qua. Nhất là kia một đạo ngang qua mũi vết sẹo. Dù sao hiện tại ý đủ cả chỉ có 12 tuổi, thiếu niên ý đủ cả mặc phổ thông quần áo, trưởng thành ý đủ cả mặc trung nhận áo lót mang theo hộ chán. Giữa hai bên vẫn còn có chút khác nhau. Trước tiên không có kịp phản ứng cũng thuộc về bình thường. Tây Lực lại là loại kia không quá sẽ ghi danh chữ loại hình, lên hơn nửa năm khóa, hắn cũng liền nhớ kỹ Uchiha Izumi cùng Uchiha Itachi hai người. MMM ý đủ Mỹ đi nghỉ dạ trường học trước đó hắn liền đã nhận biết, Uchiha Itachi là trí nhớ của kiếp trước. Tốt ta, hắn một cái đồng học danh tự đều không có nhớ kỹ. Nhưng là, ta, Tiểu Tây Tây, tuyệt đối không phải đồ đần. Ánh nắng chiều vẩy hướng đại địa, thôn cái bóng kéo đến mọc dài. Ngay tại Tây Lực sắp không đợi được kiên nhẫn thời điểm, ý đủ Mỹ trong miệng mời khách người rốt cục xuất hiện. Đường đi chỗ góc cua, ba cái cùng Tây Lực lớn tiểu quỷ bước nhanh đi tới. Thật có lỗi, thật có lỗi, chúng ta tới chế sao? Một người dáng dấp nghĩ hầu tử ra hỏa chạy chậm đến tới, cười ha hả cười nói. Một người khác mặc cao cổ áo, mang theo màu đen kính râm, cả người lộ ra phi thường âm trầm giá hỏa túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Hiện tại 5 điểm 59 phân 48 giây. Liên về thời gian mà nói, chúng ta cũng không có trễ. Sạ dù tổ bị hy rồng lúng túng sở lên cái hót. Tên ngu ngốc này. Nào có dạng này cho mình giải thích. Như Ma Vương đại ca trên mặt kia tràn đầy không kiên nhẫn chi sắc, chỉ cần không phải mù lòa một chút liền có thể nhìn ra tốt ta. Đi vào trước ngồi xuống đi. Sạ dù tổ bị hy rồng không thèm đếm xỉa đến áp dẹm si hệ cả, liếc một cái Tây Lực sau đó quay đầu cười hỏi Izumi. Mặc dù hắn lớn lên giống hầu tử, nhưng hắn là hàng thật giá thật não người tử. Hầu tử, chó, côn trùng tổ ba người bên trong lớn tuổi người, cũng là nhất hiểu đạo lý đối nhân xử thế một vị. Y dù mỹ tiểu tỷ tỷ ôn nhu thiện lương dễ nói chuyện, mà lại thanh âm ngọt ngào mềm mềm nhưng dễ chịu. Hắn cũng không phải đầu sắc em bé, làm sao có thể đi cùng mặt đen lên như Ma Vương đại ca nói chuyện? Chúng ta cũng là vừa tới. Y dù mỹ lắc đầu cười cười xấu hổ, đồng thời len lén giật giật Tây Lực tay áo. Tiểu Tây Tây, ngươi không muốn thối lấy quần mặt á? Đều hù đến bọn hắn á. Hù chạy tính tiền. Đêm nay còn muốn hay không ăn cơm rồi. Vừa vặn trong tiệm khách nhân rời đi, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Izumi vừa nói chuyện, một bên bụng trộm đưa tay giữ chặt Tây Lực đi vào vui lên tiệm mì sợi. Sazuto bị hy rồng, áp dẻm xì hệ cả, ý nụ rủ cả lang tam người thấy thế ngầm bưng lòng một hơi, nhìn nhau về sau vội vàng đi vào theo. Người sống một đời, há có thể ở lâu dưới người. Lời tuy như thế, nhưng tổng sẽ không hoàn mỹ. Ban sơ thời điểm, ba người cũng là thuộc về nhìn Tây Lực không vừa mắt loại người kia. Nhưng khi một cái chán ghét quái vật biến thành một cái không cách nào với tới quái vật về sau, loại kia không vừa mắt cảm giác lập tức liền biến thành cá tính. Ở cuối xe đầu bò tiểu quỷ là người quái dị, là tướng mạo kỳ quái quái vật. Xử lý niên cấp thứ nhất, lật tay quật ngã năm lớp 6 sinh kinh khủng như Ma Vương, đồng dạng cũng là quái vật, lại là trong lòng mọi người e ngại lại tôn kính quái vật. Kỳ quái Sừng Châu, kia là như Ma Vương đại ca cá tính tiêu chí. Khó coi Sừng Châu, kia là như Ma Vương đại ca thực lực biểu tượng. Đương đối thủ không còn là đối thủ, mà là ngưỡng vọng đều không thấy được tồn tại lúc. Trong lòng kia một cỗ khinh phục, loại kia loại tâm tình tiêu cực toàn bộ đều biến thành không thể làm gì, bất lực với tới. Không phản bác được lúc, Như đầu quái liền biến thành Như Ma Vương đại ca. Động vật cũng tốt, người cũng tốt. Mình không thể trở thành mạnh nhất, bọn hắn liền sẽ lựa chọn đi theo cường giả. Đứng tại cường giả sau lưng, nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới. Trong lúc vô hình, Tây Lực đã dùng thực lực chinh phục vườn bách thú tổ ba người. Chương 67, y chỉ dụ ca tiệm mì sợi tiểu ký. Tây U chia lại thuốc, ta muốn một bát mì rô rẹ mèn, chén lớn. Ta cũng là mì rô rẹ mèn, chén lớn. Ta muốn một bát xương heo rẹ mèn, chén lớn. Rẹ mèn là ý đủ dụ cả chính răng muốn ăn, xương heo là cho sói con hoàn ăn. Ba cái tiểu nam sinh khỉ gấp bơi chó điểm mình thích một phần chén lớn rẻ mẹn. Đến tiên ý dù mì tiểu tỷ tỷ thời điểm. Nàng nhưng không có vội vã chọn món ăn mà là tại nhìn menu. Ta xem trước một chút ủ trịa cũng không để ý khách nhân chậm rãi lựa chọn. Nghe được ý dù mì, hắn liền đem ánh mắt chuyển qua Tây Lực trên thân. Mặc dù Tây Vũ Triệt cũng tương đối kỳ quái một tên tiểu quỷ vì cái gì đầu bao dài một đôi sừng trâu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn chiêu đãi khách nhân. Tiến vào vui lên tiệm mì sợi ăn rẻ mẹn người đều là khách nhân của hắn. Khẩu vị không quan trọng, tới trước thập đại bát lót giả một chút. Tây Lực đưa tay rút ra một đôi đũa, đương nhiên nói một câu. Ngoại trừ ý đủ mì rõ ràng tiểu Tây Tây có bao nhiêu có thể ăn bên ngoài, những người khác đều là sững sờ, sau đó nhao nhao lộ ra mặt sợ hãi biểu lộ. Hắn nói nhiều ít đến lấy. Tiệm mì lao bản Tây Vũ Triệt quay đầu nhìn thoáng qua nữ nhi hề rèm, đôi mắt bên trong lóe ra kinh nghi bất định ánh mắt. Cùng nói hắn tại hỏi thăm, chẳng bằng nói hắn là không dám tin. Nhà bọn hắn cửa hàng chén lớn rẻ mẹn thế nhưng là mười phần phất lượng. Thập đại bát. Từ khi vui lên tiệm mì sợi mở tiệm đến nay, hắn liền không có gặp qua ăn nhiều như vậy. Mà lại nói lời này vẫn là một cái chỉ có bụng hắn cao tiểu quỷ. Tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không hề rèm xoay người lại vừa mới mở miệng, liền bị Tây Lực không khách khí đánh gãy. Hắn ghét nhất đói bụng thời điểm còn phải đợi mì tôm 5 phút. Vậy trước tiên đến ba bát đi, đừng để chúng ta quá lâu. Ba bát. Hề rèm cùng tự chia lẫn nhau. Mặc dù nàng không cảm thấy Tây Lực có thể ăn ba bát, nhưng dù sao cũng so há miệng ra chính là mười tô mì một tốt. Căn cứ khách hàng trí thượng đạo lý, bọn hắn không nên cự tuyệt khách nhân chọn món ăn. Điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể phô trương lãng phí. Ta quyết định, hải sản rẽ mẹn đi, bên trong bát là được rồi. Lúc này ý đủ mì thanh âm vang lên, đánh gây ánh mắt giao lưu tẩy ủ chia cùng nghề rèm. Hai người lấy lại tinh thần, tẩy ủ chia lập tức hét to một tiếng, ba phần chén lớn mì rô rẽ mẹn, một phần chén lớn xương heo rẽ mẹn, một phần bên trong bát hải sản rẽ mẹn. Lo lắng Tây Lực không hài lòng, hệ rèm đi theo bổ sung một câu. Ăn trước một bát mì rổ, không đủ đổi lại đổi cái khác khẩu vị. Tùy tiện đi, làm nhanh lên. Tây Lực không quan trọng gật gật đầu, hắn chỉ muốn nhanh nhét đẩy cái bao tử. Quản ngươi một bát hai bát vẫn là ba bát. Tóm lại làm nhanh lên. Làm nhanh lên. Làm nhanh lên. Tối hôm qua gặp qua đản rổ về sau về nhà không sai biệt lắm trời cũng sắp sáng rồi. Ngủ một giấc đến xế chiều 3 giờ. Điểm tâm cùng cơm trưa hai bữa đều không có ăn. Trong bụng hàng tồn càng là tại cùng Vân Nhẫn chiến đấu bên trong liền tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại Tây Lực đói đến có thể nuốt vào một con trâu. Nếu như không phải sợ hù đến người ta, hắn đều chuẩn bị trực tiếp điểm cái 50 bát. Chờ đợi quá trình là nhàm chán nhất, cũng là buồn bực nhất, nhất là tại đói bụng thời điểm. Tây Lực mặt lạnh lấy ngồi ở một góc, lĩnh tòa chính là Izumi, cũng chỉ có Izumi tiểu tỷ tỷ có thể chịu được như ma vương đại nhân khí chàng. Izumi bên tay phải thì là vườn bách thú tổ ba người. Sazutobi, Inuzuka, Amzem. Ngươi không phải có lời muốn cùng đại ca nói sao? Sazutobi hì rồng lấy tuổi trò đỉnh đỉnh một bên Inuzuka rằng, thấp giọng nhắc nhở. Ai đang cùng sói con hoàn chơi Inuzuka rằng sững sờ, theo bản năng hướng phía Izumi bên trái nhìn sang. Như ma vương đại ca một mặt đều là ta rất bực bội biểu lộ. Loại thời điểm này đi cùng hắn nói chuyện. Tìm đánh đâu? Chờ một lúc đi, hiện tại đại ca hẳn là đói bụng tâm tình không tốt. Inuzuka rằng vốn là thuận miệng địa chuyện lý do. Vừa vặn liền cho đoán chúng. Côn trùng đang sợ nhất nơi hẻo lánh tồn tại cảm cực thấp ám dẹm xì hệ cả nâng lên một cánh tay, một con màu đen tiểu côn trùng thuận hắn đầu ngón tay leo đến trên đầu ngón tay. Xa dù tổ bị hỉ rồng cùng Inuzuka rằng túi đầu nhìn lại, bọn hắn là không nhìn ra côn trùng có phải hay không sợ hãi. Bất quá bọn hắn lựa chọn tin tưởng ám dẹm xì hệ cả. Người ngoan thoại không nhiều, nhân thôn ta giàu ca. Tiểu tử này bình thường rất ít nói, tồn tại cảm phi thường thấp, nhưng làm trùng làm nhất tộc ám dẹm xì hệ cả cực kỳ am hiểu cảm giác, nhất là đối khí tức nguy hiểm cảm giác. Sói con hoàn cũng nói cho ta hiện tại không nên cùng đại ca nói chuyện. Inuzuka rằng nói bổ sung. Dạng này a, vậy thì chờ một chút đi. Sazutobi hì rồng liếc trộm Tây Lực một chút, lập tức rời ánh mắt. Dù sao nhân vật chính của hôm nay là Inuzuka rằng, vì cảm tạ Tây Lực lần trước hỗ trợ từ bản ca thủ hạ cứu hắn. Nói trở lại. Nhớ kỹ một lần kia bản ca kia mấy lần ngược lại là không có cho Inuzuka rằng tạo thành nhiều ít tổn thương, chỉ là nhìn qua đánh cho tương đối thảm mà thôi. Ngược lại là Như Ma Vương đại ca một cấp kia, trực tiếp liền để Inuzuka rằng nằm trên giường 3 ngày. MMM nghĩ tới đây, Sazutobi hì rồng khỏe miệng có chút co lại. Đấy lòng yên lặng lẩm bẩm. Ăn mì ăn mì. Hôm nay hắn chỉ là cái đánh xì dầu. Không bao lâu, hệ rèm tiểu tỷ tỷ bưng lên ngũ đại bát hương nhào nhào rẽ mẹn. Dựa theo khẩu vị từng cái bày ra ở trước mặt mọi người. Hở. Ta nói chính là bên trong bát nhìn xem trước mặt một chén lớn hải sản rẽ mẹn. Ý dù mì nháy nháy mắt nghi ngờ hỏi. Không sao, liền xem như bên trong bát tốt. Hệ rèm luốt luốt ý dù mì cái đầu nhỏ cười tủm tỉm nói. Thật đáng yêu, rất muốn ôm một cái. Một bên vườn bách thú tam tiểu quỷ hâm mộ nhìn ý dù mì một chút. Dáng dấp phổ thông thật đúng là xin lỗi rồi. Tây Lực. Dáng dấp đẹp mắt có thể làm cơm ăn. Lao tử nguyện ý dùng đại ca phương pháp Tây Thịnh Thế Mỹ Nhan, đổi 10 tô mì. Không, ít nhất phải đổi 100 tô mì. Người người. Bưng lấy hương nhào nhào rẹ mẹn bắt hít một hơi, ngũ tạng lục phủ đều bị tuyệt vời này hương vị cho tỉnh lại, khẩu vị mở rộng. Tranh thủ thời gian gỡ xuống một đôi đũa kẹp một gốc nhét vào trong miệng. Hốt trượt thật là thơm. Đông. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ, rõ ràng là mặt bắt cùng tấm ván gỗ va chạm thanh âm. Lao bản thêm một chén nữa. Đám người một mặt ngộp bức quay đầu đi, đồng loạt hành chú mục lễ. Vừa mới xoay người hơi đệm, meo. Nàng vừa rồi bưng tới là cái chén không sao. Đang chuẩn bị điều thành lửa nhỏ nước gấm từ chia động tác dừng lại, nghiêng đầu lại một bộ gặp quỷ biểu lộ trừng mắt Tây Lực. Ngươi là ăn mì vẫn là ngược lại mặt đâu? Vườn bách thú tam tiểu quỷ âm thầm giơ ngón tay cái lên, không hổ là đại ca ý dù mì bình tĩnh miệng nhỏ ăn rẻ mẹn, nàng gặp quá nhiều lần, gặp nhiều thành thói quen, quen thuộc liền miễn dịch. Lập tức tới ngay. Tây U Triệt trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức để lộ nổi lại là một đoàn rẹ mẹn xuống nước. Một bát, hai bát, ba bát, 10 bát, 27 bát trà, chúng ta còn lại rẹ mẹn có thể sao? Hệ Dẹm nhìn thoáng qua đầu đầy mồ hôi Tây U Triệt, không xác định thấp giọng hỏi. Tây U Triệt nấu bát mì vớt mặt động tác dừng lại, tiếp lấy lại tăng nhanh 3 phần tốc độ. Hắn sao có thể không đuổi kịp khách nhân tốc độ? Đây không phải có đủ hay không vấn đề, là liên quan đến đầu bếp tôn nghiêm chi chiến. Tây U Triệt ngữ khí bỗng dưng biến đổi, lập tức quay đầu một mặt nghiêm túc nhìn xem Hệ Dẹm. Ngươi đi trước mua 2 túi bột mì trở về Hệ Dẹm. Khác một bên chính ăn canh nhấm nháp mỹ vị ỉ nụ rủ cả dằn khẽ như mày, hắn phát hiện một bên xạ rủ tổ bị hỉ rộng lại dùng khuỷu tay tại đỉnh hắn. Làm gì đâu? Làm gì đâu? Làm gì đâu? Không muốn luôn luôn đỉnh hắn được hay không? Ta nói ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền a. Xạ rủ tổ bị hỉ rộng không nhìn ỉ nụ rủ cả dằn trừng mắt, chỉ tay lực bên cạnh kia một chồng chén lớn. Không có 1 vạn lượng hôm nay đi không được. Áp dẻm si hệ cả trầm thấp một câu bổ đao. Thuận xạ rủ tổ bị hỉ rộng ngón tay nhìn sang, ỉ nụ rủ cả dằn không khỏi con ngươi co rụt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không dám tin. Trung điệp lên cái chén không đều đem đại ca cả người chặn lại rồi. Hôm nay có thể a sao? Chương 68, ba con tiểu đệ, mời ký nhận. Hết thể 1 vạn 3 ngàn 40 lượng, số lẻ liền cho các ngươi ưu đãi biến mất, chỉ cần cho 1 vạn 3 ngàn lượng là được rồi. Rốt cục mẹ nó ăn no rồi. Sô đã bước một cái mồ hôi, như thế một hồi hắn cảm thấy so một ngày làm xuống đến đều mệt mỏi. Vất vả nỗ lực là có hồi báo. Hiện tại chính là thu hoạch thời điểm. Các ngươi ai thanh toán? Sô đã thở hổn hển một hơi, cười tủm tỉm nhìn xem mấy tên tiểu quỷ hỏi. Mặc dù hắn tương đối tốt nói chuyện ngẫu nhiên sẽ còn ký sổ đưa tiền không đủ người, nhưng lần này thế nhưng là chọn bẹn 1 vạn 3 ngàn lượng. Vui lên tiệm mì sợi buôn bán nhỏ. Nợ quá nhiều liền phải đổ. Ngay vậy, Tây Lực cùng Ý Dụ Mì hai người quay đầu nhìn về phía vườn bách thú tổ 3 người, xa dù tổ bị hỉ rộng cùng áp dẹm xì hệ cả lại cùng nhau nhìn về phía Ý Nụ Dù Cà Dân. Ý Nụ Dù Cà Dân, ăn rẻ mẹn đều ăn hơn 1 vạn 2. Ban đầu hắn nhưng là chuẩn bị mời Như Ma Vương đại ca ăn thịt nướng. Còn tốt chỉ là rẻ mẹn. Chỉ là hơn 1 vạn 2 cái giám nha. Hơn 1 vạn 2 đâu. Hắn được bao lâu mới có thể tồn đủ? Cái kia Ý Nụ Dụ Cạ Dân vừa mới hé miệng mới phát ra 2 cái âm, liền bị cười tủm tỉm sổ đã đại thúc vô tình đánh gãy. Bản điểm tổng thể không ký sổ. Mà số bù tiểu tỷ tỷ đã từ phòng bếp đi ra, đứng tại đám người sau lưng, không biết vì cái gì trong tay nàng cầm một cây chảy cán bột. Ý Nụ Dụ Cạ mắt sói ra nhảy một cái, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn lau lau túi tiền, nhớ kỹ không sai bên trong chỉ có hơn 7 ngàn 2. Ý Nụ Dụ Cạ nhất tộc mặc dù cũng là làng lá danh môn đại tộc, nhưng cũng không đại biểu Ý Nụ Dụ Cạ rằng trong nhà có tiền. Nhất tộc là nhất tộc, một nhà là một nhà. Ý Nụ Dụ Cạ Dân gia cảnh cũng chỉ có thể nói coi như là qua được. Dưới tình huống bình thường mời mấy cái tiểu đồng bọn ăn một bữa rẻ mẹn, căn bản là không dùng đến 7 ngàn lượng. 1 ngàn lượng không sai biệt lắm 60 khối tiền. 7 ngàn chính là hơn 400 khối tiền. Ai mẹ nó mời khách ăn mấy bát mì có thể hoa hơn mấy trăm khối. Ý Nụ Dụ Cạ Dân biết Như Ma Vương đại ca có thể ăn, đặc biệt đem tổn tiền tiêu vặt toàn bộ đều mang tới. Lại còn chưa đủ, mà lại hắn nhìn ra được Như Ma Vương đại ca chỉ ăn cái 7 phần no bụng. 7 phần no bụng đều khủng bố như vậy. Nếu là ăn 10 thành no bụng ta chỉ có nhiều như vậy. Ý Nụ Dụ Cạ Dân trực tiếp đem toàn bộ túi tiền đưa tới, tội nghiệp nói. Đá vào trong ngực sói con hoàn cũng nhíu lại mặt hai đoán một tiếng, lộ ra dáng vẻ đáng thương. 7 ngàn lượng 300 lượng, trên lệch nhiều lắm sổ đã cao mày nhận lấy, hắn không phải loại kia tính toán chi ly người, nếu như chỉ là trên lệch cái 1-200-2 coi như xong. Nhưng cái này kém mấy ngàn lượng đâu. Hắn bận rộn nửa ngày ngược lại buổi chết. Ta chỗ này có. Ý Dụ Mì tựa hồ dự liệu được cục diện như vậy, đã sớm chuẩn bị lấy ra túi tiền. Nàng thế nhưng là cái thứ nhất người bị hại. Cửu vĩ sự kiện Tây Lực dưới cơ duyên xảo hợp cứu Izumi, Izumi cũng là lấy mời ăn cơm cảm tạ hắn, kết quả trực tiếp ăn hết sạch tiểu tỷ tỷ túi tiền. Nếu không phải cửa hàng đồ ngọt ngay tại thương nghiệp đường phố một góc, tất cả mọi người nhận biết Izumi, chỉ sợ tiểu tỷ tỷ đều phải lưu lại rửa chén bắt gắn nợ. Không được, đã nói xong ta mời khách. Inu rủ cả rằng đưa tay ngăn lại Izumi, cự tuyệt nói. Đã nói xong hắn mời khách sao có thể để Izumi tính tiền? Bởi vì chính mình sai lầm mà để người khác đến chửi đi. Inu rủ cả nhất tộc tộc nhân còn không có sa đọa đến loại tình trạng này. Muốn trách chỉ có thể trách hắn chuẩn bị không đủ. Cự tuyệt Ý Dụ Mì về sau, Ý Nụ Dụ Cạ Dân không cho đám người cơ hội phản bác, ngay cả đẩy mang đẩy đem mấy người cho đuổi ra khỏi tiệm mì sợi. Các ngươi đều đi về trước đi, nơi này giao cho ta đến giải quyết. Không thể nghi ngờ phất tay để mấy người rời đi. Ngay sau đó, Ý Nụ Dụ Cạ Dân một mặt nghiêm túc quay người đi vào tiệm mì sợi. Hết sức xin lỗi, thiếu tiền ta sẽ mau chóng trả hết, nếu có cần ta hỗ trợ địa phương, cũng tận nhưng phân phó. Ý Nụ Dụ Cạ Dân cùng đám người đối thoại sổ đã cùng sổ bù hai cha con tự nhiên là nghe được. Hai người bọn họ đứng bình tĩnh ở một bên không có chen vào nói. Có lý do gì có thể ngăn cản một cái tiểu nam tử hán làm tròn lời hứa đâu. Hôm nay cánh tay có chút chua, sổ bụ ngươi đem trong tiệm thu thập một chút sớm một chút đóng cửa đi. Sổ đạp lướt lướt bà bay, miễn cưỡng đi vào bên trong đi. Tựa hồ thật bởi vì liên tiếp nấu mấy chục tô mì cho mệt nhọc. Ta một người làm sao có thể dọn đẹp tới. Sổ bụ cơ hồ dây hiểu láo cha ý tứ, oan trách một câu liền xoay người nhìn Ý Nụ Dụ Cạ Dân. Chỉ gặp nàng hai tay chống lạnh trừng mắt Ý Nụ Dụ Cạ Dân, ngưng âm thanh hỏi, ngươi giúp ta cùng một chỗ thu thập, tính làm gán nợ có vấn đề hay không? Nhìn như hỏi thăm, kỳ thực Ý Nụ Dụ Cạ Dân căn bản cũng không có lựa chọn. Nấu cơm cái gì Ý Nụ Dụ Cạ Dân là sẽ không, nhưng rửa chén quét dọn hắn trong nhà cũng không có bất làm. Không có vấn đề. Inuzuka dặn một lời đáp ứng. Cuối cùng, Sobu lại tiếp lấy bổ sung. Hôm nay hỗ trợ thu thập tiệm mì chỉ có thể coi là một lần cấp D nhiệm vụ. Một lần 1000 lượng thù lao, cần 7 lần mới có thể triệt tiêu nợ nần. Nghĩ ra nhiệm vụ đẳng cấp chia làm sập 5 cấp bậc, trong đó cấp D nhiệm vụ phi thường vụ vặt, không có chiến đấu cùng nguy hiểm phát sinh. Làm việc vặt, tìm sủng vật, nhặt đồ bỏ đi. Nhiệm vụ tiền thưởng từ 500 lượng đến 1 vạn lượng không giống nhau. Thu thập cửa hàng bao quát rửa chén, quét dọn, chỉnh lý, chuẩn bị ngày thứ 2 nguyên liệu nấu ăn, nhiệm vụ rất đơn giản cũng rất phức tạp vụ vặt. 1000 lượng nhiệm vụ thù lao vẫn còn tính hợp lý. Chỉ bất quá sổ vụ tiểu tỷ tỷ cái này toán học không đúng rồi. Không phải còn kém 5,7002 sao? Bốn bỏ năm lên cũng hẳn là 6 ngày mới đúng. Inuzuka dặn một bộ ta rất thông minh, đừng nghĩ được ta dáng vẻ nói. Sobu tiểu tỷ tỷ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vẻ xấu hổ chợt lóe lên. Lập tức thẹn quá thành giận trừng mắt Inuzuka dặn. Ta nói 7 lần liền 7 lần, một lần cho ngươi 800 lượng, 7 lần chính là 5602, ngươi còn thiếu ta 100 lượng. Inuzuka dặn, tuyệt đối không thể công khai vạch tiểu tỷ tỷ sai lầm. Đạo lý dễ hiểu như vậy hắn hẳn là cũng sớm đã học xong mới đúng a. Sobu quay người đi vào phòng bếp đã đóng lại lửa, bắt đầu chỉnh lý đồ làm bếp cùng quét dọn phòng bếp vệ sinh, lại chú ý tới Inuzuka dặn còn đứng ở nguyên địa. Thất thần làm cái gì? Trước tiên đem những này bắt tẩy. Những này bát. Toàn bộ. Inuzuka dặn một mặt một bức, hắn ở nhà tối đa cũng liền tẩy qua không cao hơn 10 cái chén dĩa. Mà vui lên tiệm mì sợi có bao nhiêu bát. Chỉ là vừa rồi tây lực một người liền ăn mấy chục bát. Rửa xong bát đĩa lại đi đem quét. Rửa sạch soát, rửa sạch soát. Rửa sạch soát, rửa sạch soát. Tiệm mì sợi mặt sau một góc, Inuzuka dặn chính ngồi xổm ở một cái chậu lớn từ bên cạnh ra sức soát lấy chén lớn. Liếc qua cao ngất ở một bên bát đống. Hắn cảm thấy cả người đều không tốt. Liền xem như là một loại tu hành đi. Thở dài một hơi, Inuzuka dặn tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Cũng chỉ có nghĩ như vậy trong lòng mới có thể thoải mái một chút. Đột nhiên, một mảnh bóng dâm bao phủ xuống. Inuzuka dặn theo bản năng dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Tây Lực, Izumi, Sazutobi, ám dẻm bốn người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt. Các ngươi Inuzuka dặn há to miệng, còn chưa tới kịp mở miệng. Dựa chén đĩa loại chuyện này ta sợ chứng nhất, lão mụ thường xuyên gọi ta tẩy. Dựa chén đĩa ta cũng sẽ không thua. Ta cũng tới hỗ trợ đi. Một đám người căn bản cũng không có cho Inuzuka dặn mở miệng nói chuyện cơ hội, tự mình tìm chỗ ngồi vây quanh chậu lớn tử ngồi xổm xuống làng lá bóng đêm, đèn đốt sáng trưng. Căn cứ nhiều người lực lượng lớn nguyên tắc, chuyện hai người tình bị sáu người cùng một chỗ làm, rất nhanh tiệm mì sợi liền bị thu thập thỏa đáng. Tây Lực bọn người cáo biệt sổ bụ rời đi vui lên tiệm mì sợi. Đứng tại đầu đường, Tây Lực cùng Izumi hướng góc đường cửa hàng đầu ngập đi, vườn bách thú tổ ba người thì là đi một phương hướng khác. Cái kia gặp Tây Lực cùng Izumi muốn rời đi, Inuzuka dặn vội vàng há miệng. Hắn còn có một câu tạ ơn chưa hề nói. Tây Lực biết ý nụ rủ cả dân dự định muốn nói gì, hắn không thích loại này buồn nôn hề hề, trực tiếp đánh gây đối phương. Sau đó vung tay lên, vương bá chi khí bên cạnh để loạn không thể nghi ngờ. Mấy người các ngươi sau này sẽ là lão tử che đậy. Đại ca bảo bọc tiểu đệ, thiên kinh địa nghĩa. Cảm tạ cái gì căn bản không cần. Chương 69, nhẫn hùng, nhẫn gấu. Thời gian thoáng quay lại, ngay tại Tây Lực ban ngày ngủ nướng thời điểm. Làng lá, hỏa ảnh cao ốc. Một đám khí thế hung hăng vân nhẫn tranh cãi muốn gặp hổ ca đệ tam, lại bị hai tên một diệp nhị dạng ngăn ở hỏa ảnh cao ốc hạ. Lúc này, hòa ảnh cao ốc hạ lối vào hò hét ầm ĩ một mảnh. Ngũ đại nhận thôn một trong vân ẩn thôn sứ giả đoàn, cùng chợ bán thức ăn có kẻ mặc cả lao bà không kém là bao nhiêu. Đây chính là các ngươi một diệp thái độ sao? Dạ dù kỳ cạ tỏ sinh nhân cao mã đại, hùng tráng khôi ngô, ra tay ngăm đen phía dưới giữ lại một đầu xóa tung tóc, nhìn một cái liền cùng nhìn thấy một con hình người gấu đen lớn cảm giác. Hắn thanh tuyến vốn là thô cuồng, tận lực bung ra giọng mà giống to càng là đình thai nhức óc. Cơ hồ cả tòa hòa ảnh cao ốc đều có thể nghe được tiếng gầm gừ của hắn. Xem ra các ngươi một diệp là muốn cùng chúng ta vân nhẫn khai chiến. Dạ dù kỳ cạ tỏ trừng mắt hai tên thủ vệ một diệp trung nhẫn lớn tiếng quát lớn. Hắn cũng không phải là thật cùng tướng mạo như vậy cao lớn thô kệch, nhìn cùng cái đại buồn hùng đồng dạng. Dạ dù kỳ cạ tỏ là đang thử thăm dò làng lá thái độ. Chuẩn xác hơn một điểm, hắn là thăm dò hổ ca đệ tam cùng hì ủ gà nhất tộc thái độ. Thời gian ước định bên trong dạ dù kỳ cạ tỏ không có đạt được dạ dù kỳ ủ kỳ ổ bí thuật truyền tin, nói rõ đêm qua cướp đoạt bạch nhãn nhiệm vụ thất bại. Hôm nay trước kia hắn liền dẫn sứ giả đoàn đi tới hỏa ảnh cao ốc, lại bị hai cái khó chơi ra hỏa ngăn cản. Không có đạt được hỏa ảnh đại nhân mệnh lệnh, các ngươi không thể đi vào. Một gầy gò một diệp trung nhẫn ngăn tại giữa đường, khô cằn nói: "Hắn ở chỗ này đã công tác 20 năm, hạng người gì chưa thấy qua. Trước mắt bọn này vân nhẫn cũng chỉ có thể cùng chó đồng dạng làm sủa. Hòa ảnh cao ốc không chỉ có là làng lá quyền lợi trung tâm, càng là một cái thôn biểu tượng. Bọn này vân nhẫn nếu là dám động đến hắn một quặng tóc gáy, hắn dám cam đoan một phút bên trong đối phương liền sẽ bị đoàn diệt. Trái lại cũng giống như vậy, vân nhẫn sứ giả đoàn đại biểu là Lôi Chi quốc vân ẩn thôn, nếu là trở mặt rất có thể gây nên ngoại giao vấn đề. Nhất là làng lá cùng vân ẩn thôn ngoại giao vấn đề." Một cái xử lý không tốt vô cùng có khả năng dẫn phát một lần nhận giới đại chiến. Trên thực tế chỉ là hai tên một diệp trung nhẫn đánh không lại đối phương mà thôi, nếu là gặp hùng hài tử chạy đến nơi đây đến ầm ĩ đã sớm ném ra. Mặc kệ vân nhẫn làm cho nhiều hùng, trung nhẫn lao tài xế chỉ coi đối phương chó sủa. Hắn một bộ bình chân như bại dáng vẻ ngăn ở giữa đường ngẩn người, lấy lại tinh thần liền khô cằn về một câu, sau đó tiếp tục ngẩn người. Về phần một cái khác một diệp trung nhẫn, trực tiếp đứng ở một bên làm gỗ, ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Hiếu khách tới cửa tự nhiên khuôn mặt tươi cười đó lấy, nếu là đụng tới ác khách không có cơ lấy cây chổi đuổi người đã không tệ. Bọn này Vân Nhẫn rõ ràng tới cửa kiếm chuyện chơi, bọn hắn làm sao có thể cho sắc mặt tốt. Gào khan nửa ngày, Dạ Dụ Kỳ Cạ Tỏ cảm thấy cuống họng hơi khô. Nhìn như hắn tại làm vô dụng công, trên thực tế hắn đã đại khái nhìn ra một diệp thái độ. Gian xếp ổn thỏa, bốn chữ này hoàn mỹ thuyết minh làng lá thái độ. Cái này cũng phù hợp hổ cả đệ tam xạ dù tô bị hỉ dù rèn nhất quán phong cách hành sự, có thể nằm liền tuyệt không ngồi, có thể ngồi liền tuyệt không đứng đấy. Phi có thể thật dễ nói chuyện, liền tuyệt đối không dựng râu trừng mắt. Có thể hòa bình giải quyết, liền tuyệt đối không tuyển chọn chiến tranh. Xạ dù tô bị hỉ dù rèn kế thừa đời thứ nhất hỏa ảnh hỏa chi ý chí, một diệp là bảo vệ mầm non khỏe mạnh trưởng thành địa phương, thôn là hẳn là tràn ngập bọn nhỏ hoàn thành tiếu ngữ địa phương. Lui một bước liền có thể đạt được hòa bình, vậy hắn liền lui một bước. Túi đầu xuống liền có thể được an bình vui, vậy hắn liền túi đầu xuống. Đã từng trong chiến tranh thế giới thứ hai đánh xuống uy danh hiển hách nhẫn hùng hổ cả đệ tam xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn, bây giờ bởi vì lên tuổi tác mà biến thành nhẫn gấu. Trên thực tế cũng không phải là dạng này. Như là đã khai chiến, vậy liền mang ý nghĩa không có chỗ giảng hòa. Nhẫn hùng là lấy chiến ngừng chiến cường thế, đánh ngã địch nhân, thu phục đối thủ, chiến tranh cũng liền kết thúc. Nhẫn gấu là vì duy trì hòa bình nội bộ, lui một bước trời cao biển rộng. Nhẫn hùng cũng tốt, nhẫn gấu cũng được. Hồ ca đệ tam mục đích từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, đó chính là bảo vệ cẩn thận cái này chân quý hòa bình, cái này tiền bối dùng một đời phấn đấu mà đạt được hòa bình, cái này kiếm không dễ hòa bình. Hồ ca đệ tam kế thừa đời thứ nhất hỏa ảnh hỏa chi ý chí, nhưng loại ý chí này tại một ít người xem ra chính là ngu xuẩn hành vi. Cái này một ít người bên trong liền bao quát lôi chi quốc vân ẩn thôn. Tại dạ rủ kỳ ủ kỳ ô bọn người xem ra, hồ ca đệ tam biểu hiện ra nhượng bộ, không làm, dàn xếp ổn thỏa, chẳng khác nào mềm yếu có thể bắt nạt. Vân ẩn thôn tôn trọng lực lượng, cường giả không nên túi đầu. Cuối cùng, gào thét nửa ngày dạ dù kỳ cạ tỏ an tĩnh lại. Hắn ngửa đầu nhìn xem hỏa ảnh đại lâu đỉnh, nơi đó là hỏa ảnh văn phòng cửa sổ. Mặc dù chưa trông thấy hổ ca đệ tam thân ảnh, nhưng hắn xác định đối phương ngay tại cửa sổ bên cạnh nhìn chăm chú lên phía dưới. Hỏa ảnh các hạ, ta biết ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Dạ dù kỳ cạ tỏ thần sắc bình tĩnh nói, nếu như đây chính là đáp án của ngươi, như vậy lần tiếp theo đi vào một diệp liền không còn là vân nhẫn sứ giả đoàn, mà là vân nhẫn đại quân. Bước xuống một câu uy hiếp, dạ dù kỳ cạ tỏ trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Một, hai, ba, quả nhiên. Ngay tại dạ dù kỳ cạ tỏ trong lòng đếm thầm đến 7 thời điểm, sau lưng thông hướng hỏa ảnh đại lâu xoay tròn nơi cửa thang lầu truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Dạ dù kỳ thượng nhẫn xin chờ một chút. Một giữ lại đầu giữa một diệp nhị dạ ba chân bốn cẳng nhanh chóng đến gần, là một diệp đại biểu hiệu nạ dạ nhất tộc tộc trưởng nạ dạ xỉ cả hỉ xạ. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng gọi, dạ dù kỳ cạ tỏ khoe miệng có chút câu lên lộ ra một vòng cười lạnh. Thầm mắng một câu lão hồ ly về sau, hắn bất động thanh sắc xoay người lại. Rõ ràng là cười lạnh biểu lộ lại tại xoay người trong nháy mắt hoàn thành trở mặt. Dạ dù kỳ cạ tỏ mặt đen lên, một bộ ẩn ẩn áp chế nộ khí bộ dáng trừng mắt nạ dạ xỉ cả hỉ xạ. Làm sao? Các ngươi còn muốn lưu lại chúng ta? Hoa ảnh đại nhân đã tại phòng họp chờ các ngươi. Nạ dạ xỉ cả hỉ xạ là người thông minh biết nên chú ý cái gì, nên xem nhẹ cái gì. Hắn trực tiếp liền không thèm đếm xỉa đến dạ dù kỳ cạ tỏ nộ khí. Một màn trước mắt, dạ dù kỳ cạ tỏ cùng nạ dạ xỉ cả hỉ xạ hai người tạo thành chênh lệch rõ ràng, vừa vặn dùng một đoạn văn đến thuyết minh. Hắn mạnh từ hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi. Hắn hoành tùy hắn hoành, trăng sáng chiếu đại giang. Không có nói tiếp không có ý nghĩa, dạ dù kỳ cạ tỏ biết hắn biểu hiện ra nổi giận đùng đùng bộ dáng là không gạt được đối phương. Dù cho không gạt được, nhưng nên làm bộ dáng còn phải làm. Một đường đi theo nạ dạ xỉ cả hỉ xạ đi vào hỏa ảnh đại lâu phòng họp. Phòng họp là một gian to lớn bàn tròn gian phòng, bọn hắn lần đầu tới đến làng lá, cũng là ở chỗ này cùng hộ cả đệ tam gặp mặt. Cùng lần thứ nhất gặp mặt thăm dò khác biệt, lần này là chân chính bọ sức. Vô luận là dạ dù kỳ cả tỏ tại hỏa ảnh cao ốc hạ đại phát tính tình, vẫn là hộ cả đệ tam ổn thỏa hỏa ảnh văn phòng không chút nào để ý tới. Đều là một trận đàm phán trước đánh cờ. Dạ dù kỳ cả tỏ đang thử thăm dò làng lá thái độ, mà hộ cả đệ tam thì là muốn đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay. Hộ cả đệ tam ngồi tại chủ vị, trong tay cầm điếu thuốc đấu, thỉnh thoảng hít một hơi. Vân nhận sứ giả đoàn muốn ồn ào muốn giống. Theo hắn đến liền tốt. Chờ cái gì thời điểm an tĩnh lại, liền có thể tới gặp hắn. Làm đàm phán lao thủ, hồ ca đệ tam nhìn qua mềm yếu có thể bắt nạt, trên thực tế hắn chỉ là làm cho đối phương cảm thấy hắn mềm yếu có thể bắt nạt thôi. Nếu như đệ tam thật chỉ là một cái vô dụng lao già hậm hẹm, lại như thế nào đem xỉ mù dạ đạn rồ này loại nhân vật gắt gao ép cả một đời. Xỉ mù dạ đạn rồ nhưng điều toàn bộ nhận giới nói về biến sắc nhận giới chi ngầm. Nhưng mà, chỉ cần có hồ ca đệ tam ở một ngày, đạn rồ cũng chỉ có thể là giấu ở trong bóng tối một diệp chi căn. Chương 70, nam nhân kia trở về rồi. Hòa ảnh các hạ, các ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta một lời giải thích? Đại biểu Vân ẩn thôn sứ giả đoàn một viên, tối hôm qua ra ngoài ăn cơm liền không có trở lại. Tại làng lá có thể lặng yên không tiếng động để bọn hắn biến mất, ngoại trừ một diệp ám bộ bên ngoài, ta nghĩ không ra những người khác. Vân nhẫn sứ giả đoàn một đoàn người tiến vào phòng họp, còn chưa tới kịp ngồi xuống. Dạ dù kỳ cạ tỏ mở miệng chính là một đợt tố chất tam liên đối. Cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước? Hắn hoàn mỹ thuyết minh, ngụ ý chính là một diệp phái người ám sát dạ dù kỳ ủ kỳ ổ một nhóm người. Một cái nhận thôn ám sát một cái khác nhận thôn sứ giả đoàn thành viên. Hành động này cơ hồ đại biểu tuyên chiến. Hồ ca đệ tam không nhanh không chậm đưa tay đem cái tàu đặt ở bên miệng, vểnh lên khỏe miệng ngậm lấy cái tàu hít một hơi, sau đó lại chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Động tác kia muốn bao nhiêu chậm có bao nhiêu chậm, muốn bao nhiêu nhàn nhã có bao nhiêu nhàn nhã. Một đám Vân Nhận muốn cho rằng hổ ca đệ tam phun ra vòng khói coi như xong, kết quả đối phương lại còn cầm điếu thuốc đấu run lên khói bụi. Làm xong đây hết thể hắn mới sâu kín dương mắt nhìn qua. Dạ dù kỳ cạ tọ vốn là giả bộ như vô nao táo bạo dáng vẻ, hắn hiện tại lại là thật cho đệ tam kia không nhanh không chậm động tác giật đến. Ngươi có thể đại biểu Vân ẩn thôn sao? Đệ tam nhàn nhạt hỏi. Có ý tứ gì? Dạ dù kỳ cạ tọ khẽ nhíu mày, đáy mắt lóe ra bất thiện quan mang. Đàn rồ, chuyện này ngươi tương đối rõ ràng. Đệ tam dương mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong bóng ma. Một cái kia bị bóng tối bao trùm nơi hẻo lánh, rõ ràng cái gì khí tức đều không tồn tại. Lại tại đệ tam tiếng nói rơi xuống lúc, một cái sử lấy quải trượng băng vải nam đi ra. Si Mu Dạ Đàn Rồ, làng lá thực quyền phái chủ chiến người lãnh đạo vật. Một cái Vân Nhẫn không nguyện ý nhất nhìn thấy, cũng không muốn nhất đối mặt nam nhân. Dạ dù kỳ cả tội nhìn thấy Đàn Rồ xuất hiện trong nấy mắt, không khỏi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hòa ảnh rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ hắn dự định để Si Mu Dạ Đàn Rồ đến xử lý chuyện này? Vừa nghĩ tới nhận giới liên quan tới Si Mu Dạ Đàn Rồ đánh giá, hắn tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Mặc dù Dạ dù kỳ cả tội tại hòa ảnh cao ốc hạ kêu hùng, nhưng bây giờ Vân ẩn thôn bất quá mới từ ba trận chiến bên trong khôi phục lại thôi, khoảng cách thời kỳ mạnh mẽ nhất còn xa lắm đây. Cùng làng lá khai chiến, bất quá là coi đây là lấy cớ từ một diệp thu hoạch được lợi ích mà thôi. Đàn Rồ âm trầm ánh mắt đảo qua một đám Vân Nhẫn, phàm là cùng hắn ánh mắt tiếp xúc Vân Nhẫn lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người từ sau móc lúc tới. Gia hỏa này ánh mắt không phải hổ ca đệ tam loại kia đại trí nhược ngu, đem cơ trí giấu ở đục ngầu ánh mắt hạ ánh mắt, cũng không phải lôi ảnh đại nhân loại kia dùng táo bạo cùng phẫn nộ để che giấu nội tâm ý nghĩ ánh mắt. Gia hỏa này ánh mắt rất đạm mạc rất trống vắng, bọn hắn cơ hồ không có nhìn ra có một tia tình cảm. Không hổ là được vinh dự nhận giới chi ngầm nam nhân, có lẽ tại đối phương trong mắt, bọn hắn một nhóm người này đã là một đám người chết. Nghĩ đến đây dạng khả năng, Dạ Dụ Kỳ Cạ Tọ âm thầm đánh một thủ thế. Ra hiệu đám người treo lên 12 phần tinh thần tới. Có lẽ một giây sau sẽ xuất hiện chiến đấu. Chiến đấu không đáng sợ, Vân Nhẫn càng sẽ không sợ hãi cái chết. Nhưng coi như bọn hắn bị đoàn diệt tại làng lá, cũng muốn đem tình báo đưa trở về. Vân Nhẫn tiểu động tác đạn rồ tự nhiên nhìn ở trong mắt, trong ánh mắt một tia vẻ khinh thường hiện lên. Nếu là muốn xử lý đám người này, sớm tại quán trọ liền có thể độc thủ. Chết tại hỏa ảnh cao ốc không phải ô hề sao? Vân Nhẫn ý đồ cướp đoạt Hỉ Ủ Gà nhất tộc Bạch Nhãn, sau đó vừa tối giết một diệp nhị giả thoát đi. Ta cảm thấy dùng đầu của các ngươi giải thích tốt nhất rồi. Đàn Rồ lấy ra một con tình báo quyển trục, tiện tay ném đi đập vào Dạ Dụ Kỳ Cạ Tọ dưới chân, phát ra một tiếng vang trầm. Kia âm trầm ánh mắt giống như lệ quỷ nhìn chằm chằm đám người. Gia hỏa này là chăm chú. Dạ Dụ Kỳ Cạ Tọ không có đi nhặt kia phần tình báo quyển trục, loại vật này có phải thật vậy hay không cũng không trọng yếu là tin hay không. Tin không phải thật sự cũng là thật, không tin là thật cũng vô dụng. Dạ Dụ Kỳ Cạ Tọ biết Dạ Dụ Kỳ Ủ Kỳ Ô một đoàn người khẳng định sẽ ra chuyện, chỉ là tình huống cụ thể hắn không rõ ràng. Chính vì vậy, hắn mới quyết định đánh đòn phủ đầu, bắt lấy một diệp mềm yếu có thể bắt nạt đặc điểm, chiếm cứ quyền chủ động. Đàn Rồ các hạ, ngươi cái này đổi trắng thay đen năng lực thật đúng là nghe tiếng không bằng thấy một lần đâu. Dạ Dụ Kỳ Cạ Tọ trực tiếp nhấc chân giẫm tại bên chân tình báo trên quyển trục, cười lạnh nói. Đàn Rồ nhíu mày, mặc dù đổi trắng thay đen là hắn sợ trường cho hay, nhưng lúc này đây hắn nói thế nhưng là nói thật. Bất quá chỉ là đơn giản một câu liền muốn hồ lộ qua. Quả thực là đang vũ nhục hắn đoàn người nào đó xưng hảo. Có phải thật vậy hay không, đầu óc ngươi bên trong tình báo sẽ nói cho ta biết. Đàn Rồ căn bản cũng không ăn Dạ Dụ Kỳ Cạ Tọ chuẩn bị dùng để ứng phó hồ cả đệ tam bộ kia, mở ra ngậm miệng liền muốn là đối phương đầu. Người sống cũng tốt, người chết cũng được. Chỉ cần đầu bất còn, bọn hắn liền có thể dùng trong núi nhất tộc bí thuật đem bên trong tình báo cho khai quật ra. Người có thể chết, đầu lưu lại. Dạ Dụ Kỳ Cạ Tọ khẽ miệng giật một cái, con hàng này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Động một chút lại muốn đầu của hắn. Lời này để hắn làm sao tiếp? Hòa ảnh các hạ, chẳng lẽ liền không sợ cùng Vân ẩn thôn khai chiến a? Dạ Dụ Kỳ Cạ Tọ không muốn cùng Đàn Rồ con hàng này nói chuyện, trực tiếp quay đầu nhìn về phía một bên hổ cả đệ tam. Cửu vi tạo thành vết tích còn chưa giảm đi a? Lời này vừa nói ra, bao quát đệ tam, Đàn Rồ ở bên trong một diệp đám người thần sắc đều là biến đổi. Lập tức nhao nhao toát ra ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Vân Nhẫn một đoàn người. Bởi vì vị anh hùng kia là một diệp vĩnh viễn đau nhức. Chiến quốc thời đại mạt cho tới bây giờ hết thảy phát sinh 3 lần nhận giới đại chiến. Một trận chiến, Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ đã dạ quét ngang 4 nước lớn, hai người này chỉ cần tồn tại một người, 4 nước lớn không người nào dám nói một chữ không. Thế chiến thứ hai là trận chiến khốc liệt nhất, đời thứ hai hỏa ảnh, hai đại lôi ảnh, đời thứ hai thổ ảnh, đời thứ hai thủy ảnh, tổng cộng 4 vị ảnh chết tại một trận chiến này. Một diệp từ thế hệ trẻ tuổi xạ dụ Tobi Hiruzen, Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ bọn người chống lên tới. Sau đó lại xuất hiện ba nhẫn, răng trắng nhân tài mới nổi. Một diệp mặc dù không bằng một trận chiến lúc mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng vững vàng ngũ đại quốc đứng đầu. Thẳng đến 3 trận chiến răng trắng tự sát, ba nhẫn trốn đi. Xạ dụ Tobi Hiruzen một đời người cũng đã già đi. Là cái kia tên là Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ nam nhân đứng dậy, chống lên một thời đại. Một cái tên là tia chớp vàng thời đại, khiến đệ tam thủ ảnh hạ đạt gặp phải một diệp tia chớp vàng chạy trốn vô tội mệnh lệnh, đánh cho Vân ẩn thôn mạnh nhất ịt bị tổ hợp không có chút nào tính tình. Một người cũng đủ để chấn nhiếp 4 nước lớn. Hỏi, đệ tứ hỏa ảnh trong mắt hạ nhẫn cùng thượng nhẫn khác nhau ở chỗ nào? Nạp bị cả giờ Minato, MMM hạ nhẫn là một chiêu, thượng nhẫn cũng là một chiêu. Khác nhau chính là không có khác nhau. Nạp bị cả giờ Minato tại làng là không người kế tục thời đại đứng dậy, nhưng hắn vì bảo hộ thôn mà chết vào cựu vĩ sự kiện bên trong. Đây cũng chính là Vân ẩn thôn có can đảm tới cửa khiêu khích nguyên nhân căn bản. Dạ Dụ Kỳ Cạ Tỏ trong miệng cửu vĩ sự kiện chính là tại nói cho một diệp đám người, các ngươi đợi bốn hỏa ảnh đã chết, tia chớp vàng đã không còn. Bao quát đạn rồ dạng này, người đều sẽ không nói một câu nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ không phải. Càng đừng đề cập cái khác tùy tâm tôn kính đợi bốn hỏa ảnh một diệp ni ra. Lúc này đều không cần đệ tam mở miệng, chỉ cần hắn có chút gật đầu một cái, hoặc là một cái nho nhỏ ánh mắt ra hiệu. Bên trong phòng họp một diệp ni ra, âm thầm cất giấu ảnh vệ đội. Nhất định sẽ không chút do dự xử lý bọn này vô nhẫn. Lo lắng cùng Vân ẩn thôn khai chiến. Ni ra cũng không phải nhà trò trò chơi. Một diệp không chủ động bước lên chiến tranh, nhưng cũng chưa từng e ngại chiến tranh. Mọi người ở đây nổi giận đùng đùng trừng mắt Dạ Dụ Kỳ Cạ Tỏ một đoàn người thời điểm, Hồ Ca đệ tam run lên cái tàu đem nó thu tại trong tay áo chậm rãi đứng lên. Ông, một cỗ khí thế bén nhọn phun ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng họp. Tiểu quỷ, ngươi nghĩ nằm rời đi một diệp sao? Chương 71, nồi vương đản rồ đã thượng tuyến. Vân nhẫn sứ giả đoàn Dạ Dụ Kỳ Cạ Tỏ một đoàn người xám xịt rời đi. Cũng không phải Vân nhẫn sợ chết, mà là không nguyện ý như thế không minh bạch chết rồi. Nhất là bây giờ chết tại một diệp, tình báo của bọn hắn cũng không có cách nào chuyển về Lôi Chi Quốc. Chết cũng chết vô ích. Ít nhất phải qua vài ngày, Vân ẩn thôn mới có thể phát giác được dị dạng. Hoa ảnh cao ốc, phòng họp. Đệ tam đứng ở cửa sổ một bên, mặt không thay đổi nhìn phía dưới, đạn rồ lúc này tựa như là một hình bóng đứng ở sau lưng hắn. Nếu như bọn hắn thật muốn khai chiến ban ống nước, nếu là ngươi còn tại liền tốt. Người đã già liền thích hồi ức, tựa như là tế bào tại ôn tập quá khứ một đời. Hồ ca đệ tam đấy mắt hiện lên hồi ức chi sắc. Ba nhẫn vẫn là chính trực nhiệt huyết tiểu thanh niên, răng trắng còn chưa kết hôn, thời đại mới thiên tài van ống nước, cùng vui vẻ phồn bình mục diệp. Cứ như vậy để bọn hắn rời đi sao? Đạn rồ sâm sâm nói, hắn vẫn cảm thấy đệ tam chính sách quá mức mềm yếu rồi. Nếu như hắn là hỏa ảnh, bọn này vẫn nhẫn dám phách lối như vậy, đã sớm ném phòng thí nghiệm đương chuột bạch đi. Bất quá hôm nay đạn rồ lạ thường không có châm chọc đệ tam, ngược lại giống như là một cái chân chính tắm rửa trong bóng đêm cái bóng đứng bình tĩnh sau lưng hộ cả đệ tam. Bắt bọn hắn lại, ta muốn biết vân ẩn thôn chân chính mục đích. Nếu là vân nhẫn thật chuẩn bị khai chiến đâu? Làm bộ phái ra sứ giả đoàn, trên thực tế là dò xét một diệp hư thực. Mà giờ khắc này Vân ẩn thôn thì đã đang chuẩn bị chiến lược tài nguyên, tập kết nhị giả đại quân. Loại tình huống này cũng không phải chưa từng xuất hiện, đệ tam thổ ảnh lớn dã một cái kia âm hiểm tiểu lão hai đã từng cứ làm như vậy qua. Một diệp đã mất đi đời bốn hỏa ảnh, nhưng còn có hổ ca đệ tam. Chỉ cần ta sống liền tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư thôn. Bọn hắn nếu là thật sự muốn khai chiến, vậy liền phụng bồi tới cùng. Đệ tam đôi mắt ngưng tụ, nhu hòa ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Một diệp không chủ động bước lên chiến tranh. Một diệp cũng chưa từng e ngại chiến tranh. Dạ mã nạ cả nhất tộc bí thuật, vô luận đối phương sống hay chết đều có thể đọc đến trong đầu tình báo. Đệ tam ý tứ chính là để đạn rộ phái ra ám bộ bắt sống vân nhẫn sứ giả đoàn, giao cho dạ mã nạ cả nhất tộc nhị dạ đọc đến tình báo. Nếu là vân nhẫn đã tại làm chiến tranh chuẩn bị, vậy trước tiên ra tay vì mạnh đem đám người này xử lý. Phái ra kỳ tập bộ đội trực tiếp đem vân ẩn thôn chiến tranh bóp chết trong trứng nước. Nếu như chỉ là vân nhẫn sứ giả đoàn đang hư trương thanh thế, vậy liền xóa đi ký ức thả bọn hắn thoát. Ngươi là chăm chú sao? Đạn rộ không xác định hỏi một câu. Nói ra lời này nếu như là đời bốn hỏa ảnh hắn cũng sẽ không hỏi lại. Đời bốn mặc dù cũng kế thừa đời thứ nhất hỏa ảnh hỏa chi ý chí, lại không giống đệ tam như vậy của hủ. Chí ít đạn rồ càng ưa thích đời bốn một điểm, chỉ là một chút xíu. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa? Đệ tam bất động thanh sắc hỏi ngược một câu. Nghe vậy, đạn rồ đáy mắt hiện lên một vòng lệ mang. Câu nói này hắn đã chờ thật lâu rồi. Như thế đằng đằng sát khí đệ tam mới là đạn rồ công nhận hỏa ảnh, nam nhân trước mắt này thế nhưng là kế đời thứ nhất hỏa ảnh người thừa kế. Chỉ có nhân từ là không thể nào giữ vững lớn như vậy lẳng lá. Ngày xưa nhẫn hùng rốt cục trở về rồi sao? Đạn rồ chấp nhất tại đời thứ nhất hỏa ảnh loại kia đẩy ngang hết thể một độn nhân thuật, cũng ngấp nghé ủ chỉ hạ mã đạ ra loại kia tuyệt đối nghiền ép vạn hoa đồng lực lượng. Chỉ là vì một cái mơ ước, xử lý bốn nước lớn nhất thống nhân giới, một diệp thiên thu vạn đại mộng tưởng. Giao cho ta đi. Đạn rồ khoe miệng nhẹ cười lộ ra một vòng cười lạnh, lập tức bay người đi ra ngoài. Đột nhiên, ngay tại đạn rồ đưa tay mở cửa thời điểm, sau lưng bỗng dưng truyền đến đệ tam thanh âm, mang theo ba phần cứng rắn không thể nghi ngờ ngữ khí. Không cho phép ngươi hoặc là căn người đón thêm gần tây lực. Bộ kia mô phỏng trang bị ta sẽ phái người đi lấy. Chính nào động như thế nào đem Vân Nhẫn nhất định sẽ khai chiến tình báo làm được chân thực một điểm. Đống nhiên nghe được đệ tam câu nói này, đạn rồ sắc mặt lập tức trầm xuống. Bất quá lần này hắn ngược lại là không có phản bác. Dù sao hắc viêm túc chủ huyết dịch tế bào đã đem tới tay, cơ sở thí nghiệm số liệu cũng ở trong tay của hắn. Trọng kim hỏa diễm huyết kế giới hạn sớm muộn có thể nghiên cứu ra được. Về phần một cái hơi có chút thiên phú tiểu quỷ không đáng cùng đệ tam cứng rắn. Ta đã biết. Đạn rồ nhàn nhạt lên tiếng đẩy cửa mà đi. Hiện tại hắn càng muốn biết hơn phế Vân Ẩn Thôn. So với Vân Ẩn Thôn một cái tây lực không coi là cái gì. Đệ tam đứng tại phòng họp cửa sổ, nhìn xem hỏa ảnh cao ốc phía dưới kết nối đường phố chính đất trống. Không bao lâu, đạn rồ liền xuất hiện trong tầm mắt lập tức rời đi hỏa ảnh cao ốc. Ngay tại đạn rồ thân ảnh biến mất tại cuối ngã tư đường lúc, đệ tam một lần nữa xuất ra cái tàu một cái lửa nhỏ độn thuật đem nó nhóm lửa, đứng tại không có một hai trong phòng họp, khói mù lượn lờ bao phủ khuôn mặt của hắn. Nhìn qua có chút không chân thực. Cuối cùng, đệ tam phun ra một điếu thuốc vòng, phản phất tại đối không khí nói chuyện. Kakashi dẫn người đuổi tại đạn rồ trước đó chặn lại Vân Nhẫn thượng nhẫn Dạ Dụ Kỳ Cạ Tỏ. Bạch. Theo đệ tam tiếng nói rơi xuống, một cái mang theo động vật mặt nạ tóc bạc ám bộ chống rông xuất hiện, quỳ một chân trên đất cung kính đứng ở đệ tam sau lưng. Dưới mặt nạ hạ tạc cả cạ xì hơi sững sờ. Hắn rất muốn hỏi một câu, làm như vậy không phải không tốt lắm? Không tốt lắm. Đương nhiên là phi thường không xong. Đây không phải rõ ràng đệ tam không tin đạn rồ, mặt ngoài để đạn rồ đi bắt người, vụ trộm lại trước đem tình báo len lén đem tới tay làm cho đối phương có nổi sao? Vừa vặn vì ám bộ chấp hành hỏa ảnh mệnh lệnh là vô cho hoài nghi. Có nổi chỉ có một lần cùng vô số lần. Quen thuộc liền tốt. Cuối cùng, hạ tạc cả cạ sĩ tất cả suy nghĩ toàn bộ hóa thành một chữ. Rõ. Đi thôi, cẩn thận một chút. Đệ tam phất phất tay, không quên dặn dò một câu. Hạ tạc cả cạ sĩ khẽ bước cảm, sau đó một cái thuấn thân thuật biến mất không thấy gì nữa. Vân nhẫn sứ giả đoàn rời đi hỏa ảnh cao ốc. Tựa hồ bị đệ tam khí thế chấn nhiếp, giả dụ kỳ cạ tỏ mang theo một đám vân nhẫn, trực tiếp vòng vào một chỗ ngõ tối tránh đi tầm mắt của mọi người, lách mình hướng làng lá cửa chính mà đi. Liền ngay cả về quán trọ thu dọn đồ đạc trình tự đều tóm tắt. Làng lá bắc, hướng lôi chi quốc phương hướng mà đi một mảnh rừng già rậm rạp bên trong. Một đám vân nhẫn cấp tốc đi xuyên qua trong rừng. Cạ tỏ đại nhân, chúng ta không cần thiết đi được đội vã như vậy a? Một vân nhẫn không xác định hỏi. Tại vân nhẫn nhóm trong lòng có một loại thâm căn cố đế tư tưởng. Đó chính là từ lần thứ nhất nhận giới đại chiến, đời thứ nhất hỏa ảnh xẻn dù hạt hỉ dạ mạ lưu lại làng lá mềm yếu có thể bắt nạt hình tượng. Rõ ràng có quét ngang ngũ đại quốc nhất thống nhận giới thực lực, lại làm cái gì hòa bình không nguyện ý chiến tranh một bộ. Bốn nước lớn mặc dù ngoài miệng tràn đầy phụ họa, trong lòng lại là lơ đễnh. Xẻn dù hạt hỉ dạ mạ còn sống, bọn hắn liền sợ. Xẻn dù hạt hỉ dạ mạ chết rồi, bọn hắn liền đụng tới gây sự. Dù sao coi như đánh thua cũng không có quan hệ, chỉ cần phái ra cái sứ giả đoàn đi làng lá, tại một chương giấy rách bên trên ký mấy chữ là được rồi. Nói không chừng còn có thể đạt được một diệp vật tư trợ giúp đâu. Về phần đánh thắng chỗ tốt càng là không cần nhiều lời. Hỏa chi quốc chiếm cứ toàn bộ thế giới giàu có nhất thổ địa, vô luận là phong thổ lôi nước bốn nước lớn, vẫn là xung quanh tiểu quốc đều nhớ kia đất đai phì nhiêu, khu rừng rậm rạp. Chỉ bất quá một diệp đủ cường đại làm bọn hắn không cách nào phản kháng thôi. Làng lá thật chẳng lẽ dám đối với chúng ta động thủ? Một tên khác vân nhẫn phụ hòa nói. Đột nhiên, dạ dù kỳ cạ tỏ sắc mặt biến đổi đống nhiên dừng bước. Hắn dương mắt nhìn lại, một mặt ngưng trọng nói. Có lẽ đã tới đã không kịp. Bá bá bá. Một đám mang theo mặt nạ quỷ ám bộ giống như quỷ mị xuất hiện, hoặc đứng tại trên cành cây, hoặc giấu ở trong bụi cỏ. Đường lui của bọn hắn đã bị hoàn toàn phong tỏa. Thường xuyên cùng làng lá liên hệ, dạ dù kỳ cạ tỏ biết một diệp ám bộ chia làm hai bộ phận. Một cái là hổ cạ đệ tam lệ thuộc trực tiếp ám bộ, một cái là một diệp phụ tá đạn dầu căn. Cả hai trước đó khác nhau chính là mặt nạ hình vẽ khác biệt. Hổ cạ đệ tam lệ thuộc trực tiếp ám bộ là động vật mặt nạ, mà phụ tá đạn dầu căn là mặt nạ quỷ. Đám người kia là đạn dầu người. Chương 72, muốn cái gì thuộc tính đâu? Vân nhẫn sứ giả đoàn biến mất tại một diệp rừng rậm, liền như là một trận gió thổi qua, tại làng lá không có gây nên một tia gợn sóng. Đối với các thôn dân tới nói, vân nhẫn sứ giả đoàn tới bọn hắn nhiều nhất sẽ hiếu kỳ nhìn một chút. Vân nhẫn sứ giả đoàn đi, bọn hắn có lẽ căn bản cũng không biết. Những sự tình này là hỏa ảnh đại nhân cần quan tâm, cùng bọn hắn những này thị tỉnh tiểu dân không quan hệ. Cuối tuần kết thúc, lại đến chán ghét thứ hai. Tây lực vốn định để ảnh phân thân thay thế mình lên lớp, không cầu toàn bộ nắm giữ, nhưng ít ra đến có cái 7-80 phân a. Cũng không thể mỗi lần khảo thí đều dựa vào thượng đế thị giác chép đáp án. Chép đáp án là không tốt, chép đáp án là không đúng. Sao có thể chép đáp án đâu? Nhưng mà ảnh phân thân lại lành lạnh quét Tây lực một chút, ngửa đầu dùng lỗ mũi lối bản thân hắn, phản phất tại nhìn một cái tiểu năng. Có thể động thủ tại sao phải động não? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, một mặt xuẩn mấy dạng, con mẹ nó muốn nắm giữ 7-80 phân. Ngươi đi ngươi lên a. Trong đầu của ngươi chứa là cái gì mình không có điểm bước số sao? Ảnh phân thân một đợt tố chất tam liên hỏi, hỏi được Tây lực một mặt một bước. Cái này mẹ nó ra hỏa này thật là hắn ảnh phân thân. Làm sao cảm giác con hàng này là hắn nhị đại gia đâu? Thế là Tây lực quyết định hôm nay mình đi học đi. Nị dạ trường học mà thôi cũng không phải không có đi qua, lên lớp mà thôi cũng không phải trải qua. Nị dạ trường học, năm nhất ban 1. Lên lớp bên trong ngồi tại cửa sổ bên cạnh Tây lực lưng thẳng tắp, cẩn thận tỉ mỉ làm lấy bút ký. Nếu như không phải con chó kia bỏ chữ viết khó coi chút, kia tuyệt bức là một cái tiêu chuẩn sinh viên khuôn mẫu cảm giác. A, tiểu Tây Tây ngươi có phải hay không ngã bệnh? Y dù bị khỏe mắt quét nhìn vừa bạn ngắm ngay tại làm bút ký Tây lực, lập tức giật mình, toát ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Ta rất tốt. Tây lực đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt đen lên buồn buồn trả lời một câu. Có cần phải kinh ngạc như vậy sao? Lao tử bất quá là chăm chú làm một đợt bút ký. Tiểu tỷ tỷ cái gì mau mau cút đi, không muốn chậm trễ lao tử học tập. Y dù bị kinh nghi bất định quay đầu nhìn về phía bục giảng, nhưng loại thời điểm này nàng làm sao nghe loạn, đại bộ phận lực chú ý đều tại Tây lực trên thân. Ngoại trừ một đám mộng bức học sinh, kinh hãi nhất không ai qua được chủ nhiệm lớp Mạ Kỳ Tỏ Xạ của Mạ. Từ khi chia lớp đến nay, hắn liền không có nhìn thấy qua lên lớp tỉnh dậy Tây lực. Nếu không phải cân nhắc đến Tây lực cái kia có thể đem nửa cái lôi đài nhấc lên lực lượng kinh khủng, hắn đã sớm động thủ đem con hàng này cho ném ra ngoài. Hôm nay chẳng lẽ là tiểu tử này khai thiếu? Chỉ có thực lực là không được. Sách giáo khoa tri thức cũng phi thường trọng yếu. Nhìn xem ít chia đồng học cũng rất không tệ, thiên phú rất cao, lên lớp nghe thấy, hữu ái đồng học tốt ta, hắn biên không nổi nữa. Những này đều bị Như Ma Vương một bàn tay cho vô tình đánh nát. Bất quá hôm nay Như Ma Vương có thể ngoan ngoãn nghe giảng bài, đã là cho hắn thiên đại mặt mũi. Mạ Kỳ Tỏ Xạ Cụ Mạ cảm thấy đợi lát nữa có thể đến văn phòng thổi một đợt, nói cho những cái kia cá ướp mới chủ nhiệm khóa các lao sư một cái nhân sinh triết lý. Lớp tinh anh một đám quái vật chỉ có làm chủ nhiệm lớp hắn mới có thể hạ phục. Mà quái vật trong quái vật, con tiêm Như Ma Vương cũng chỉ sẽ ở lớp của hắn bên trên chăm chú nghe giảng. Lao sư, ngươi cười ngây ngô cái gì đâu? Tây lực khẽ nhíu mày lộ ra biểu tình không vui, lão tiểu tử này cần thiết hay không? Lao tử không phải liền là một ngày không ngủ sao? Không, chúng ta tiếp xuống nói một chút trả cờ dạ thuộc tính mạ kỳ tỏ xạ cụ mạ làm bộ ho khan một tiếng, làm dịu hạ trên mặt vẻ xấu hổ. Cơ bản trả cờ dạ thuộc tính có 5 loại, phong, lôi, thủy, hỏa, thổ. Hỏa thuộc tính, nhiệt độ cao trả cờ dạ, có thể thiêu bị tiếp xúc vật. Khiến đối tượng bốc cháy lên, cùng gió cùng thuộc công kích đặc hóa hình. Phong thuộc tính, như sắc bén đao phong trả cờ dạ, có thể chặt đứt hết thể vật. Để mà đối phó đặc thù nhẫn cụ cùng nhẫn thuật, dùng cho trả cờ dạ trên mũi dao thì sẽ làm lực cắt phát huy đến cực hạn, tại bên trong, khoảng cách gần hạ lớn nhất lực công kích. Lôi thuộc tính giảng giải xong 5 loại cơ bản thuộc tính đặc tính. Mạ Kỳ Tỏ Xạ Cụ Mạ cầm lấy phấn viết xoay người, nhanh chóng tại trên bảng đen vẽ ra một cái hình tròn đồ án, sau đó dùng tên đầu tiêu ký. Vẽ ra một bộ cơ bản trả cờ dạ thuộc tính tương khắc đồ. Trả cờ dạ thuộc tính tương sinh tương khắc, nhớ kỹ điểm này thì càng dễ dàng ứng phó đối phương thuật thức. Hắn một bên giảng giải, một bên dùng trong tay phấn viết điểm một cái trên bảng đen tương khắc đồ. Tỷ như ít chia đồng học hỏa độn nhân thuật, khắc chế phong độn đồng thời lại bị thủy độn khắc chế. Dựa theo trình tự, gió khắc lôi, lôi khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, lửa khắc gió. Về phần trả cờ dạ thuộc tính tương sinh không phải chúng ta hiện tại học tập nội dung. Nơi này ta chỉ đơn giản giới thiệu một chút, tỷ như gió trợ thế lửa, phong độn nhận thuật phối hợp hỏa độn nhận thuật sử dụng có thể tăng cường hỏa độn nhận thuật uy lực. Lôi độn bám vào tại kim loại lưới dao phía trên, có thể tăng lên lực sát thương cùng điện giật tê liệt hiệu quả trở. Mạ Kỳ Tỏ Xạ Cụ Mạ trên bục giảng miệng lưỡi lưu loát, không biết vì cái gì, hôm nay hắn cảm thấy toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình mà. Hắn không thể một tiết khóa vừa trong bụng tri thức toàn bộ móc ra dạy cho mọi người. Tây Lực nhìn chằm chằm bảng đen trả cờ dạ tương khắc đồ phổ, suy nghĩ đã sớm bay xa, cầm bút bản chép tay hạ tương khắc đồ liền ngừng lại. Của ta thuộc tính là cái gì đây? Lôi co vẻ như thật không tệ, phóng điện cái gì đẹp trai nhất? Gió cũng không tệ, nếu có thể bay thì tốt hơn. Thủy độn, miễn cưỡng chịu đựng về phần sau cùng thổ độn cùng hỏa độn, Tây Lực liền không suy tính. Thổ độn cùng trọng kim hỏa diễm đặc tính lập lại, mà lại còn lâu mới có được trọng kim hỏa diễm lực phòng ngự cao. Hỏa độn cũng là không phải không mạnh, chỉ là Tây Lực cảm thấy loại kia mềm mặt lực lượng cùng hắn tương tính không hợp. Lão tử thế nhưng là chiến sĩ, muốn cái gì hỏa độn? Vừa là được rồi. Một bên Ý Dụ Mỹ một tiết khóa đều không có nghe giảng, đều tại dùng dư quang lén lén ngắm lấy Tây Lực, từ kia chống không laptop liền có thể nhìn ra. Trông thấy ngay tại thất thần Tây Lực, Ý Dụ Mỹ lại là ngầm buông lòng một hơi. Quả nhiên, đây mới là nàng nhận biết tiểu Tây Tây. Sinh viên khuôn mẫu tiểu Tây Tây cái gì quá kinh khủng. Giữa trưa nghỉ giữa khóa, là Tây Lực tại nghỉ dạ trong trường học vui vẻ nhất thời điểm. Bởi vì đây là ăn liền làm thời gian. Mấy người các ngươi cùng một chỗ ăn sao? Tây Lực cùng Ý Dụ Mỹ quyết định là thao trường dưới bóng cây ăn cơm trưa. Trên đường gặp được vừa mới mua một bao lớn đồ ăn từ trong cửa hàng đi ra vườn bách thú tổ ba người. Sao? Đại ca mời chúng ta cùng nhau ăn cơm. Đi, vì cái gì không đi? Đồng ý xạ rủ tô bị hỉ rộng, y nụ rủ cả răn, ám dẻm xỉ hệ cả ba người nhìn nhau, lấy 0,01 giây dùng ánh mắt giao lưu làm ra quyết định. Nhìn thấy ba người biểu tình mừng rỡ, y rủ bị bất đắc dĩ thở dài một hơi. Một đám đơn thuần tiểu gia hỏa. Tiểu Tây Tây chỉ là muốn ăn rơi các ngươi đồ ăn mà thôi. Nghĩ lại, y rủ bị đột nhiên phát hiện tiểu Tây Tây gần nhất lượng cơm ăn tựa hồ lại lớn chút. Hẳn là ảo giác. Chương 73, tan học trở đi, rừng cây nhỏ gặp. Giờ ngọ các học sinh top 5 top 3 một đám, hoặc ở lầu chót sân thượng, hoặc tại thao trường dưới bóng cây, hoặc tại tĩnh mịch góc tường chỉ là tại đơn thuần nói chuyện phiếm ăn cơm. Ngươi chậm một chút, đó là của ta. Kia là ta yêu nhất trà đông bánh mì, cái cuối cùng á. Ngừng, dừng lại. Một cây đại thụ dưới bóng cây. Vườn bách thú tổ ba người quỷ khóc sói gào thanh âm đinh thai nhức óc, giống như trong lúc vô hình gợn nước đồng dạng không ngừng mà tràn ra tới. Tây Lực miệng bên trong nhét tràn đầy, không ngừng gật đầu xác nhận, nhưng động tác trên tay của hắn lại là một điểm không chậm. Ngoại trừ Văn Tĩnh ăn liền làm ý rủ mì tiểu tỷ tỷ bên ngoài, một đám quỷ đói đầu thai thùng cơm đơn giản ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Cũng may không có học sinh đợi tại cái này một mảnh bóng cây, dù sao như ma vương khí chẳng mười phần, không phải là cái gì người cũng dám tới gần. Mọi người ở đây đoạt ăn giành được quên cả trời đất thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên tiếp cận, chắn tia sáng tại mọi người trước mắt bỏ ra một mảnh bóng râm. Tây Lực đồng học, có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Giọng ôn hòa vang lên, khiến ngay tại giành ăn vật đám người sững sờ, lập tức nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị. Uchiha Itachi, gia hỏa này nên không phải tới khiêu chiến Nhu Ma Vương đại ca a. Nếu như nói Nhu Ma Vương là làm người nhìn mà phát khiếp không dám đến gần học bá, như vậy Uchiha Itachi chính là hàng thật giá thật mỗi khoa thành tích mát điểm học bá. Nhu Ma Vương trời sinh tính lạnh lùng, việc không liên quan đến mình người sống chớ tiến. Tăng thêm cái kia vốn là quái dị sừng châu, người bên ngoài bởi vì e ngại mà không dám đến gần hắn. Mà Uchiha Itachi thì là cùng người đồng lứa không hợp nhau, suy nghĩ của hắn phương thức đã cùng người trưởng thành không khác. Bình thường năm nhất tiểu quỷ sẽ nghĩ thứ gì? Ra về ở đâu chơi, sau khi về nhà ăn cái gì ăn ngon? Hơi thành thục một điểm có thẩm mỹ chi tâm, có lẽ sẽ nhìn lén cái nào tiểu ca ca đẹp mắt, cái nào tiểu tỷ tỷ đáng yêu. Mà Uchiha Itachi đã đang tự hỏi cùng tìm kiếm sinh mệnh ý nghĩa. Người bên ngoài lại bởi vì Uchiha Itachi trong lúc lơ đãng toát ra tới khí chất mà cảm giác được tự ti, người phàm không thể cùng hắn đi cùng một chỗ. Tây Lực cùng Itachi ngoại trừ chia lớp khảo thí lúc chiến đấu qua một lần, cũng chỉ có ngẫu nhiên trải qua hành lang gặp mặt lúc, một ánh mắt hoặc là có chút gật đầu một cái biểu thị hữu hảo. Như hôm nay dạng này Uchiha Itachi cùng Tây Lực chủ động nói chuyện, còn là lần đầu tiên. Ngươi muốn nói cái gì? Tây Lực dừng lại ăn cái gì động tác hỏi. Hắn nhìn ra được Itachi rất trọng yếu, chí ít đối với Itachi tới nói là rất trọng yếu. Mỗi người đều có mộng tưởng, mỗi cái sinh mệnh đều có ý nghĩa. Tây Lực xưa nay sẽ không tùy tiện phủ định giấc mơ của người khác, càng sẽ không trả đạp giấc mơ của người khác. Không có cái gì lý do có thể ngăn cản một người vì mộng tưởng mà phân đấu. Tây Lực không muốn đánh giá ít chia lựa chọn. Hắn chỉ biết mình lựa chọn đường quỷ cũng muốn đi đến, đây mới là đối với mình phụ trách. Uchiha Itachi nhìn Tây Lực bên cạnh mấy người một chút, hắn cảm thấy vẫn là chờ hai người đơn độc lúc gặp mặt lại nói tương đối tốt. Sau khi tan học ta ở trường học phía sau rừng cây nhỏ chờ ngươi, chính là ngươi thường xuyên chỗ tu luyện. Uchiha Itachi là một cái điệu thấp người, trở thành tiêu điểm cũng không phải là ý nguyện của hắn. Tây Lực điểm điểm xem như đáp ứng. Rừng cây nhỏ sao? Ta đã biết. Nói xong, hai người ăn ý không có tiếp tục cái đề tài này. Một bên bắt quái vườn bách thú tổ ba người dựng thẳng lỗ tai, cổ kéo đến cùng bịt cổ đồng dạng dài, lại nghe được dạng này đáp án, tự nhiên là không vui. Bất quá tại hai vị đại lao trước mặt, quả thực không có bọn hắn nói chuyện phần. Vô luận là Ngưu Ma Vương đại ca vẫn là Uchiha Itachi cũng có thể tùy tiện biểu sát bọn hắn tồn tại. Nhất tộc thiên tài, nhị dạ trường học thiên tài, tại chính thức trước mặt quái vật thiên tài cùng ở cuối xe khác nhau là không có khác nhau. Cùng một chỗ ăn sao? Tây Lực thuận miệng hỏi một chút, nhưng không ngờ Uchiha Itachi vậy mà gật đầu đáp ứng. Uchiha Itachi tuyển một chỗ không bị học đám người ngồi vây quanh một vòng ngồi xuống, sau đó xuất ra giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng tinh xảo liền làm. Đám người thấy thế một trận xấu hổ. Tây Lực lượng cơm ăn lớn không có khả năng ăn liền làm, ý dụ bị cho hắn làm đồng dạng đều là cơm nắm, cùng số lượng vừa phải phối đồ ăn ăn thịt. Phân lượng đủ là đặc điểm lớn nhất. Xem trọng, muốn cái gì để mắt. Về phần vườn bách thú tổ ba người trên cơ bản đều là lấy tiền tại trong cửa hàng hoặc là trong phòng ăn mua. Nhìn xem người ta mẫu thân, suy nghĩ lại một chút mẹ của mình không có so sánh liền không có tổn thương. Muốn nếm thử sao? Uchiha Itachi đem liền làm đưa cho Tây Lực, cười hỏi. Đã sớm hai mắt bước lên lục quang, Tây Lực liên tục gật đầu. Y dù bị thương hại nhìn Uchiha Itachi một chút, chí ít buổi trưa hôm nay ra hỏa này là đừng nghĩ ăn no rồi, cũng dám mời Tiểu Tây Tây nếm thử. Tiểu Tây Tây trong từ điển có nếm thử hai chữ. Vườn bách thú tổ ba người ánh mắt giao lưu bên trong xạ dụ tô bị hỉ rộng, Uchiha tên ngu ngốc này cũng dám mời đại ca ăn liền làm, ta rất chờ mong hắn chờ một lúc biểu lộ. Inuzu ca răn, Uchiha Itachi liền làm ăn rất ngon bộ dáng, các ngươi cảm thấy đại ca đến mấy ngụm có thể dừng lại. Ám dẻm si hệ ca, một ngụm liền không có. Phốc phốc. Ba người nhìn nhau, cười không ra tiếng. Izu bị im lặng liếc qua ba cái bụng trộm vui ra hỏa, cái này ba cái đồ đần, căn bản không có tư cách chế giễu người ta tốt à. Buổi chiều lên lớp Tiểu Tây Tây khôi phục bình thường, ngủ một giấc tỉnh đã đến tan học thời gian. Izumi, người đi về trước đi. Muốn đi gặp Itachi sao? Ừm. Tây Lực khẽ gật đầu. Buổi trưa sự tình Izumi là biết đến, mà lúc đó Uchiha Itachi không nguyện ý làm lấy đám người nói, liền biểu thị đối phương chỉ hướng nói cho hắn biết một cái. Vậy ta ở cửa trường học chờ ngươi. Izumi mặc dù rất hiếu kỳ Itachi tìm Tiểu Tây Tây có chuyện gì, nhưng đã đối phương không nguyện ý người bên ngoài biết nàng cũng liền không tham gia náo nhiệt. Bởi vì cửu bí sự kiện bên trong cứu Izumi chính là Tây Lực. Hiện tại Izumi cùng Itachi quan hệ kém xa trong lịch sử tốt như vậy, chỉ có thể được xưng tụng một câu đồng tộc người thôi. Cũng được, ta sẽ mau chóng đến tìm ngươi. Cùng ý dù mị nói xong về sau, Tây Lực liền rời đi phòng học trực tiếp hướng trường học phía sau rừng cây nhỏ đi đến. Thượng đế thị giác bên trong hắn trông thấy Uchiha Itachi đã đến ước định địa điểm. Trong rừng cây nhỏ sân huấn luyện, bị Tây Lực nện nát cọc gỗ đã bị đổi lại mới. Nơi này sân huấn luyện cọc gỗ sẽ định kỳ thay đổi, chỉ bất quá Tây Lực nện nát cọc gỗ tốc độ xa so với thay đổi tốc độ phải nhanh. Cho nên Tây Lực mới có thể trực tiếp cầm một tảng đá lớn đến luyện quyền. Uchiha Itachi đứng tại cự thạch trước, đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve gập gềnh tảng đá mặt ngoài, sàn sạt có chút cắt tay. Vết máu làm biến thành màu đen, đã cùng tảng đá hòa làm một thể. Nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Đây mới là ngươi có thể chiến thắng ta lý do đi. Uchiha Itachi nghe qua Tây Lực sự tích, đại đa số đều là khinh bỉ cùng kinh thường. Tỷ như đầu quái không biết tự lượng sức mình, coi như mỗi ngày một thân một mình sau khi tan học tại rừng cây nhỏ luyện quyền đến đêm khuya, cũng không cải biến được chú định ở cuối xe sự thật. Cố gắng người không nên bị phủ định. Đây là Uchiha Itachi ban sơ ý nghĩ, hôm nay lại là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Bình thường hắn đều là tại nhất tộc sân huấn luyện tu luyện. Nhìn thấy Tây Lực luyện quyền cự thạch, hắn mới biết được tên kia đến cỡ nào điên cuồng. Có gỗ bị đánh nát liền lấy tảng đá luyện, tảng đá bị đánh nát, đây chính là tảng đá, không phải đậu hũ cũng không phải bờ biển. Một quyền đánh vào trên tường cùng một quyền đánh vào trên ván gỗ cảm giác quả thực là cách biệt một trời. Mồ hôi, huyết thủy hôn tạp cùng một chỗ. Bị đánh nát đánh chọc trên tảng đá lưu lại có thể thấy rõ ràng vết tích. Cố gắng là sẽ không gặp người. Hắn thua không an. Ngay tại Uchiha Itachi du lịch thần thời điểm, trên thân truyền đến một trận rất nhỏ tiếng xào xạc, tiếng bước chân vang lên đại biểu Tây Lực đến. Ngươi tìm ta muốn nói cái gì? Chương 74, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dạy vô sỉ yêu cầu. Tiếp tục lưu lại nhị dạ trường học đối ta ý nghĩa không lớn, ta muốn rời đi trước đó cùng ngươi tỉ thí một lần. Uchiha Itachi khai môn kiến sân nói. Hắn cũng định xin tốt nghiệp, vô luận là sách giáo khoa tri thức vẫn là kỹ xảo chiến đấu, nhị dạ trường học đều không thể dạy cho hắn càng nhiều. Hắn không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, cũng sẽ không ở nơi này dừng lại. Ngươi dự định xin tốt nghiệp? Tây Lực thoáng có chút kinh ngạc, mặc dù hắn biết Uchiha Itachi sẽ ở năm nay tốt nghiệp, nhưng chợt vừa nghe đến thời điểm vẫn là sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Uchiha Itachi năm nay cũng bất quá mới 7 tuổi nhiều. Theo Tây Lực, Uchiha Itachi chính là một cái tiểu bất điểm nhi. Ta cảm thấy lấy thực lực của ngươi cũng có thể xin tốt nghiệp. Uchiha Itachi không có phủ định, hắn đã cùng phụ thân nói qua lại đạt được đồng ý, hắn dự định cùng Tây Lực tỉ thí qua đi liền đi tìm Sakuma lão sư. Ta sẽ cân nhắc. không thấy biết qua chân chính tinh anh nhị dạ tây lực vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Từ khi tại căn cơ trong đất đi một lượt, hơn nữa còn chỉ là nhìn thấy trong đó một góc của băng sơn, tây lực liền cảm giác nhị dạ trường học cách cục quá nhỏ. Tây lực quyết định tại hoàn thành lôi thể thuật mô phỏng trang bị tu hành về sau, toàn thân tế bào vĩnh cửu kích hoạt, đem thân thể tiềm năng toàn bộ kích phát ra đến, đột phá thân thể con người cực hạn thời điểm, hắn liền xin tốt nghiệp. Nhanh thì nội trong năm nay, chậm thì sang năm. Lấy dòng điện kích thích thân thể để tế bào hoạt tính tăng cường tu hành tại giai đoạn trước tăng lên đặc biệt rõ ràng. Theo thời gian chuyển rời thân thể tạp chất bại không, tế bào còn lại tinh khiết nhất năng lượng về sau, tăng lên liền sẽ tới gần tại bình ổn thẳng đến không còn tăng trưởng. Tây lực dự tính thời gian này sẽ không vượt qua 2 năm. Hôm nay chúng ta không thể so với cái khác, liền so thể thuật cùng ba thân thuật như thế nào. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Uchiha Itachi nghiêm mặt. Rất công bằng, ta nhất không am hiểu cùng ngươi nhất không am hiểu. Trên thực tế Uchiha Itachi điều kiện đối chính hắn hạn chế lớn hơn. Bởi vì vô luận như thế nào chiến đấu, tây lực có thể cầm ra chỉ có thể thuật. Mà Uchiha Itachi là nhất thuật, huyết thuật, thể thuật phát triển toàn diện nhất đẳng thiên tài. Tây lực chỉ có thể mãng cùng cương. Uchiha Itachi thì có thể hóa thức tú thao tác. Tăng thêm điều kiện hạn chế về sau, tây lực vẫn là có thể mãng cùng cương, nhưng Uchiha Itachi nhận thuật cùng huyễn thuật liền không thể sử dụng. Ba thân thuật là tây lực không am hiểu. So với nhận thuật cùng huyễn thuật mà nói, Itachi thể thuật hơi yếu một tuyến, nhưng cũng không phải là nói Uchiha Itachi thể thuật không mạnh. Đồng niên cấp liền xem như cấp cao học sinh, có thể tại thể thuật bên trên thắng qua Uchiha Itachi một chiêu nửa thức người cũng là thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Ngươi nhất định phải tại dạng này dưới điều kiện, coi như ngươi sử dụng nhận thuật cùng huyễn thuật cũng không quan hệ. Tây lực trừng lên mí mắt, đôi mắt trầm xuống toát ra khí tức nguy hiểm. Tốt vết sẹo quên đau đúng không? Lần trước một đối một lôi đài thi đấu bên trên nếu không phải lão tử thủ hạ lưu tình, đoán chừng tiểu tử ngươi bây giờ còn đang nằm trên giường bệnh đâu. Lão tử thừa nhận nhẫn thuật cùng huyễn thuật không kịp ngươi, thể thuật lão tử có thể một tay treo lên đánh ngươi. Đúng vậy, làm ơn tất đáp ứng của ta điều thỉnh cầu này. Uchiha Itachi trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chăm chú, thật sâu túi người chào nói. Đang toàn lực xuất thủ tình huống dưới đều bị tây lực đánh bại, hắn cũng không cho rằng chỉ dựa vào thể thuật liền có thể lấy lại danh dự. Làm như vậy chỉ là vì biết cùng tây lực chênh lệch. Tại thể thuật bên trên chênh lệch, ta hiểu được. Tây lực hoạt động cổ tay, cánh tay cùng trên bàn chân phụ trọng đã đeo lên, nhưng hắn trên thân thể áo lót phụ trọng vẫn còn không có đến hàng. Nói cách khác, hiện tại tây lực phụ trọng thiếu đi 200 cân. Chuyển hóa thành tốc độ ngươi chuẩn bị xong chưa? Tới đi. Uchiha Itachi bày xong tư thế chiến đấu, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ầm. Một tiếng bạo hưởng, mặt đất như là nổ bể ra đến. Siêu. Tây lực cả người đằng không mà lên, như là một viên đạn pháo đánh ra, cường lực quyền kình cuốn lên không khí nhấc lên một cỗ lạnh leo gió lốc. Uchiha Itachi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thật nhanh. Ánh mắt của hắn vậy mà chỉ có thể bắt được một thân ảnh mờ ảo. Bởi vì huyết mạch quan hệ, vô luận mở mắt hay không, Uchiha nhất tộc thị lực đều sẽ so với người bình thường muốn tốt. Mở mắt về sau, Saji gẳng động thái thị giác có thể bắt được càng nhanh càng mau lẹ động tác. Thằng đến mở ra màn dễ kỳ ủ Saji gẳng. Theo đồng thuật quá nhiều sử dụng, đồng lực tiêu hao quá độ mà dẫn đến dần dần ngủ. Nếu là có thể đạt được thân huynh đệ tỷ muội chi nhãn dung hợp, thì sẽ mở ra vĩnh hằng màn dễ kỳ ủ Saji gẳng đền bù cái này huyết kế thiếu hụt. Nắm đấm chưa đến, quyền kình nhấc lên gió lốc đập vào mặt. Uchiha Itachi trong lòng cảm giác nặng nề. Dạng này nắm đấm không thể đón nữa. Ầm. Uchiha Itachi cấp tốc kết ấn, thân thể hóa thành một đoàn xương mù nổ tung. Xoạt xoạt. Một đoạn gỗ tròn bị tây lực một quyền đập nát, biến thành một đống gỗ mục nổ tung tứ tán bay ra. Thế thân thuật a. Tây lực ngầm xì một ngụm. Thật sự là phiền phức. Không phải muốn so thể thuật sao? Đến một trận nam nhân ở giữa đọ sức a. Vật lộn a, hỗn đản. Lập tức, thượng đế thị giác mở ra. Phương viên trong vòng trăm bước siêu thanh toàn cảnh đồ xuất hiện ở trong mắt tây lực. Tây lực trong nháy mắt bắt được Uchiha Itachi thân ảnh, liền sau lưng hắn trên một cây đại thụ, mượn nhờ cây lá rậm rạp đem thân thể hoàn toàn giấu đi. Bước chân còn chưa đứng vững, thân thể còn tại giữa không trung. Tây lực đống nhiên một hơi trầm xuống, gia tốc thân thể rơi xuống tốc độ. Sau đó gión mũi chân mượn lực đập mạnh bắn lên. Mạnh. Một cái lắc mình cấp tốc tiếp cận. Gia hỏa này Uchiha Itachi nhíu mắt. Lực to như châu gia hỏa còn có giống như con khỉ tốc độ bén nhảy cái này mẹ nó không phải phạm vi a. Thua ở tây lực trong tay về sau, Uchiha Itachi suy nghĩ qua như thế nào cùng tây lực chiến đấu. Vô luận trong đầu mô phỏng bao nhiêu lần chiến đấu, hắn cuối cùng được ra kết luận chỉ có một cái, kéo dài khoảng cách công kích từ xa. Tục xương chơi diều. Nhưng hôm nay hắn đơn thuần cùng tây lực tỉ thí thể thuật, muốn từ bên trong khai quật ra bản thân thể thuật đến tuột cùng chênh lệch ở nơi nào. Chơi diều không có ý nghĩa. Nửa ngồi tại trong bụi cây Uchiha Itachi thân thể về sau dương lên, chà cờ dạ tụ tập tại trên mặt bàn chân, thân thể giống như là khoanh tròn đồng dạng từ trên cây đến dưới cây. Tây lực bèo một tiếng tiến lên, một quyền thất bại. Đúng lúc này đợi, đi theo thân cây dạo qua một vòng Uchiha Itachi vừa bạn xuất hiện sau lưng tây lực. Thừa dịp tây lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời điểm, đấm ra một quyền. Ầm. Một tiếng vang trầm, Uchiha Itachi sắc mặt đổi biến, vội vàng nắm tay cổ tay cấp tốc lui lại. Quá cứng. Hắn thấy rõ ràng, tây lực cũng không vận dụng huyết kế giới hạn, chỉ là đơn thuần nhục thể phòng ngự. Một quyền này của hắn đầu đánh vào trên người của đối phương, liền cùng truy tưởng đồng dạng cảm giác. Một quyền đánh tới, người ta thí sự mà không có, tay của hắn ngược lại bị chấn động đến đau nhức. Cái này mẹ nó hắn muốn làm sao đánh? Ngay tại Uchiha Itachi một quyền vô hại, đột nhiên lui lại thời điểm, tây lực tốc độ càng nhanh. Liền biết ngươi muốn chạy, đáng tiếc ngươi chạy không thoát. Tây lực cùng Vi học tập kỹ xảo chiến đấu bên trong trọng yếu nhất bài học, chính là tính toán đối phương bước kế tiếp có khả năng làm ra động tác, thậm chí tiến thêm một bước, dẫn đạo đối phương như thế nào động tác. Tây lực cùng Vi kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch quá nhiều, liền kỹ xảo chiến đấu mà nói hoàn toàn là bị đơn phương nghiền ép. Nhưng Uchiha Itachi khác biệt, hắn lại có thiên phú cũng chỉ là cùng Tây lực cùng tuổi tiểu quỷ, một cái kinh nghiệm chiến đấu thuộc về thái điều cấp bậc người đồng lứa. Lão tử tính không ra Vi hoàng chiêu thức, coi như không ra người Uchiha Itachi động tác a. Xoạt xoạt một tiếng, to bằng cánh tay thân cây trực tiếp bị Tây lực một cước đạp gãy, chạ cờ dạ thuận thế bộc phát, đem cố lực lượng kia toàn diện tăng phúc. Siêu, một cơn gió mạnh đập vào mặt, khí tức nguy hiểm xông lên đầu, hàn ý trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Tại Uchiha Itachi đột nhiên rụt lại trong con mắt, một con đống cắt lớn nắm đấm bỗng nhiên phóng đại. Chương 75, kẻ yếu lui tán, khai ca đăng tràng. 075 kẻ yếu lui tán, mở ca đăng tràng. Động thủ trước đó, Tây lực trong lòng liền bắt đầu tính toán Uchiha Itachi khả năng động tác, hoặc tiếp tục thế thân thuật, hoặc nghiêng người bắt hắn lại cánh tay ném qua vai trở. Đồng thời cũng trong nháy mắt nghĩ ra các loại ứng đối phương thức, trong đầu tiến hành đơn giản mô phỏng. Mà Uchiha Itachi đem chạ cờ dạng ngưng tụ tại trên mặt bàn chân hấp thụ lấy thân cây xoay tròn một vòng từ phía sau lưng đánh lén, một bộ này động tác chính là Tây lực trước hết nhất nghĩ tới. Dùng tuyệt đối tốc độ nghiền ép, Tây lực phát sau mà đến trước, đã dự đoán trước vị trí của đối phương, ở trên đế thị giác phụ trợ hạ hắn căn bản không cần nhắm chuẩn. Đấm ra một quyền, sen lẫn kình phong nắm đấm tại Uchiha Itachi trong con mắt phóng đại chạy. Lại chạy cho lão tử nhìn xem, ngươi mẹ nó không phải sẽ thay thân thuật a? Thoáng hiện nhảy cây, còn muốn tú lão tử, cái này sóng bị lão tử đuổi kịp a. Một quyền này xuống dưới ẩm, một quyền trọng kích trực tiếp trúng đích Uchiha Itachi bên mặt. Cái kia trương đáng yêu manh chính thái khuôn mặt nhỏ bị đánh đến lệch ra nửa bên, miệng mũi không cách nào khống chế phun ra một đám óng ánh sáng long lanh chất lỏng. Uchiha Itachi thân thể trên không trung xoay tròn 360 độ, sau đó hoa một chút lăn tiến vào trong bụi cỏ. Dễ chịu, Tây lực phun ra một ngụm trọc khí hài lòng cười. Ngay sau đó, Tây lực nhấc chân chậm rãi đi đến bụi cỏ một bên, cư cao lâm hạ duỗi ra một cái tay, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng thấy Uchiha Itachi khỏe mắt chừng này. Để chúng ta vui sướng ở chung đi, mặt đều cho đánh sưng lên còn vui sướng ở chung, rất muốn đánh cái này hỗn đản dừng lại. Uchiha Itachi bụng mặt lộ ra một đôi mắt cá chết, đưa tay quắc lên Tây lực trên bàn tay, hơi dùng sức liền đứng lên. Cuối cùng hai cái tay nhỏ giữ tại cùng một chỗ, hai người ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, lẫn nhau giao nhau trùng điệp khấu chặt cùng một chỗ. Hòa giải chi ấn hoàn thành. Đối lập chi ấn, biểu tượng một nửa hai tay kết ấn phát động nhận thuật ý tứ, nói cho đối thủ mình sau đó phải chiến đấu. Mà đối chiến kết thúc về sau, song phương rỗi ra mình đối lập chi ấn, hợp lại cùng nhau, kết thành hòa giải chi ấn, biểu tượng lẫn nhau là đồng bạn. Tại xếp hạng thi đấu lôi đài trong quyết đấu, Uchiha Itachi bị Tây lực đánh ngất xỉu. Khi đó chưa hoàn thành hòa giải chi khắc ở giờ phút này bổ sung. Rời đi rừng cây nhỏ, Tây lực đi vào nhị dạ trường học cửa chính, nhìn thấy một cái đáng yêu tiểu tỷ tỷ thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Izumi, trở về. Sự tình giải quyết sao? Izumi sững sờ lấy lại tinh thần, đội vàng đuổi theo Tây lực. Ừm. Tây lực nhẹ gật đầu, đơn giản giải thích nói. Itachi dự định xin tốt nghiệp, nghĩ tại trước khi tốt nghiệp bị lao tử đánh một trận. Izumi, nửa câu đầu nàng là tin, nửa câu sau làm sao nghe đều cảm thấy kỳ quái được không? Ai sẽ đưa ra kỳ quái như thế yêu cầu? Cho nên, Izumi mười phần nể tình tiếp một câu. Cho nên, ta đương nhiên thỏa mãn yêu cầu của hắn. Tây lực nhíu mày đắc ý nói, tiếp qua cái mấy năm muốn đánh Uchiha Itachi mặt, vậy coi như không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bây giờ có thể nhiều đánh mấy lần liền nhiều đánh mấy lần. Qua qua tay nghiện cũng không tệ. Tiểu Tây Tây kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, ý dù mi tiểu tỷ tỷ nhìn không được. Không phải liền là đánh một trận mà nàng nhà danh nói. Nghe vậy, Tây lực bước chân dừng lại, lập tức quay đầu chững chạc đàng hoàng nhìn xem Izumi, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ đầu một bên lay động, miệng bên trong một bên phát ra chật 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 quái thanh. Không phải chúng ta đánh một trận, là ta đánh hắn dừng lại. Izumi, đêm đó, tĩnh mịch trong hẻm nhỏ một cái đầu bò tiểu quỷ thân ảnh hiện lên. Tại trước người hắn còn có một mang theo động vật mặt nạ ám bộ. Nếu không phải Tây lực nhận ra tên trước mắt này, chỉ sợ hắn sẽ coi là đối phương là hơn nửa đêm nhàn rỗi nhàm chán đến đùa hắn. Các bạn, hắc ám băng lãnh khí chất. Tên trước mắt này không hề nghi ngờ, chính là người xưng chia 5 năm hạ tặc Kakashi. Bởi vì hai vị hảo hữu kiêm đồng đội chết đi, Kakashi phong bế nội tâm tình cảm lâm vào hắc ám bên trong, mà phụ trách dẫn tới hắn đi hướng quang minh đợi bốn hỏa ảnh, nạ bị cả giờ bị nạ tô lại vì bảo hộ thôn chết tại cửu vĩ sự kiện bên trong. Từ đó Kakashi triệt để chìm vào hắc ám, quên mình chấp hành nhiệm vụ. Cũng may hắn sau cùng trong lòng ranh giới cuối cùng không có bị đột phá. Tại một lần chấp hành đạn dồ hạ đạt tám sát hỏa ảnh nhiệm vụ bên trong lựa chọn từ bỏ, đi theo liền rời đi căn, trở thành hổ cạ đệ tam lệ thuộc trực tiếp ám bộ tiểu đội trưởng. Tóc bạc rất ít người có, thân là hỏa ảnh lệ thuộc trực tiếp ám bộ lại có bực này khí chất nam nhân càng ít. Liền Tây lực trong ấn tượng cũng chỉ có một cái, kia chính là ta mở ca, hạ tặc cạ cạ sĩ. Cho nên khi cạ cạ sĩ xuất hiện tại nhà hắn bệ cửa sổ thời điểm, cứ việc cạ cạ sĩ mang theo động vật mặt nạ, Tây lực vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Bằng không hắn là tuyệt đối không có khả năng hơn nửa đêm đi theo một cái xa lạ ám bộ rời đi. Làng lá bên trong có thể tin tưởng người nói nhiều hay không? Liên hoạch tâm giá trị quan mà nói, Duy cùng cả cạ sĩ hai người bản chất là chính trực. Duy mặc dù có chút đậu bị để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, nhưng hắn chỉ là một cái vì thanh xuân huy sái nhiệt huyết cùng mồ hôi đơn thuần đồ đần. Mà cả cạ sĩ thì có chút xấu bụng, nhưng không thể nghi ngờ hắn là một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa nam nhân. Chúng ta đây không phải trừ hỏa ảnh cao ốc à? Tây Lực đi theo Cạ Sĩ tại trên phòng ốc này lên, hắn mặc dù đối phương hướng không thế nào mất cảm, nhưng hỏa ảnh đại lâu phía sau là làng lá mang tính tiêu chí công trình kiến trúc hỏa ảnh nham, tại làng lá bên trong bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không nhận lầm. Trái lại bọn hắn tiến lên phương hướng lại là đưa lưng về phía hỏa ảnh nham. Nói cách khác bọn hắn tại hướng ngoài thôn đi. Không phải mới vừa đem nhiệm vụ quyển trục cho người sao? Cạ Cạ Sĩ đầu cũng sẽ không nói một câu. Nếu là ý đủ mỹ tiểu tỷ tỷ ở chỗ này tuyệt đối sẽ không hỏi cái này a ngu ngốc vấn đề. Lấy nàng đối tiểu Tây Tây hiểu rõ, gia hỏa này tại một ít địa phương đơn giản lười nhác là thường. So với dùng con mắt đọc sách học tập, hắn càng ưa thích nghe người bên ngoài giải thích. Dù sao ý đủ mỹ cùng tiểu Tây Tây đợi cùng nhau thời điểm, vô luận là sách giáo khoa tri thức, vẫn là sinh hoạt thưởng thức Tây Lực cũng sẽ không động não, sẽ chỉ nghe nàng nói. Ta còn là năm nhất sinh chỗ nào nhận biết nhiều như vậy nòng nọc bỏ chữ. Tây Lực phản đối một câu. Cạ Cạ Sĩ một nghẹn, đảo mắt cá chết nhìn Tây Lực một chút. Ngươi mẹ nó không biết chữ đừng bảo là đến như thế lý trực khí tráng được chứ. Ngươi đến tuột cùng tại tự hào thứ gì a? Tiểu tử này chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Một cái tiêu phỉ nhiệm vụ, ngươi cùng ngũ trí hạ y triệu cùng một chỗ chấp hành, hoàn thành nhiệm vụ sau trở thành hạ nhẫn, ngươi minh bạch. Cạ Cạ Sĩ khô cằn nói. Phản phất là lo lắng Tây Lực nghe không hiểu, hắn đặc địa đem một câu chia tách thành ba đoạn tới nói. Tây Lực khuôn mặt nhỏ tối đen, lão tử cũng không phải đồ đần, cần phải một đoạn nói sao? Rõ ràng một câu liền có thể giải thích. Chẳng lẽ lão tử sẽ nghe không hiểu? Nếu không phải cân nhắc đến ta mở ca có thể cùng Lục Đạo Ban, Tô Sụ Kỳ cả cụ dạ chia 5 năm thực lực, Tây Lực tuyệt bức mở phun đối hắn. Vì cái gì hỏa ảnh đại nhân sau đó đạt mệnh lệnh như vậy? Hơn nữa còn là hơn nửa đêm. Tây Lực không phải loại kia cam nguyện ở vào bị động người, hắn càng ưa thích nắm giữ quyền chủ động. Nội dung nhiệm vụ nghe vào không có tâm bệnh. Dù sao hắn cùng ngũ chỉ hạ y triệt đều không phải là người bình thường, hạ nhận tốt nghiệp khảo thí đặc biệt một điểm cũng là rất bình thường. Chỉ là hắn căn bản liền không có xin tốt nghiệp. Lại một cái vì sao cần phải tuyển ở buổi tối? Ban ngày xuất phát không được a? Vấn đề thứ nhất ta trả lời không được ngươi, về phần vấn đề thứ hai. Cạ Cạ Sĩ tiếng nói dừng lại, xoay đầu lại xuyên thấu qua mặt nạ hốc mắt nhìn xem Tây Lực. Ban đêm mới là nhị giả màu sắc tự vệ tốt nhất, ban ngày tiểu phỉ trừ phi là thực lực cường đại đến nghiền ép trình độ, hai người các ngươi a hắn chỉ nói một nửa, nhưng Tây Lực có thể nghe ra trong đó khinh thường. Cạ Cạ Sĩ có ý nghĩ như vậy cũng là bình thường. Dù sao tại Cạ Cạ Sĩ loại đại thụ này dưới bóng cây, Tây Lực cùng Ít Triệt chỉ có thể coi là hai viên ngay tại khỏe mạnh trưởng thành mầm non. Tây Lực ngoài miệng không nói, nhưng là dưới đáy lòng âm thầm mắt trợn trắng. Đắc ý a ngươi, qua 2 năm lão tử liền có thể cùng ngươi chia 5 năm. Chương 76, lần này tuyệt không có nổi. Ẩn vào trong bóng tối, chôn giấu trong lòng đất một diệp chi căn. Bọn hắn rời đi rồi. Trong bóng tối vô tận một con mắt đống dưng mở ra, thanh âm trầm thấp đi theo vang lên. Đúng thế. Vì một chân trên đất ám bộ tiểu đội trưởng bình tĩnh không tình cảm hồi đáp. Nhiệm vụ quyển trục đội qua. Theo một tràng tiếng bước chân rõ ràng xen lẫn kỳ quái thùng thùng âm thanh truyền đến, đạn rồ từ trong bóng tối đi ra đứng tại ánh lửa phía dưới. Đã sớm đội qua, bất quá ám bộ tiểu đội trưởng do dự một chút, không biết có phải hay không là phải nói. Bất quá cái gì? Đạn rồ liếc mắt nhìn lại, nhàn nhạt hỏi. Phụ trách bảo hộ Hắc Viêm Túc chủ chính là ám bộ là Hạ Tặc Cả Cả Si. Phụ trách bảo hộ Uchiha Itachi thượng nhẫn là Uchiha Zen. Ám bộ tiểu đội trưởng đội vàng nói, Uchiha Zen là Uchiha nhất tộc thượng nhẫn, có được tam câu ngọc xạ gìn gặng, thực lực cường đại thuộc về nhất tộc ảnh vệ loại hình tồn tại. Uchiha Itachi dù sao cũng là Uchiha phụ gạ cụ nhi tử, cũng là Uchiha nhất tộc nổi danh nhất thiên tài. Uchiha nhất tộc phái ra cường giả bảo hộ tại đàn rồ trong dữ liệu, cho nên hắn chuẩn bị 2 chi ám bộ tiểu đội. Về phần Hạ Tặc Cả Cả Sĩ 6 tuổi trung nhẫn, 12 tuổi thượng nhẫn, yêu nghiệt cấp bậc nhân vật thiên tài, bây giờ càng là hỏa ảnh lệ thuộc trực tiếp ám bộ đội trưởng. Người đưa ngoại hiệu chia 5 năm khục có công tin nhị dạ Hạ Tặc Cả Cả Sĩ thực lực không thể nghi ngờ. Cả Cả Sĩ ngược lại là tại tính toán bên ngoài. Đạn rồ híp híp mắt hoàn toàn đắm chìm trong bóng tối, làm cho không người nào có thể thấy rõ nội tâm của hắn ý nghĩ. Sa dù tổ bị ngươi rất coi trọng cái kia tiểu quỷ mà. Bất quá, lần này đọ sức vừa mới bắt đầu đâu. Vô luận như thế nào nhiệm vụ mệnh lệnh là ngươi bỏ xuống, chỉ cần kia hai cái tiểu gia hỏa vững tin điểm này, chỉ sợ cũng sẽ không lại tin tưởng ngươi. Bọn hắn nhất định là gia nhập ăn. Dựa theo kế hoạch làm việc, Cả Cả Sĩ cùng thực sự có thể tránh thoát liền tránh đi. Đạn rồ thanh âm trầm xuống, lạnh giọng nói: "Rõ." Ba ba ba. Hai chi tiểu đội tổng cộng 8 tên ám bộ, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Ám bộ rời đi, đạn rồ một thân một mình đứng tại chỗ cũng không đội vã rời đi, hắn còn đang chờ một cái tình báo, một cái vô cùng trọng yếu tình báo. Chập chân đen đuốc đem hắn cái bóng kéo đến già dài, trên mặt đất vụ sáng giống như quỷ ảnh. Âm trầm tĩnh mịch không gian để cho người ta phi thường kiềm chế. Nếu là người bình thường ở loại địa phương này chỉ sợ đợi không được một phút. Đột nhiên, không khí lưu động thay đổi, ám hiệu phong độn đạn rồ trước tiên phát hiện người tới. Siêu. Một đạo hắc ảnh đột nhiên tiếp cận, mang theo mặt nạ quỷ ám bộ chống rông xuất hiện tại đạn rồ trước người, sau đó quỳ một chân trên đất hai tay dâng lên một phần quyển trục. Đạn rồ không nói nhảm, đầu ngón tay vẩy một cái quyển trục đã rơi vào trong tay của hắn. Xoẹt một tiếng, buộc lên quyển trục dây thường bị cắt đứt. Quyển trục triển khai đạn rồ đọc nhanh như gió đảo qua, quanh thân khí tức trong nháy mắt lạnh 3 phần. Đệ tam có cái gì chuẩn bị sao? Hoa ảnh đại nhân tựa hồ định dùng ra mặt nạ cả nhất tộc bí thuật sửa chữa giả dù kỳ cả tỏ ký ức, làm cho đối phương cảm thấy một diệp lực lượng 10 phần không e ngại khai chiến. Ám bộ tổ chức một chút ngôn ngữ, cấp tốc nói: "Hừ, ngu xuẩn." Đạn rồ hừ lạnh một tiếng chửi ầm lên. Dạ mãn nạ cả nhất tộc đọc đến dạ dụ kỳ cạ tỏ trong đầu tình báo biết được. Vân ẩn thôn ngay tại chuẩn bị đại lượng vật tư chiến lược, một con hơn trăm người tinh anh nhị dạ tiên phong bộ đội thậm chí đều đã ra lôi chi quốc quốc cảnh. Loại tình huống này thế mà còn muốn lấy hòa bình giải quyết. Đạn rồ sắc mặt giống như đáy nổi, hắn âm trầm híp mắt cắn răng nói: "Không được, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết." Đạn rồ nhưng không có bị động bị đánh thụ ngược đã yêu thích. Hắn nhưng là một diệp cường thế nhất chủ chiến phái, tại trước đó biết được tình báo tình huống dưới, còn để người ta đánh tới cửa nhà. Hắn mặt mo còn cần hay không? Phái người cho ta liên hệ Vũ Nhất thôn, nói cho nửa dấu điều kiện của hắn ta đáp ứng. Vân Nhân tiến công một diệp không cần trải qua Vũ Chi Quốc, chính vì vậy Đản Dỗ mới quyết định phái người liên hệ Vũ Nhẫn thôn thủ lĩnh nửa dấu. Hắn mục đích rất đơn giản, để nửa dấu dẫn đầu Vũ Nhẫn dò xét Vân Nhẫn đường lui. Vũ Nhẫn tại sao muốn nghe Đản Dỗ? Trên thế giới không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Chỉ cần giao nổi đầy đủ đại giới, đừng nói một cái Vũ Nhẫn thôn, liền xem như ngũ đại quốc nha mà thôn, làng cắt cũng có thể mời được đến. Trong bóng đêm, Tây Lực đi theo cả Cạ Si nhảy vọt tại nóc nhà. Không bao lâu hai người liền đã tới làng lá cửa chính. Mà Uchiha Zen cùng Uchiha Itachi hai người đã sớm chờ ở chỗ này. Người đều đến đông đủ, lên đường đi. Uchiha Zen là một cái lôi lệ phong hành người, trực tiếp vứt xuống một câu nói như vậy liền dẫn đầu tránh nhập trong rừng rậm. Ba ba ba. Trong rừng rậm, Uchiha Zen phía trước dẫn đội, ở giữa là Tây Lực cùng Uchiha Itachi hai người, lót đằng sau chính là Kakashi. Là ngươi làm chuyện tốt ta. Tây Lực bất động thanh sắc tiếp cận Itachi, cùng hắn bảo trì đồng dạng tiết tấu nhảy vọt tại trong rừng cây. Cái gì? Uchiha Itachi trước tiên hoàn toàn chính xác không có kịp phản ứng. Bất quá lấy sự thông minh của hắn trong nháy mắt liền hiểu Tây Lực chỉ là cái gì. Thế nhưng là hắn sẽ không thừa nhận. Dù sao Tây Lực không có chứng cứ. Nếu như không phải ngươi, ta sẽ hơn nửa đêm bị gọi vào nơi này đến. Tây Lực nguy hiểm hết mắt, liếc qua Itachi cái kia còn có chút mặt sưng gò má. Uchiha Itachi ra mặt lắc một cái, mặc dù đã trải qua thuốc dán lên băng gạc, nhưng hắn vẫn cảm thấy gương mặt ẩn ẩn làm đau. Ngươi không phải quyết định sao? Cân nhắc cùng quyết định là một cái ý tứ. Tây Lực nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt trừng mắt Itachi, tiểu tử này chẳng lẽ đầu óc còn chưa khai hóa? Không đúng rồi. Nếu như là ngu ngốc làm sao có thể tất cả chương trình học đều mắt điểm? Tiểu tử này nhất định là cố ý. Dù sao đều như vậy, không nếu muốn làm sao quá con đi. Uchiha Itachi cũng không muốn ở chỗ này cùng Tây Lực làm, hắn quyết định nói sang chuyện khác. Sự tình đã thành kết cục đã định, không cải biến được không bằng thuận tới. Tây Lực tưởng tượng thật đúng là đạo lý này. Hắn vậy mà không nói gì phản bác. Ngươi biết cụ thể tình báo? Tây Lực không còn xoắn suýt vừa rồi vấn đề, trực tiếp hỏi Tiểu Phỉ nhiệm vụ sự tình. Trên quyển trục không phải có chữ sao? Mặc dù Uchiha Itachi rất muốn trả lời như vậy, nhưng thân thể rất thành thật hắn quả quyết sợ. Tổ chức một chút ngôn ngữ, Uchiha Itachi mở miệng nói ra, hướng bắc khoảng cách thôn 10 cây số trên một ngọn núi tụ chúng giặc cỏ, tổng cộng 53 người. Không có lý do, mạnh nhất là một cái nghèo túng võ sĩ. Nhiệm vụ của chúng ta chính là giết sạch bọn hắn. Người không ghét sao? Gặp Uchiha Itachi nói lạnh lùng, Tây Lực kỳ quái hỏi. Đồ diện toàn tộc là Uchiha Itachi cả đời chỗ bẩn, điểm này Tây Lực cũng không phủ nhận, nhưng là trong ấn tượng của hắn tiểu tử này cũng không phải là một cái giết người không chớp mắt ra hỏa. Không giết bọn hắn sẽ giết càng nhiều người. Uchiha Itachi trầm mặc một lát, lấy không hiểu ngữ khí nói. Đạo lý là đạo lý này. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Vô luận là làm lý dạ, giặc cỏ, sơn tặc vẫn là cái khác, chỉ cần trong tay dính qua người khác máu tươi, liền muốn làm tốt bị người giết chết giác ngộ. Từ khi lần trước ở trong rừng đại chiến Vân Nhẫn về sau, dù cho qua nhiều ngày như vậy Tây Lực cũng không muốn ăn thịt. Nhìn thấy thịt liền muốn nôn kia một loại. Đoán chừng là cuối cùng kia một chút lang nha bổng nổ đầu quá huyết tinh. Lần này hy vọng sẽ tốt đi một chút. Một đường không nói chuyện, đám người cấp tốc hướng nhiệm vụ mục đích mà đi. Chương 77, bắt đầu chính là địa ngục hình thức. 10 cây số lộ trình đối với nhị dạ tới nói cũng không tính cái gì, lúc nửa đêm, bốn người tới một chỗ vắng vẻ um tùm dưới ngọn núi. Tiếp xuống liền từ hai người các ngươi đi lên, chúng ta là sẽ không xuất thủ. Uchiha Zen quay đầu nhìn xem Tây Lực. Hắn cũng chủ yếu là nói cho Tây Lực nghe. Tây Lực cùng Uchiha Itachi một trận chiến, Uchiha Zen chỉ là nghe nói cũng không tận mắt nhìn thấy. Hắn chưa bao giờ từng thấy như là Itachi như vậy có thiên phú hài tử. Cái này đầu bỏ tiểu quỷ có thể chiến thắng Itachi hắn không phải quá tin tưởng. Nhiệm vụ là giết chết trong sơn trại tất cả mọi người, có vấn đề sao? Không có. Hai người cùng nhau lắc đầu. Vậy liền xuất phát. Uchiha nói thật âm rơi xuống, Tây Lực cùng Uchiha Itachi hai người lập tức khởi hành. Bù bù. Hai thân ảnh nhoáng một cái. Trong nháy mắt liền biến mất ở khe núi chỗ rừng sâu. Tây Lực cùng Uchiha Itachi hai người ghé qua 10 cây số, ngay cả thở một hơi thời gian đều không có, trực tiếp dọc theo trong núi đường nhỏ hướng trên núi đi. Đệ Tam cho Tây Lực cùng Itachi hai người an bài nhiệm vụ như vậy là đặc biệt cân nhắc qua. Hai người đều không phải là phổ thông tiểu quỷ, thì ba thân thuật cùng sách giáo khoa tri thức cái gì, hoàn toàn không có bao nhiêu ý nghĩa. Thì viết bộ phận, Uchiha Itachi tuyệt đối mắt điểm. Về phần Tây Lực, thượng đế thị giác quả thực là gian lận thần khí. Ba thân thuật càng là không có khả năng làm khó Uchiha Itachi loại này mỗi khoa mát điểm học bá, nhị dạ trường học trước đó hắn cũng đã bắt đầu tiếp xúc nhị dạ huấn luyện. Mà Tây Lực đệ tam là biết Tây Lực dùng ảnh trên phân thân học sự tình, mỗi ngày trạch ở văn phòng dùng kính viễn vọng chi thuật nhìn trộm nơi này nơi đó. Trông thấy trường học, cửa hàng đồ ngọn, rừng rậm sân huấn luyện đều xuất hiện Tây Lực cái bóng. Hắn tự nhiên là phát hiện, cho nên đệ tam theo bản năng cho rằng Tây Lực cũng sẽ ba thân thuật, mặc dù không gặp Tây Lực dùng qua thế thân thuật cùng biến thân thuật. Lại một cái chính là thực chiến phương diện. Từ giữa hai người đối chiến không khó coi ra, hai người thực chiến trình độ đã sớm siêu việt nhị dạ trường học, thậm chí so với bình thường hạ nhẫn đều mạnh. Một đối một chiến đấu khảo thí cũng không có nhiều ý nghĩa. Đệ Tam cũng không rõ ràng Tây Lực xử lý Dạ Dụ Kỳ Hủ Kỳ Ổ sự tình, Tây Lực ở trong rừng cùng Vân Nhẫn một trận chiến bị đạn rộ trình độ lớn nhất cho che giấu đi. Mà Uchiha Itachi tại ba trận chiến trên chiến trường giết qua người, nhưng loại sự tình này Uchiha phụ gã cụ không có khả năng đặc biệt chạy tới cùng Đệ Tam nói. Bởi vậy Đệ Tam quyết định để cho hai người mở một chút ăn mặt, thấy máu. Nị Dạ không thấy máu còn gọi Nị Dạ sao? Tiêu Phỉ chính là tốt nhất thấy máu nhiệm vụ. Sau cùng Uchiha Rèn cùng Hạ Tạc Cạ Cạ Xỉ hai người thì là nhất lớp bảo hiểm. Trên thực tế Đệ Tam chỉ an bài Cạ Cạ Xỉ, về phần Uchiha Rèn thì là Uchiha nhất tộc ra người, dù sao Uchiha Itachi thiên phú và thân phận không cho sơ thất. Đối với cái này Đệ Tam cũng không nói cái gì, ngược lại rất thẳng thắn đáp ứng. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây bay xuống. Tây Lực cùng Uchiha Itachi hai người cấp tốc tiếp cận núi nhỏ đỉnh núi, cách đó không xa một tòa sơn trại dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Chờ một chút, có cả bẫy. Cả bẫy? Uchiha Itachi nghe vậy mi tâm nhảy một cái, hắn cũng không phát hiện có cả bẫy. Tại nghỉ dạ trường học rừng cây nhỏ trận chiến kia, hắn sau khi trở về lặp đi lặp lại trong đầu suy tư qua. Kia một đợt thế thân thuật về sau, Tây Lực có thể nhanh như vậy phát hiện hắn trốn ở trong bụi cây, hẳn là một loại nào đó đặc biệt cảm giác thuật. Lúc ấy Uchiha Itachi vẫn chỉ là suy đoán, mà giờ khắc này được chứng minh. Ngươi nhìn nơi này. Thượng đế thị giác bên trong, Tây Lực chú ý tới vây quanh sơn trại bố trí một tầm cảnh giới tuyến. Tại bọn hắn bên chân vừa vặn có một đầu tơ thép, phi thường nhỏ bé mà lại thoa lên phản quang nhan sắc, cho dù là toàn cảnh đồ cũng không dễ dàng phát hiện. Tây Lực có thể phát hiện đầu này cảnh giới tuyến thuần túy là vận khí tốt. Hắn vừa vặn dẫm lên gập ghềnh trên mặt đất một cái hố nhỏ, sau đó hướng cái hướng kia nhìn thoáng qua. Nếu không phải thu lực kịp thời, chỉ sợ cũng sẽ xúc động bấy dập. Loại thủ pháp này thấy thế nào đều không giống như là phổ thông giặc cỏ. Uchiha Itachi khẽ nhíu mày, đối với hắn loại này học bá tới nói, trước mắt đầu này cảnh giới tuyến đơn giản chính là tiêu chuẩn bản cả bấy dạy học. Tây Lực chỉ chú ý tới một đầu tơ thép. Ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét Uchiha Itachi lại chú ý tới hai đầu, một sáng một tối. Minh kia một đầu mặc dù cũng thoa lên phản quang nhan sắc, lại thủ pháp vụng về chỉ bôi cái đại khái, lúc này mới bị Tây Lực phát hiện. Tựa như là bố trí cạm bẫy người cố ý làm như vậy đồng dạng. Vì chính là che giấu kia một đầu thủ pháp tinh tế ám tuyến. Uchiha Itachi tự hỏi, liền xem như hắn tới làm cũng không thể so với cái này càng tốt hơn, từ chiêu này cạm bẫy bố trí liền có thể nhìn ra đối phương tuyệt đối không phải hạ nhận thái điều. Chí ít cũng phải là trung nhẫn, thậm chí ngươi cảm thấy bọn hắn không phải phổ thông giặc cỏ mà là nị dạ. Tây Lực không phải đồ đần, trước tiên liền kịp phản ứng. Hẳn là lang thang nị dạ. Xem ra hôm nay nhiệm vụ không có đơn giản như vậy. Uchiha Itachi vô ý thức coi là đây là đệ tam đặc biệt an bài, nghĩ dạ chấp hành nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là trực tiếp tình báo tư liệu. Mà đệ tam trực tiếp liền cho bọn hắn tới một phần giả tình báo quyền bao. Xác định đây không phải đem bọn hắn vào chỗ chết chơi tiếp đấu. Dẫn ra, vẫn là đánh vào đi. Rút đi, sau đó chạy đến dưới núi nói cho Uchiha Rèn cùng Hạ Tạc Cạ Cạ Xỉ nói tình báo này không đúng, trên núi khả năng có nghĩ dạ, bọn hắn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Tây Lực trong từ điển nhưng không có không đánh mà lui cái này nói chuyện. Không có đánh qua liền trốn đi. Lão tử thế nhưng là Ngưu Ma Vương a. Tương lai treo lên đánh lục đạo ban bạo truy sở sủ kỳ cả gù dạ thế giới mạnh nhất. Lão tử gánh không nổi người kia. Dù sao ngay cả dạ rủ kỳ nhất tộc tinh thông lôi đao thuật thượng nhẫn đều không phá được hắn phòng, bất quá là mấy cái thối cá nát tôm có gì phải sợ. Từ khi một gậy đánh nổ dạ rủ kỳ hữu kỳ ô đầu, Tây Lực có thể nói là cực độ bành trướng. Đừng nói là mấy cái lang thang đi dạ, liền xem như lôi ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đều cảm thấy có thể lên đi vừa mới sóng. Dựa theo Tây Lực phương thức tư duy hữu trí hạ xạ sủ kẻ có thể làm gãy lôi ảnh một cánh tay, mặc kệ là thế nào đoạn. Dù sao đoạn mất là được rồi, mà nửa tàn đủ chỉ hạ ít triệu cũng có thể áp chế Uchiha Sasuke. Hai minh đệ trận chiến kia kết quả mặc dù là Sasuke thắng, nhưng đó là ít triệu vì dẫn xuất Sasuke trong thân thể họ Orochimaru, tận lực tại dẫn đạo chiến đấu bức Sasuke trả cờ dạ hao hết, đồng thời vì để cho Sasuke mở mắt mà chịu chết. Thời điểm đó Uchiha ít triệu đã bệnh nguy kịch, dựa vào dược vật tại duy trì thân thể, chỉ có thể coi là nửa tàn. Nửa tàn ít triệu so Sasuke mạnh, Sasuke lại làm gãy lôi ảnh cánh tay. Như vậy hắn làm đánh bại Uchiha ít triệu hai lần cường đại tồn tại. Chẳng lẽ có thể treo lên đánh lôi ảnh? Nghĩ như vậy nguyên lai lão tử đã vô địch. Tây Lực, Tây Lực, nghĩ gì thế? Bảo nguyên nửa ngày đều không có phản ứng. Uchiha Itachi im lặng nhìn xem Tây Lực, tùy thời đều có thể xảy ra chiến đấu, con hàng này thế mà một mặt ngốc dạng đang thất thần. Tường đều không phục, liền phục ngươi. Khúc Tây Lực đội ho một tiếng, lao đi khỏe miệng. Ngươi nói cái gì? Uchiha Itachi đen khuôn mặt nhỏ, Thái Dương ẩn ẩn nhìn thấy có quắc một trận động tác. Nếu không phải đánh không lại ra hỏa này, rèn mẹ nó muốn đánh con hàng này dừng lại. Nếu như muốn chiến đấu, chui vào ám sát tốt nhất, thế nhưng là cũng nguy hiểm nhất. Chui vào tình báo không biết giặc cỏ sơn trại đại bản doanh, rất có thể đụng phải nhị dạ không nói, ngay cả nhị dạ đẳng cấp cũng là không biết. Càng quan trọng hơn là địch quân nhị dạ số lượng không biết. Nếu như đang cùng một cái nhị dạ đại chiến 500 hiệp, đột nhiên đằng sau lại chui ra cái thứ hai đây chẳng phải là đến lệnh lệnh. Cái gì đều không rõ ràng liền tùy tiện làm việc cũng không sáng suốt, không bằng chúng ta dùng ảnh phân thân đang nói chuyện đủ chỉ hạ ít triệu đột nhiên sức sở. Ngoa tạo. Người đâu? Chương 78, luận thịt lập đoàn chính xác phương thức. Tung người một cái nhảy ra rừng cây. Dưới chân ngưng tụ trả cơ dạ, dẫm lên vờn quanh sơn trại vách đá xoay người mà qua. Trong mấy mắt, đầu bò tiểu quỷ thân ảnh liền biến mất ở bức tường kia vách tường phía trên. Dưới chân ngưng tụ trả cơ dạ từng bước một thẳng đứng đi đến đại thụ làm loại kia tinh tế thao tác. Hiện tại Tây Lực còn làm không được. Bất quá mượn nhờ bắn bọn tốc độ, trả cờ dạ thô giáp bao trùm bàn chân, mượn lực leo tường giản dị bản động tác hắn vẫn là có thể hoàn thành. Điều kiện tiên quyết là tường này không thể là hơn mấy trượng cao, tường thành tường quá dày sẽ gặp trở ngại. Cân nhắc đến giờ tử có thể sẽ rất khó giải quyết, Tây Lực trực tiếp móc ra thuần sắt thiên truy bách luyện rèn đúc mà thành răng sói đại đồng. Ám sát. Loại kia thao tác là lão tử có thể làm được ra sao? Phi là nam nhân liền phải cương chính mặt. Vật lộn. Ám sát loại sự tình này, lão tử căn bản cũng không thèm làm. Đứng tại sơn trại tường ngoài bên trên, Tây Lực cũng không đội vã tiến công mà là híp hai mắt đánh giá sơn trại. Thượng đế thị giác như là máy quét bao phủ toàn bộ sơn trại. Trong bước có hơn địa phương mặc dù là mơ hồ chẳng cảnh, nhưng hình người hình dáng vẫn là có thể phân biệt ra, cũng không ảnh hưởng Tây Lực phân tích đối phương nhân số. Tổng cộng 32 người, toàn bộ là tráng niên nam nữ, vậy mà không có một cái nào lao ấu. Loại này túc sát cảm giác Tây Lực nhíu mày, quả nhiên không phải một cái bình thường giặc cỏ sơn trại. Đây rõ ràng là một cái hung đồ trại tập trung. Mặc dù thượng đế thị giác không cách nào cùng bạch nhãn như vậy thấy rõ nhân thể trả cờ dạ lưu động, cũng không có xạ dịn gẳng động thái thị giác bắt giữ. Nhưng Tây Lực có thể thông qua quan sát mỗi người tư thế ngủ đến phân biệt đối phương có chồng hay chưa tại cảnh giác trạng thái. Đây là uy dạy cho hắn một cái tiểu kỹ xảo. Tinh anh nhị dạ cho dù ở lúc ngủ cũng sẽ bảo trì cảnh giác trạng thái, bất cứ lúc nào cũng sẽ bừng tỉnh sau đó ngay đầu tiên làm ra phản kích. Như thế nào phán đoán đối phương có chồng hay chưa tại cảnh giác trạng thái, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Đơn giản là bởi vì chỉ cần quan sát đi ngủ người thân thể là không hoàn toàn buông lỏng. Nếu như muốn tại tỉnh táo lại trước tiên phản kích, hoàn toàn buông lỏng thân thể là không cách nào làm được, nhất định phải để một bộ phận cơ bắp ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đại đa số nhị dạ chọn phần tay cơ bắp hoặc là chân cơ bắp ở vào chuẩn bị trạng thái. Tay là dùng đến kết ấn, chân thì là dùng để chuẩn bị. Khó liền khó tại còn chờ ngươi khoảng cách gần quan sát người ta tư thế ngủ. Xa lạ khí tức tiếp cận lúc, đối phương sớm đã bị đánh thức. Điểm này đối với Tây Lực tới nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Toàn cảnh độ rút ngắn là được rồi. Ngủ say cũng chính là thường nói đang ngủ say, cho dù là duy cũng chỉ có thể làm được 20 bước trong vòng hoàn toàn cảnh giác trạng thái. 100 bước bên ngoài còn có thể phát hiện có địch nhân. Chỉ có thể nói rõ ra hỏa này đang vừa ngủ. Một cái nho nhỏ giặc cỏ sơn trại đầy phối nỉ dạ doanh địa công sự phòng ngự không nói, liền ngay cả tuần tra nhân thủ cũng là một sáng một tối tiêu chuẩn phối trí. Có chút đồ vật nha. Tất cả tin tức toàn bộ ghi tạc trong đầu, xét ngược lấy lang nha bổng Tây Lực thả người nhảy lên từ cao cao trại tường rơi xuống. Ầm. Đại địa chấn động mạnh một cái. Tọa lạc tại trong sơn trại ốc xá phảng phất toàn bộ đều nhảy dựng lên giống như. Tây Lực hai chân vững vàng đứng tại trên mặt đất, trở tay chính là một lang nha bổng hoành quăng về phía ở vào trong cửa lớn bên cạnh trông coi phòng nhỏ. Khoa trương lực đạo quấy không khí, nhấc lên một cỗ kinh khủng phong bạo. Rầm rầm. Xen lẫn một cỗ cuồng bạo tiếng gió ma sát âm thanh. Xé rách không khí răng sói đại đồng quét ngang mà đi, một gậy tính cả tòa kia nhà gỗ nhỏ mang theo người ở bên trong cùng một chỗ cho nện thành mảnh vỡ. Huyết nhục hỗn tạp vỡ vụn tấm ván gỗ tứ tán bể ra. Thịt làm sao lập đoàn? Nhảy đóng người là được rồi. Lao tử quả nhiên là vô địch. Nhìn xem lang nha đồng lực phá hoại, Tây Lực nết miệng cười. Theo sát mà đến Uchiha Itachi đứng tại trại trên tường trong bóng tối lại là tức xạ mặt lại. Đã nói xong lần nấp đâu? Đã nói xong chui vào đâu? Đã nói xong ám sát đâu? Uchiha Itachi cũng còn chưa kịp nhà rảnh. Ba ba ba. Một trận dồn dập tiếng kình phong băng lên. Trừ bỏ bị Tây Lực một gậy ngay cả phòng ở dẫn người đập nát hai tên thủ vệ bên ngoài, còn lại 30 người toàn bộ từ chỗ tối nhảy lên đến trên đất trống. Uchiha Itachi không có trước tiên xông đi lên hỗ trợ, mà là lựa chọn giấu ở chỗ tối. Hắn cùng Tây Lực giao thủ qua, biết rõ tên kia da dày thịt béo, căn bản không cần lo lắng. Cùng hiện thân hai người đều ở ngoài sáng, không bằng một người ở ngoài sáng hấp dẫn địch nhân lực chú ý, một người khác từ một nơi bí mật gần đó tìm kiếm giảm bớt số lượng địch nhân cơ hội. Tiểu thí Hải Nhi, Sương Châu, không phải là yêu quái a? Bình thường tiểu quỷ ai mẹ nó nửa đêm chạy ổ trộm cướp bên trong đến. Ngươi là ai? Cầm đầu là một cái tay cầm đại đao chẳng hán, cùng loại với đại đao chém đầu loại kia lưới rộng đại đao, lưới đao như là răng cá mập góc cạnh rõ ràng. Một đao kia xuống dưới không tại bổ, cũng không tại chặt, mà là cường điệu tại gọn. Răng cá mập lưới đao sắc bén khảm vào trong da thịt, sau đó thuận thế một gọn. Nhẹ thì kéo xuống một khối lớn da thịt, nặng thì thậm chí có thể trực tiếp xé nát da thịt nhìn thấy bạch cốt âm u. Nhìn không ra lão tử là đến xử lý các ngươi sao? Liên trí thông minh này cũng chỉ xứng làm diễn viên của chúng. Tây Lực khinh thường gắt một cái, hai tay nắm ở lang nha động, một cước giẫm lên trên mặt đất. Xoạt xoạt. Tại lực lượng khổng lồ xung kích phía dưới, mặt đất trong nháy mắt vỡ nát. Vết rách lấy Tây Lực bàn chân rơi xuống địa phương làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ông. Một cú cuồng bạo trả cờ dạ bộc phát, lực từ lên. Tây Lực hai chân bỗng nhiên đạp một cái, thuận thế đem thân thể bắn ra đi. Siêu. Một cái cực hạn bắn gọn, gần hơn 30 bước khoảng cách chớp mắt đã tới, lang nha động bên trên răng sói tại tráng hán trong con mắt bỗng nhiên phóng đại. Thật nhanh. Tráng hán chấn kinh tại Tây Lực tốc độ, thần sắc nhưng lại chưa kinh hoàng. Chỉ gặp hắn đáy mắt hiện lên một vòng vẻ khinh miệt, một tay cầm đao tiện tay một cái trọng kích chém ra. Tráng hán cũng không đem Tây Lực loại này tiểu quỷ để vào mắt. Hắn thấy Tây Lực trong tay lang nha bổng chính là dùng để dọa người, một cái rách dưới đồ chơi, có thể có cái 30 cân chính là cực hạn. Lực lượng như vậy vẫn chưa tới hắn 1/10. Hắn một tay liền có thể ngăn lại. Xét có ý tứ. Nhìn xem tráng hán động tác, Tây Lực không khỏi nhíu mày. Khí lực của hắn lớn bao nhiêu, quyền cước nặng bao nhiêu không cần dư thừa ngôn ngữ lắm lời. Thể thuật đạt nhân tương lai Duy Hoàng Đô sẽ không cùng hắn so đấu khí lực. Một đống thuần sắt đúc thành mô hình đầu, hắn đều có thể một gậy từ sân huấn luyện một góc đánh bay đến một góc khác trên vách tường hãm. những này đã đủ để chứng minh lực lượng của hắn. Lại dám một tay tiếp lao tử lang nha đồng. Tây Lực nhếch môi sừng, lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng. Ngươi nếu có thể đỡ được ta đại ca phương pháp tây dựng ngược đức cức. Đồng độn cả người lẫn đao quất bay chi thuật. Ken. Lang nha đồng cùng răng cá mập đại đao hung hăng đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, một cỗ tựa như hồng trung vụ vụ tiếng vang triệt toàn bộ sân trại, đám người vội vàng rỗi ra hai tay gắt gao che lỗ tai. Lang nha đồng cùng răng cá mập đại đao va chạm trong mấy mắt, một đám ánh lửa hiện lên. Tráng hán lập tức cảm giác được một cỗ đại lực từ trên cánh tay truyền đến, lực lượng chi khủng bố, cơ hồ chỉ là một chút liền đem hắn toàn bộ lực đạo đánh tan. Sắc mặt của hắn đổi biến, đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Vội vàng rỗi ra một cái tay khác nắm chặt đại đao. Đáng tiếc đã chậm chương 79, xông đống người, cương chính mặt. Xoạt xoạt. Sắc bén răng cá mập có thể cắn nát địch nhân cứng rắn nhất xương cốt, sắc bén răng cá mập vẹn vẹn chỉ là tại đụng vào răng sói đại đồng trong nháy mắt liền bị nện đoạn. Tây Lực hai tay cơ bắp cao cao nổi lên, giận dữ phát lực rót vào trong lang nha đồng phía trên. Thật lâu không có gặp được có người cùng hắn cương chính mặt, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Lang nha đồng đập vỡ răng cá mập đại đao một loạt răng cá mập, sau đó đúng là trực tiếp đem nó đánh vào tráng hán trong thân thể. Không sai, như là mặt chữ bên trên nói tới như vậy, răng cá mập đại đao tại lang nha đồng cự lực xung kích phía dưới, lấy sống đao phương hướng hung hăng chém vào tráng hán trong thân thể. Phốc thử một tiếng, máu tươi như là đóa hoa tàn lùi phun ra. Tráng hán bộ mặt biểu lộ như là dừng lại ngu ngơ tại nguyên chỗ, huyết khí dâng lên tràn ngập con người, hai mắt đống nhiên lộ ra cực độ dữ tợn đáng sợ chi sắc. Lập tức liền nồng đậm hắc ám cuốn tới tại ý thức sau cùng bên trong, tráng hán trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy. Căn này lang nha bổng căn bản là mẹ nó không phải dọa người vật phẩm trang sức, mà là hàng thật giá thật thuần sắc rèn đúc, chí ít tại 500 cân trở lên. Thanh cá mập đại nhân, không phải đâu, về mặt sức mạnh có tuyệt đối quyền nói chuyện thanh cá mập đại nhân vậy mà thua, mà lại là bại bởi một tên tiểu quỷ. Ta hẳn là đang nằm mơ chứ? Nhanh cho ta một bàn tay đánh tỉnh ta. Gia hỏa này nhất định là yêu quái a. Thanh cá mập đại nhân thế nhưng là hàng thật giá thật trong tinh anh nhân a. Đem Tây Lực bao bọc vây quanh đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, trong đôi mắt đều là nồng đậm kinh dị chi sắc. Từng cái phảng phất nhìn thấy quỷ đồng dạng biểu lộ. Lúc trong bóng tối ủ trí hạ yết chĩa sờ lên băng gạc dán gương mặt, còn chưa tiêu xương địa phương có chút ẩn ẩn làm đau. Gia hỏa này lực lượng thật đúng là đáng sợ, ủ trí hạ yết chĩa biết Tây Lực có thủ hạ lưu tình, vết xe đổ hủy gà mãi dệt đây chính là xương mũi đều bị đánh gãy, cả khuôn mặt đều là bị đánh phế đi. Hắn cái này vẹn vẹn chỉ là xưng lên đi về sau tuyệt đối không thể cùng gia hỏa này cương chính mặt. Tây Lực xử lấy lang nha động, tùy tiện đứng tại giữa sân. Đây chính là lang thang nhị dạ thực lực sao? Vốn cho rằng loại này mỗi ngày du tẩu tại trên vết đao lang thang nhị dạ sẽ mạnh một điểm, cảm giác cùng trong rừng cây gặp phải yếu gà Vân Nhẫn không có gì sai biệt. Hiện tại lao tử đã mạnh đến lật tay có thể miểu sát trung nhẫn trình độ a. Tiếp tục như vậy còn phải rồi. Tiếp qua 1-2 năm không phải đến hành hung năm ảnh. Sau đó liền chờ Uchiha Mạ Đạ dạ cùng sủ sủ kỳ cạ gù dạ xuống lại. Tây Lực cực độ bành trướng nhóm mó, căn bản cũng không có chú ý tới sau lưng đánh tới bóng đen thổ độn trong đất lặn hàng. Cấp C nhẫn thuật, dùng trà cờ dạ đem dưới mặt đất thể rắn cắt đá biến thành thể lưu, là mình có thể dưới đất thổ nhưỡng bên trong nhanh chóng du động. Đắc thủ. Soạn. Tây Lực sau lưng hai bước chỗ mặt đất vỡ nát, một đạo hắc ảnh phá đất mà lên, trong tay sắc bén cù nải tại băng lánh dưới ánh trăng lóe ra chí mạng hàn quang. Một kích ra sức đâm ra, nhắm chuẩn rõ ràng là Tây Lực hậu tâm tử huyệt. Đi chết đi. Ken. Kim loại vù vù âm thanh bỗng dưng vang lên. Tên kia đánh lén Tây Lực sóng nhẫn con người bỗng nhiên co rụt lại, loại này xúc cảm căn bản cũng không giống như là đâm trúng thân thể cảm giác, ngược lại là giống đâm tại một khối thép tấm lên. Giật mình đánh thức sóng nhẫn đôi mắt ngưng tụ, hắn chú ý tới ngăn trở cụ nải một đám thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này không có nóng dược nhiệt độ, cũng không có hỏa diễm thiêu đốt đặc tính. Gia hỏa này đến tột cùng là đúng vào lúc này, đầu bò tiểu bị động, hắn ngẹo đầu nhìn về phía sau lưng. Cái gì gọi là đã thủ? Vị cặp kia lạnh lùng con ngươi nhìn chăm chú lên, sóng nhẫn vong hồn đại mạo, một giọt mồ hôi lạnh thuận thái dương chảy xuống. Cơ hồ là thân thể bản năng động tác, bước chân xê dịch định về sau nhanh chóng thối lui. Chạy. Tây Lực nhíu mày, đột nhiên đưa tay trái ra bắt lại sóng nhẫn nắm chặt cụ nải tay. Hoàn toàn kém xa tay nhỏ bao vây lấy đại thủ, kia năm cái mảnh khảnh ngón tay lại như là năm cái thép kìm đồng dạng gắt gao chế trụ đại thủ. Hơi dùng sức bóp, ca một tiếng, sóng nhẫn xương tay trực tiếp bị bóp sai chỗ, hắn ngược lại là rất kiên cường không nói tiếng nào. Đánh xong lão tử liền muốn chạy. Ngươi là đang xem thường lão tử sao? Tây Lực đáy mắt một vòng hung quang hiện lên, tay trái cánh tay bỗng nhiên phát lực bỗng nhiên kéo một cái. Sóng nhẫn đông cảm giác bước chân chậm nhẹ, kia so Tây Lực gấp hai còn muốn khoan hậu thân thể giống như là giấy đồng dạng đằng không mà lên. Ầm. Tây Lực một tay níu lại sóng nhẫn năm đấm. Sau đó quay người đánh tới hướng khác một bên. Sóng nhẫn thân thể như là đống cắt đồng dạng ở giữa không trung xẹt qua một đạo rưỡi tròn, đi theo hung hăng nện ở trên mặt đất phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Mặt đất run lên bần bật, bụi bặm băng tung tóe. Một đoàn huyết hoa nổ tung. Cái kia đạo tiếng vang trầm nặng phảng phất đập vào lòng của mọi người bên trong, kia nổ tung lên huyết sắc bịt kín đám người hai mắt. Cái này đầu bò tiểu quỷ quá mẹ nó khoa trương a. Không gần như chỉ ở trên lực lượng nghiền ép thanh cá mập đại nhân, càng là một tay hắn đã chấn kinh phải nói không ra lời, ngay cả đầu lưỡi đều đang đánh kết, bất quá tất cả mọi người nghe rõ hắn ý tứ. Cũng lý giải hoảng sợ của hắn. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là người, là quái vật. Nghĩ dạ số lượng hơi nhiều a. Tây Lực ngưng mắt quét mắt một vòng. Cái nào sơn tặc ổ, cương đạo ổ toàn biên đều là nghĩ dạ. Thậm chí ngay cả một cái giả yếu tàn tật đều không có. ngay từ đầu Tây Lực đầu góc còn chưa quay tới chỗ cong, lúc này hắn đã trở lại mùi vị, cái này mẹ nó ở đâu là cái gì giặc cỏ thành lập sân trại. Cái này căn bản là một cái nhị dạ cứ điểm, mà lại loại này quy mô cứ điểm coi như không phải Ngũ Đại Quốc, cũng phải là Vũ Nhận thôn cùng Lang Nhận thôn loại kia hàng hai đỉnh tiêm nhận thôn thành lập cứ điểm. Loại này cấp bậc phó bản căn bản cũng không phải là hai nhẫn giả trường học thái điều có thể qua quan. Nếu không phải hắn ra dày thì béo, đoán chừng đợt thứ nhất tiểu binh xuất hiện liền quỷ. Nhiệm vụ quyển trục là cả cạ sĩ mang tới, tuy hành còn có Uchiha Itachi, chẳng lẽ lại là đệ tam muốn đối Uchiha nhất tộc độc thủ. Lao tử chỉ là nhận lấy liên lụy, không có lý do a. Hoặc là nói là Hyuga nhất tộc gây sự. Làm sao đều không nghĩ ra a. Tây Lực mặt đen lên đứng tại chỗ, đáy mắt ánh mắt lúc sáng lúc tối. Vây quanh hắn một đám nhị dạ vào lúc này cũng thời gian dần qua tỉnh táo lại, cái này đầu bò tiểu quỷ mạnh hơn cũng chỉ là một người. Nhiều nhất chính là khí lực lớn một chút. Thanh cá mập đại nhân quá tự tin quá coi thường đối phương, lúc này mới mắc lừa. Bọn hắn chỉ cần kéo dài khoảng cách dùng nhẫn thuật công kích đối phương là được rồi. Ở đây đều là tinh anh nhị dạ. Dù chỉ là một cái hạ nhẫn cũng là trải qua vô số lần chiến đấu tinh anh hạ nhẫn, không phải nhị dạ trường học tốt nghiệp loại kia thái điều hạ nhẫn có thể đánh đồng. Từ ban sơ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, đám người ánh mắt trở nên kiên định. Khí tức túc sát tỏ khắp cảm nhận được chung quanh khí tức thời gian dần qua ngưng kết, Tây Lực lắc lắc đầu dứt bỏ trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ. Liền xem như có người gây sự muốn lộng chết hắn hoặc là ý chia, hiện tại cũng không phải truy tra nguyên nhân thời điểm. Trước mắt trọng yếu nhất chính là giải quyết hết trước mắt đám người kia. Không biết có hay không thượng nhẫn. Tây Lực cánh tay lắc một cái, đem sự ở trên mặt đất lang nha động rút ra. Thượng nhẫn cùng trung nhẫn là chất khác nhau. Hắn tình nguyện cùng hai cái tiểu đội trung nhẫn làm một cuộc, cũng không muốn bị một cái thượng nhẫn chơi diều treo đánh. Chiến đấu chân chính hết sức căng thẳng. Chương 80, đồng đội chính là dùng để bán. Đỉnh núi đại chiến hết sức căng thẳng, chân núi lại là tĩnh mịch đến cùng mộ địa đồng dạng. Dị giao tốc, vô tận dưới bóng đêm một trận gió đêm vật đến, bóng cây chập chờn, quăng tại trên mặt đất cái bóng giống như quỷ ảnh dương nhanh múa bước. Lá cây ma sát phát ra thanh âm kỳ quái, truyền vào trong thai để cho người ta không khỏi một trận phát lạnh. Như quỷ mị cái bóng cực nhanh hiện lên. Bù bù. Hai chi tiểu đội tổng cộng 8 tên mang theo mặt nạ quỷ ám bộ xuất hiện tại khác một bên chân núi, đám người này mang theo một diệp hộ trán hiển nhiên là căn người. Bốn người các ngươi chế tạo động tinh đem vũ trì hạ rèn cùng hạ tặc cả cạ sĩ dẫn ra. Không phải bạn bất đắc dĩ không muốn cùng bọn hắn giao thủ. Phá hủy đàn rồ đại nhân kế hoạch, hậu quả các ngươi là biết đến. Ám bộ tiểu đội trưởng thanh tuyến trầm thấp, không mang theo mảy may tình cảm nói. Các người, không có danh tự không cần tình cảm. Không có quá khứ cũng không tương lai. Trong lòng chỉ có nhiệm vụ. Rõ. Thoại âm rơi xuống, bốn tên ám bộ thuấn thân biến mất tại nguyên chỗ, chỉ nghe thấy trong rừng một trận thanh âm huyên náo vang lên. Mấy người khí tức trong nháy mắt đi xa triệt để ẩn vào rừng rậm chỗ sâu trong bóng tối vô tận. Cuối cùng, ám bộ tiểu đội trưởng chuyển động đầu liếc nhìn đám người một vòng. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một cái, tại Uchiha Itachi cùng Hắc Viêm Túc Chủ không kiên trì nổi thời điểm cứu bọn hắn. Rõ. Xuất phát. Ba ba bá. Mấy cái nhún người nhảy lên bên trên đại thụ. Một nhóm bốn người ám bộ tiểu đội dẫm lên thân cây, thân thể như viên hầu nhanh nhẹn thẳng hướng đỉnh núi sơn trại phương hướng mà đi. Đàn rồ kế hoạch rất đơn giản, một cái từ châm ngòi ly gián. Xoan cải đệ tam chuẩn bị tình báo quyển trục địa điểm. Đem Tây Lực cùng Uchiha Itachi dẫn tới sai lầm địa phương. Mà nơi này chính là Vân ẩn thôn xây dựng ở Hỏa Chi quốc cảnh nội điều tra cứ điểm, nắm trong tay khổng lồ tài nguyên đạn rồ tự nhiên là rõ ràng. Chỉ là hắn ban sơ dự định mượn cái này điều tra cứ điểm âm một đợt vân nhẫn, lúc này mới không có phái người diệt bọn hắn. Hiện tại loại tình huống này, cái này cứ điểm vừa vặn có thể phế vật lợi dụng. Một trong năm đại cường quốc Vân ẩn thôn, xây dựng ở thế lực đối địch bên trong điều tra cứ điểm há lại tốt như vậy sông. Cho dù là đối với thượng nhẫn tới nói, cái này phó bản độ khó đều mẹ nó là khó khăn cấp bậc. Đối với hai nhẫn giả trường học thái điều tới nói, đây quả thực là địa ngục cấp bậc phó bản. Làm sao có thể soát đến động? Tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, người khó tránh khỏi sẽ nghĩ quá nhiều, nhất là tư tưởng thành tục tiểu quỷ. Mục đích cuối cùng nhất, muốn chính là Tây Lực cùng Ít Triệu hai người náo đại động mở. Sau đó, đàn rồ phái ra ám bộ tiểu đội sẽ ở nguy nan nhất thời điểm cứu bọn hắn, từ đó cho hai người một cái căn kỳ thật cũng không tệ ấn tượng. Mặc kệ Tây Lực cùng Ngũ Chi Hạ Ít Triệu như thế nào phán đoán, tin hay không, đàn rồ chỉ biết là đem hoài nghi hạt giống chôn xuống, một ngày nào đó sẽ xảy ra quả mầm. Tây Lực cùng Ít Triệu, nếu là đệ tam có thể đem bên trong một người giao cho hắn đến bồi dưỡng, hắn cũng sẽ không cho đệ tam tìm phiền phái. Ai bảo đệ tam một cái cũng không cho đâu. Đã dạng này, vậy liền tất cả mọi người đừng muốn tốt. Dưới núi mặt khắc trong rừng cây, Uchiha Zen ngồi ngay ngắn ở dưới một cây đại thụ, toàn thân bị bóng cây bao phủ, cả người hoàn toàn hòa vào trong bóng tối, vô thanh vô tức. Thuần túy tinh anh nhị dạ khí chất nhìn một cái không sót gì. Mà cả cạ sĩ thì là miễn cưỡng ngồi trên tàng cây, đầy mắt cười dâm nhìn xem trong tay chuyện tranh liên hoàn. Hô. Đột nhiên, một cỗ quái dị gió thổi qua. Cả cạ sĩ nụ cười trên mặt thu bảo, lười biếng thần thái lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trang nghiêm khí tức trong lúc vô hình phát ra, ngay tiếp theo không khí đều trở nên nặng nề ba phần. Cả cạ sĩ vẫn như cũng là nửa tựa ở trên cành cây, tùy ý ngồi, nhưng cho người cảm giác cùng lúc trước hèn mọn khí tức hoàn toàn khác biệt. Hắn giờ phút này giống như chui vào trong bóng đêm bao săn, hai mắt bốc lên tinh quang quét mắt bốn phía. Bóng cây bên trong ngụ trí hạ rèn cũng không phải cái gì thái điều, cả cạ sĩ có thể chú ý tới, hắn tự nhiên cũng chú ý tới tình huống có chút không đúng. Những người này tựa hồ là hướng về phía bọn hắn tới, chẳng lẽ là phía trên xảy ra chuyện rồi? Có chút ý tứ, vốn cho rằng là một cái nhàm chán nhiệm vụ. Không cần dư thừa ngôn ngữ giao lưu, Uchiha Rèn cùng cả Kakashi liếc nhau, sau đó hai người thuấn thân biến mất không thấy gì nữa. Đuổi sát kia vừa chạm vào tức đi mấy đạo khí tức thần bí mà đi. Nhiệm vụ của bọn hắn là cam đoan Tây Lực cùng Uchiha Itachi không có gì bất ngờ xảy ra. Điểm này hai người tự nhiên là sẽ không quên. Sở dĩ lựa chọn truy kích mà không đi đỉnh núi, đó là bởi vì làm thượng nhẫn bọn hắn đầy đủ tự tin, có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết địch nhân. Mà lại điểm trọng yếu nhất, đỉnh núi Tây Lực cùng Uchiha Itachi đều không có phát ra tín hiệu cầu cứu. Cái này biểu thị bọn hắn còn không thể đi lên. Sơn trại tức là trường thi, thí sinh bên ngoài người ra trận liền mang ý nghĩa khảo thí thất bại. Hai người chưa cầu cứu nói rõ không cần bọn hắn. Trong sơn trại ánh lửa ngút trời, dù chưa có tiếng la giết, lại khắp nơi có thể thấy được cắm ngược ở trên vách tường bóng người, cùng bị trực tiếp đập nát nhà gỗ. Một cái đầu dài sừng châu quái vật chậm rãi đi ra cháy gừng hực đại hỏa. Hắn cầm trong tay kéo lấy cùng hắn thân cao không sai biệt lắm răng sói đại bổng dựng thẳng sử trên mặt đất. Đại điệu đống nhiên lắc một cái, cuồng bạo trả cờ dạ hóa thành một cỗ khí lang thổi hướng bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, túi kia vây quanh hắn hỏa diễm như là như gió thu quét lá rụng bị thổi tan trong không. Ta nói người lớn như vậy cũng đừng đùa lửa được không? Mặc dù hỏa diễm thiêu đốt đặc tính không cách nào đối Tây Lực tạo thành tổn thương, nhưng nhiệt độ lại là có thể cảm giác được. Tây Lực phát hiện dạng này một cái đặc điểm. Nguyên tố tự nhiên, bao quát hỏa diễm nhiệt độ đặc tính, lôi điện tê liệt đặc tính. Trọng kim hỏa diễm là không cách nào hoàn toàn phòng ngự. Bị sét đánh, Tây Lực có thể cảm giác được thân thể tê tê. Tại bên cạnh đống lửa, hắn cũng có thể cảm giác được nhiệt khí. Kỳ quái một điểm lại là vô luận hỏa diễm nhiệt độ cao bao nhiêu, lôi điện uy lực mạnh cỡ nào, Tây Lực cảm nhận được nhiệt lượng cùng tê liệt cảm giác đều có một cái giới hạn giá trị hạn mức cao nhất. Có lẽ đây là ra ngoài trọng kim hỏa diễm tự chủ bảo hộ nguyên lý. Suy nghĩ cái gì vốn cũng không phải là sở trường của hắn. Tây Lực nghĩ mãi mà không rõ cũng liền lười nhác suy nghĩ. Cứ như vậy vui sướng quyết định, cái này mẹ nó chính là ma pháp kháng tính. Tây Lực hài lòng gật đầu, đi theo đôi mắt ngưng tụ ánh mắt tập trung ở sau cùng ba tên vân nhẫn trên thân. Vì cái gì hắn biết đối phương là vân nhẫn? Quá tốt phân biệt. Một người trong đó toàn thân lóe ra hồ quang điện, tốc độ cùng lực lượng đạt được tối đại hóa tăng thêm. Đây rõ ràng chính là vân ẩn thôn lôi thể thuật, kích thích tế bào hoạt tính để thân thể đạt tới nhân loại cực hạn. Mặc dù tên kia so ra kém lôi ảnh loại kia đem lôi thể thuật luyện tới cảnh giới lại thành, nhưng cũng không thể khinh thường, chí ít tại phương diện tốc độ vô cùng khó chơi. Giao chiến đến bây giờ quá khứ lâu như vậy, sơn trại đều bị đánh nát. Tây Lực cơ hồ liền đối phương góc áo đều không có sở đến. Cũng không phải nói Tây Lực không có cách nào đối phó tên kia, khởi phụ trọng mở ra bắt môn độn giáp về sau, tốc độ của hắn sẽ có được bạo tăng. Loại này gà mở lôi thể thuật, còn kém rất rất xa trước một lần gặp Vân Nhẫn thượng nhẫn giả dù kỳ ủ kỳ ổ. Căng hết cỡ chính là một cái tinh anh trung nhẫn, tuyệt đối không thể nào là thượng nhẫn. Bất hắc về sau Tây Lực có lòng tin bạo truy đối phương, bất quá hắn hiện tại cũng không tính làm như thế. Ta nói ngươi tiểu tử xem kịch nhìn đủ rồi chưa? Ba tên này giao cho ngươi. Phan Hâm Mộ ngàn ngàn vạn ít chia thần thì thế nào? Cũng không phải tiểu tỷ tỷ. Lao tử tại sao phải mang ngươi nằm thắng? Tây Lực rất không nể mặt mũi trực tiếp bộc lộ ra Uchiha Itachi chỗ ẩn nấp, muốn tránh thoát thượng đế thị giác toàn cảnh đồ điều tra. Chí ít cút ngay cho ta đến một cây số bên ngoài đi. Ba tên vân nhẫn thần sắc khẽ giật mình, đội vàng thuận Tây Lực ánh mắt nhìn sang, quả nhiên phát giác được một cỗ dị dạng khí tức giấu ở kia một vùng tăm tối bên trong. Uchiha Itachi không mang theo bay coi như dòng, hắn cũng không có ý định nằm, chỉ là trong lúc nhất thời không có tìm được nhất kích tất sát cơ hội. Nhưng cái này bán hắn là cái gì quỷ? Đã nói xong đồng đội đâu? Đã nói xong đồng bạn đâu? Đã nói xong làm lẫn nhau tiên sứ đâu? Chương 81, còn có ai? Uchiha Itachi bị Tây Lực bán, ba tên vân nhẫn lập tức phân ra cái kia am hiểu lôi thể thuật trùng nhẫn đi đối phó hắn. Tại tổn thất hơn 10 vân nhẫn thời điểm, bọn hắn minh bạch một cái đạo lý. Đối phó đầu bò tiểu quỷ thể thuật hình nghi dạ chính là tặng đầu người. Mới trôi qua một người. Các ngươi đang xem thường tuổi của chúng ta cấp thứ nhất a. Tây Lực thần sắc bình thản đứng tại chỗ. Tựa hồ không có động thủ dự định. Vừa rồi hắn đánh lâu như vậy, Uchiha Itachi xem kịch nhìn hồi lâu, hiện tại là thời điểm để chúng ta Itachi đồng học xuất một chút lực. Nếu là có một chén mập trạch khoái hoạt thủy cùng một bao hạt dưa liền tốt nhất rồi. Luận thực lực tổng hợp Uchiha Itachi mới là hàng thật giá thật niên cấp thứ nhất, có thể vung Tây Lực hai con đường học bá cấp nhân vật. Hữu Nghị nhắc nhở một câu, hắn có thể một tay treo lên đánh ta. Nghe nói như thế, hai tên vân nhận lẫn nhau, đều nhìn thấy đối phương ấy mắt vẻ kinh dị. Cái này đầu bò tiểu quỷ đều khủng bố như vậy, một cái khác còn có thể một tay treo lên đánh. Yêu quái hất lên ra người già sống sao? Người cũng đi hỗ trợ, nơi này có ta. Thế nhưng là gia hỏa này ra dày thịt béo căn bản không đánh nổi vô luận là hỏa đột, lôi đột, Suzuken vẫn là khởi bạo phù, không có bất kỳ cái gì một cái có tác dụng. Từ chiến đấu đến bây giờ bọn hắn đã chết hơn 20 người. Trái lại đối phương liền chút mà ra đều không có trả phá. Cũng là bởi vì không đánh nổi, mới không cần nhiều người như vậy, ta ở chỗ này ngăn chặn hắn là được rồi. Vậy ngươi cẩn thận, chúng ta sẽ mau chóng giải quyết hết tiểu quỷ kia tới giúp ngươi. Yên tâm, ta sẽ không cẩn thận cùng hắn chiến đấu. Bạch. Hai tên trung nhẫn truy sát Uchiha Itachi mà đi. Uchiha Itachi thấy thế trở tay một loạt Suzuken ném ra đồng thời, thả người nhảy lên nhảy xuống trại tường, biến mất tại ngoài sơn trại trong rừng rậm. Lúc đến hắn đã trong rừng rậm bố trí mấy chỗ cả bẫy, là chuẩn bị đến tại không địch lại lúc dùng để chạy trốn. Hiện tại chỉ có hai địch nhân, vừa vặn mượn nhờ những cái kia khởi bạo phù cạm bẫy xử lý bọn hắn. Ánh lửa đầy trời trong sân trại, chỉ còn lại Tây Lực cùng một vân nhẫn trung nhẫn. Tây Lực biết ra hỏa này, từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn liền chú ý tới cái này âm hiểm nương nương hang. Một mực nút ở phía sau mặt sử dụng huyễn thuật âm hắn chính là cái này bức. Nếu không phải tại mất đi ý thức thời điểm, trọng kim hỏa diễm sẽ kích hoạt tự chủ phòng ngự, đoán chừng hắn đã sớm cho quỷ. Bao quát nhưng không giới hạn trong đi ngủ, hôn mê, bên trong huyễn thuật, thử thử. Tây lực bẻ bẻ cổ, nếu không phải cái này bước một mực để cho hắn tại bên trong huyễn thuật cùng bị đánh tỉnh quá trình bên trong, bọn này vân nhẫn tạp binh sớm đã bị đánh ngã. Nương nương hang, liền thừa ngươi một người tổng cộng 32 tên vân nhẫn, 4 tên trung nhẫn, còn lại toàn bộ đều là hạ nhẫn. Theo lý thuyết an trí tại địch quốc cứ điểm không có khả năng chỉ có như thế chút thực lực. Bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm, vạn nhất người ta thượng nhẫn chỉ là ra ngoài canh chừng đâu. Không có thượng nhẫn không còn gì tốt hơn. Trước tiên đem cái này nương nương khang xử lý. Siêu. Tây lực trở tay níu lại lang nha đồng, bước chân xê dịch một cái lắc mình xuống ra. Tạch tạch tạch. Lang nha đồng kéo lại trên mặt đất, bén nhọn sắc bén răng sói một đường nghiền nát mặt đất, ở phía sau hắn lưu lại một đạo dữ tợn vết cắt. Cho lão tử quỳ xuống, nương nương khang. 20 bước khoảng cách chớp mắt đã tới. Tây lực một tay phát lực vung mạnh ra một cái vòng tròn, lang nha đồng thuận thế ở giữa không trung hóa thành một đường vòng cung, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Mượn nhờ thế sông, đem tốc độ chuyển hóa làm lực lượng toàn bộ rót vào trong lang nha đồng phía trên. Một gậy này tử xuống dưới đừng nói là huyết đục chi khu, liền xem như nham thạch đắp lên mà thành phòng cũng sẽ tại trong khoảnh khắc vỡ nát, số đổ hóa thành vô số đá vụn. Nương nương khang, nương nương khang vân nhận trung nhẫn kiêm màu lúa mì khuôn mặt nhỏ toát ra một vòng vẻ nổi giận. Lập tức phá vỡ mắng to, ngươi mới là nương nương khang, cả nhà các ngươi đều là nương nương khang. Lao nương là nữ nhân. Là nữ nhân. Tại nội tâm một trận gào thét, vân nhận trung nhẫn động tác cũng không chậm, sớm tại đồng bạn rời đi thời điểm nàng liền đã chuẩn tốt huyễn thuật thủ ấn. Giờ phút này nhìn thấy đầu bò tiểu quỷ kéo lại lấy răng sói đại đồng xông lại. Con mắt của nàng ngưng tụ, thể nội chạ cơ dạ phun trào. Thuật thức lập tức phát động. Ông, thần bí lực lượng tinh thần tràn ra. Lấy chạ cơ dạ vì nguyên, lấy tinh thần lực làm công kích, phá không mà đi tràn vào tây lực thân thể nhiễu loạn hắn chạ cơ dạ lưu động. Trong lúc nhất thời, tại tây lực trong tầm mắt, chỉ cảm thấy không gian đều bóp méo. Thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực sân trại, như là bị bóng tối vô tận vòng xoáy hút vào đồng dạng. Đại địa giống như mì sợi giống như uốn léo, vặn mèo trong tầm mắt, ngay cả một chỗ có thể đứng thẳng địa phương đều không có. Tây lực thân thể đi theo đại địa chập trùng, liền cùng một cái đậu bị đang nhảy lắc lư múa đồng dạng. Lại là một chiêu này. Tây lực ngầm xì một ngụm, đáy mắt hung quang lấp lóe. Lần thứ nhất chúng chiêu thời điểm, hắn còn tưởng rằng là gần nhất hai ngày không ăn thịt dẫn đến dinh dưỡng không đầy đủ, mà đưa tới chóng đầu hoa mắt đâu. Hơi kém bị đánh lén miểu sát lúc, hắn mới giật mình bừng tỉnh trở lại mùi vị tới. Đây là có cái vương bắt đạn tại dùng huyễn thuật tâm hắn. Trọng kim hỏa diễm tự chủ phòng ngự, chỉ cần nhận công kích liền sẽ chủ động kích hoạt, lại cưỡng chế tỉnh lại vô ý thức túc chủ bản thể. Nhưng nếu là người ta sử dụng hết huyễn thuật mặc kệ hắn cái này mẹ nó liền lúng túng. Nếu không thử một chút ý dù mị dạy giải huyễn thuật phương pháp. Tây lực loại này đồ đần khi đi học là tuyệt đối sẽ không nghe giảng. Cho nên trên cơ bản đều là ý dù mị tiểu tỷ tỷ tại hắn lúc ăn cơm dẫn theo lỗ thai hướng bên trong rót tri thức. Không thể không nói phương pháp như vậy thật đúng là rất hữu hiệu. Chí ít Tây lực có thể nhớ kỹ cái 7-8 phần. Mà giải khai huyễn thuật tiểu kỹ xảo cũng là tại Tây lực lúc ăn cơm, ý dù mị tiểu tỷ tỷ ở một bên giải thích hắn vừa vặn nhớ kỹ. Kỳ thật nguyên lý rất đơn giản. Một cái nhân thể bên trong chạ cơ dạ bình thường lưu động, huyễn thuật thì là thông qua tinh thần lực nhiễu loạn chạ cơ dạ lưu động, từ đó làm người chúng thuật sinh ra ảo giác. Cái này ảo giác cụ thể thành giống như là cái gì, căn cứ thi thuật giả khống chế tinh thần khác biệt mà khác biệt. Nói ngắn gọn, trọng điểm câu chính là chạ cơ dạ lưu động. Tây lực hít sâu một hơi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần sau đó nâng lên hai tay kết ấn. Trong đầu của hắn nhớ lại ý dù mị đã nói, quyết khiếu ngay tại ở cưỡng ép đỉnh chỉ thể nội chạ cơ dạ lưu động, sau đó bạo phát đi ra, dùng mạnh hơn chạ cơ dạ tách ra bị nhiễu loạn chạ cơ dạ. Đây chẳng phải là trở nên loạn hơn rồi? Cũng không phải là dạng này. Tách ra bị nhiễu loạn chạ cơ dạ lưu động, chạ cơ dạ sẽ từ từ hướng tới bình tĩnh khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Đem chạ cơ dạ so sánh nước, nhân thể so sánh bằng nước. Nguyên bản nước chứa ở trong chum nước là bình tĩnh. Như vậy huyễn thuật chính là vươn vào một cái tay, đảo loạn bình tĩnh nước, dựa theo một cái phương hướng máy khiến cho hình thành vòng xoáy. Giải khai huyễn thuật bỗng dưng hướng phía vòng xoáy đánh một vòng, lấy bạo lực đem nó triệt để đánh tan. Cuối cùng hỗn loạn không chịu nổi nước sẽ hướng tới bình tĩnh, trở về đến dáng vẻ vốn có. Bình thường huyễn thuật có thể mình đến tách ra bị nhiễu loạn chạ cơ dạ, khiến cho khôi phục bình thường bộ dáng. Nhưng nếu là đụng tới xạ dịn găng loại hình đồng thuật, hoặc là cao cấp bậc huyễn thuật, là không có cách nào mình tách ra bị nhiễu loạn chạ cơ dạ giải khai huyễn thuật. Lúc này liền cần đồng đội phối hợp rót vào chạ cơ dạ, cũng chính là mượn nhờ ngoại lực hướng vòng xoáy dòng nước bên trong đánh một quyền, cưỡng ép đánh tan vòng xoáy lưu động, để nó biến đến càng thêm hỗn loạn sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Tây lực trong đầu không ngừng lặp lại lấy ý dụ mỹ tiểu tỷ tỷ giải thích mỗi chữ mỗi câu nhai kỹ nuốt chậm mấu chốt chính là trước tính sau động. Tính như xử nữ, động như thỏ chạy. Hắn ra sức khống chế chạ cơ dạ, khiến cho đứng im lưu động, sau đó ầm vang bộc phát ra một cái to lớn hơn chạ cơ dạ. Cho lão tử phá. Giải. Quát khẽ một tiếng, Tây lực đống nhiên mở hai mắt ra. Nhìn qua trước mắt không đang lắc lư, đã khôi phục bình thường sân trại, cháy hừng hực lấy đại hỏa là chân thật như vậy. Ngu ngơ hai giây quả nhiên. Lão tử chính là mẹ nó thiên tài, ngay cả lão tử chính mình cũng bội phục mình. Ngay sau đó, chỉ gặp Tây lực mắt lộ ra hung quang bốn phía liếc nhìn, bước lên lục quang đôi mắt như là máy quét dạng, tìm kiếm lấy cái kia âm hắn mấy sóng nương nương khang vân nhẫn. Đồng nhiên, hắn liếc nhìn ngã trong vũng máu vân nhẫn trung nhẫn. Sao? Chết rồi. Chẳng lẽ là lão tử vừa rồi kia một gậy đập chúng? Nghĩ đến đây Tây lực nết môi sừng, mà ngửa ra sau thiên trường dính đảo. Còn có ai? Đứng tại Tây lực phía sau, một tay khoác lên Tây lực trên bờ vai cả sỉ khỏe mặt giật một cái. Con hàng này là cái đồ đần a. Mới vừa rồi là ai cùng cái kẻ ngu lung la lung lay đứng tại chỗ, giống như là đang đánh túy quyền đồng dạng. Hắn đã không muốn nhả rãnh. Sớm biết liền không giúp tên ngu ngốc này giải khai huyền thuật. Chương 82, nao động là một loại sức mạnh đáng sợ. Bị ám bộ tiểu đội dẫn đi ủ chỉ hạ rèn cùng cả cả sĩ truy đến nửa đường, phát hiện đối phương căn bản không cùng bọn hắn chiến đấu, chỉ là kéo lấy bọn hắn di động. Làm tinh anh nỉ ra, hai người lại là am hiểu phân tích một loại kia hình. Trước tiên liền kịp phản ứng. Trong bọn họ kế điệu hổ Lý Sơn. Suy nghĩ minh bạch điểm này, hai người lập tức từ bỏ truy sát không biết địch nhân, đường cũ trở về bay thẳng ánh lửa ngút trời sơn trại. Cả cả sĩ nhiệm vụ là bảo vệ Tây Lực, Uchiha Zen nhiệm vụ là bảo vệ Ichia. Hai người chia ra hành động. Thế là liền có cả cả sĩ xử lý trong sơn trại một tên sau cùng Vân Nhẫn trung nhẫn, sau đó giải khai Tây Lực huyễn thuật một màn. Mà đổi thành một con ám bộ tiểu đội đi là bốn lượn tiểu đạo, chậm một bước. Dù cho đến sớm cũng vô dụng. Tây Lực còn có sức đánh một trận, loại thời điểm này tung ra đi không được hiệu quả gì. Ám bộ tiểu đội trưởng nhìn thấy hạ tặc cả cả sĩ xuất hiện, hắn lập tức làm thủ thế, ra hiệu đám người thu liễm khí tức dung nhập trong bóng tối. Đến chậm một bước, Uchiha Zen cùng hạ tặc cả cả sĩ phản ứng thật đúng là nhanh. Ám bộ tiểu đội trưởng ngữ khí không phải tốt như vậy. Mặc dù nhiệm vụ hôm nay dù cho thất bại cũng sẽ không có xử phạt, nhưng chính là bởi vì dạng này vẫn chưa hoàn thành làm hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Chỉ là một cái rất đơn giản nhiệm vụ, lại còn thất bại. Chuẩn xác mà nói cũng không thể xem như thất bại, chỉ có thể nói không có hoàn toàn thành công, dù sao bọn hắn đã đem tình báo quyển trục cho xoán cải. Trên tình báo nói cái này sơn trại bên trong hẳn là 36 người, có 2 tên thượng nhẫn cùng 6 tên trung nhẫn. Phát hiện nhiều ít thi thể. Ám bộ tiểu đội trưởng giật mình, liền đội vàng hỏi. Chỉ phát hiện 30 bộ thi thể, có 2 tên trung nhẫn truy sát Uchiha Itachi bị Uchiha Zen giết đi. Thiếu đi 4 người, nói cách khác trong sơn trại vốn hẳn nên tồn tại 2 tên Vân Nhẫn thượng nhẫn cùng 2 tên Vân Nhẫn trung nhẫn đều không có ở. Ám bộ tiểu đội trưởng đôi mắt ngưng tụ. Khó trách Hắc Viêm Túc chủ cùng Uchiha Itachi có thể kiên trì lâu như vậy. Lấy Hắc Viêm Túc chủ kia ra dày thịt béo đặc tính, tại trả cơ dạ chưa tiêu hao tổn xong trước đó, thượng nhẫn bắt hắn đều không có cách nào. Trong sơn trại còn sót lại 32 tên Vân Nhẫn, đại bộ phận đều là hạ nhẫn, chỉ có 4 tên trung nhẫn, một cái bị cả cả sĩ xử lý, 2 cái bị Uchiha Zen xử lý. Xui xẻo răng cá mập đại đao tráng hán cùng Tây Lực vừa một đợt, cho vừa mới chết. Chỉ là 4 trong đó nhẫn mang theo một đống hạ nhẫn, tại không rõ ràng Hắc Viêm Túc chủ năng lực đặc tính tình huống dưới, bắt không được hắn cũng đương nhiên. Trải qua căn nghiên cứu viên cùng thí nghiệm viên khảo nghiệm 1 tháng, đạt được một cái kết luận. Muốn xử lý Hắc Viêm Túc chủ, chỉ có 2 loại phương án. Một loại là kéo dài khoảng cách chơi diều, dùng phạm vi lớn nhận thuật khiến cho đối phương sử dụng năng lực hoặc là bộc phát tốc độ, lấy đại lượng tiêu hao đối phương trả cơ dạ làm chủ. Chỉ cần trả cơ dạ hao hết, Hắc Viêm Túc chủ không cách nào sử dụng huyết kế giới hạn triệu hoán loại ngọn lửa màu đen kia. Một cái tinh thông huyễn thuật trung nhẫn liền có thể tùy tiện đem nó đánh ngã. Loại phương án thứ hai thì là lấy cường lực nhất công kích đánh vỡ đối phương phòng ngự. Thục xương cương chính mặt. Cái này cường lực nhất công kích điểm tới hạn còn chưa thí nghiệm ra. Bởi vì Hắc Viêm Túc chủ trưởng thành quá nhanh, thí nghiệm số liệu cơ hồ mỗi ngày đi lên mẹ lên. Hắc Viêm Túc chủ bản thể trưởng thành, năng lực của hắn trọng kim hỏa diễm cũng sẽ trở nên càng thêm ngưng thực, cùng diện tích che phủ sẽ càng rộng lớn hơn. Liếc qua trong sân hạ tạc Kakashi, ám bộ tiểu đội trưởng nhớ tới đàn rồ, không đến khi tất yếu không nên cùng Uchiha Zen, hạ tạc Kakashi 2 người chiến đấu. Nhiệm vụ dừng ở đây, rút lui. Rõ. Ba ba ba. Đem 2 tên trung nhận thi thể phong nhập quyển trụ bên trong, Kakashi một thanh đại hỏa đốt rủi toàn bộ sân trại. Nhiệm vụ kết thúc. Đám người bước lên đường về. Ai cũng không nói gì, bao quát đệ tam lệ thuộc trực tiếp ám bộ đội trưởng hạ tạc Kakashi. Uchiha Zen cùng hạ tặc cả cả sĩ 2 người đều không có biết rõ ràng sự tình là cái gì tình huống, chớ nói chi là Tây Lực cùng Uchiha Itachi. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Tây Lực náo động. Loại kia cấp bậc phó bản căn bản không phải 2 con nhị dạ trường học thái điều có thể thông quan, tin tưởng bọn họ 2 cái là thiên tài có thể ứng phó. Đánh rắm, cũng không sợ lật xe rồi. So với vừa tốt nghiệp thái điều hạ nhẫn, những này từng thấy máu hạ nhẫn rõ ràng liền không tại một cái cấp bậc. Mặc dù những cái kia hạ nhẫn đại đa số là vì thăm dò năng lực của hắn, mà cố ý cận thân cùng hắn bật lộn, cho trung nhận sáng tạo cơ hội chết mất, nhưng cũng có mấy song kém chút bắt hắn cho xử lý. Nếu không phải đối phương không phá được trọng kim hỏa diễm phòng ngự, Tây Lực đêm nay đều đã chết hơn mấy chục khác cả. Hắn liếc trộm một chút 2 tên thượng nhẫn, sau đó bất động thanh sắc tới gần Uchiha Itachi. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Uchiha Itachi không phải cái bình thường tiểu quỷ, hắn có được người trưởng thành đồng dạng tâm trí. Tây Lực biết hắn nghe hiểu, chỉ là đang giả bộ hồ đồ. Trong lúc nhất thời, Tây Lực nguy hiểm nheo lại ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Uchiha Itachi một nửa khác bên cạnh hoàn hảo không chút tổn hại gương mặt. Âm trầm nói, chớ cùng lao tử giả, tin hay không để ngươi 2 bên mặt đồng dạng cân xứng. Uchiha Itachi, hắn thật đúng là không có giả, chỉ là hắn cũng không rõ ràng tình huống cụ thể a. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng ta cũng không rõ ràng. Vậy liền nói ngươi rõ ràng sự tình, từ ngươi về nhà bắt đầu nói lên Tây Lực không thích loại cảm giác này, hoàn toàn ở vào trong bóng tối mắt mù cảm giác. Việc không liên quan đến mình còn có thể treo lên thật cao. Sự tình như quan mình chắc chắn truy nguyên. Uchiha Itachi trầm ngâm một lát, vẫn là theo lời nói cho Tây Lực. Kỳ thật hắn cảm thấy cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Đích thật là hắn tại sau khi tan học tìm được chủ nhiệm lớp Mạ Kỳ Tỏ Xạ Cụ Mạ, nói hắn cùng Tây Lực 2 người quyết định sớm xin tốt nghiệp khảo thí. Mạ Kỳ Tỏ Xạ Cụ Mạ phản ứng quả thực là vui đến phát khóc. Một cái là học bá, dạy không thể dạy. Mỗi khi Uchiha Itachi dương mắt nhìn về phía hắn thời điểm, là hắn biết nhất định là nơi nào giảng sai. Một cái là học bá, trường học bá vương, quản không thể quản. Mỗi khi Tây Lực Dương mắt nhìn về phía hắn thời điểm, là hắn biết nhất định là thời gian ăn cơm đến. Trước kia tuổi trẻ không hiểu chuyện, cảm thấy học sinh càng thông minh càng tốt. Tự mình trải qua mới biết được, học sinh vẫn là đồ đần tương đối đáng yêu. Cho nên đủ trí hạ ít chia rời đi về sau, mà kỳ tỏ xạ cụ mạ không cần tiền cho mình tăng ca, chạy đến hỏa ảnh cao ốc gặp mặt hổ cả đệ tam. Cho Tây Lực cùng ít chia hai người lớn thổi đặc biệt thổi một đợt, thổi đến đệ tam mặt mũi tràn đầy nước bọt. Đệ tam nghĩ đến gần nhất có một cái tiêu phỉ nhiệm vụ vừa vặn phù hợp. Cuối cùng, giải quyết dứt khoát. Liền có trong đêm tuyên bố nhiệm vụ cùng đến tiếp sau sự tình. Quả nhiên là tiểu tử ngươi trả thù lão tử. Tây Lực liếc mắt lạnh lạnh nhìn xem Uchiha Itachi, kia bốc lên lục quang ánh mắt giống như hổ đang tìm kiếm hạ quyền vị trí. Đánh chỗ nào mới có thể để cho tả hữu mặt đồng dạng cân xứng đâu? Uchiha Itachi mi tâm nhảy một cái, đáy lòng tuôn ra một cố dự cảm bất tường. Trọng điểm không phải cái này đi, đại ca. Trọng điểm là tiêu phỉ nhiệm vụ vì cái gì biến thành tiêu diệt Vân Nhẫn cứ điểm nhiệm vụ. Khúc Uchiha Itachi ho khan một tiếng, vì để tránh cho Tây Lực suy nghĩ trên mặt của hắn chỗ nào ra tay, vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi có nghĩ đến cái gì sao? Nghĩ đến cũng không nói cho ngươi. Tây Lực niết miệng, quay người kéo dài khoảng cách. Uchiha Itachi,